Chư không một thai trung chi mê lập xuân, gió đông làm tan, chết trùng thủy trấn, ngư trác phụ bằng, xuân mục chi khí bắt đầu đến. Ngừng xương khói ai, mưa bụi mịt mờ. Cửu châu giới, thiên địa nguyên khí dồi dào, địa linh nhân kiệt, tu hành tập tục mười phần. Phổ thông hài đồng một tháng có thể nói, tháng ba có thể đi, người thiếu niên liền có thể lực trói 300 cân, nâng lên nặng 100 cân con mồi vẫn như cũ có thể bước đi như bay. Tu luyện hơi thành liền có thể lực cự tuấn mã. Tĩnh Châu thành chỗ đông cương biên vực, trước lân cận mênh mang đông hải, lưng tựa thập vạn đại sơn. Dựa vào núi, ở cạnh sông, cảnh sát hùng kỳ trắng lệ, náo nhiệt phi phàm, chính là thanh danh lan xa một tòa trọng thành. Sáng sớm, mây đen bao phủ, sấm sét vang dội, mưa gió nổi lên. Tĩnh Châu thành một tòa trong đình viện, một cái khuôn mặt non nớt áo trắng hài đồng chậm rãi mở ra song đồng, ánh mắt có chút ngốc trệ, nhìn hắn, cầu lông mày tinh ngủ, răng biên bối, môi cách trù, thu thủy là thần ngọc vi cốt, tốt một bức kim chất ngọc lẫn nhau. Hài đồng tên là Ngụy Trường Sinh, tuổi gần 10 tuổi, là Tĩnh Châu thành Ngụy phủ đích hệ huyết mạch, cùng thế hệ đệ tử bên trong xếp hạng thứ 59. Ngụy phủ tại Tĩnh Châu thành bên trong tiếng tăm lừng lẫy, là truyền thừa vượt qua ngàn năm sáu đại ma nói thế gia một trong, nội tình hùng hậu, nhân khẩu thịnh vượng. Gia quy sông nghiêm, tộc nhân không thiếu lục đục với nhau, một cái không quan sát, liền có thể tiền đồ hủy hết. Sáu đại gia tộc đều là dùng võ gia truyền, tài đại nghiệp lớn, trong phủ trên dưới, bao quát gia nô, tất cả đều tu tập võ nghệ, gia nô bên trong không thiếu cao thủ, thậm chí võ đạo tu luyện tới tiên thiên cảnh giới cũng không phải số ít. Thế gia môn thiệt, cạnh tranh kịch liệt, thế gia đệ tử cũng không thiếu có nhân địa vị thấp, thậm chí không bằng đắc thế nô bộc, nhưng nếu là tấn thăng trở thành tu sĩ, không thua gì một bước lên trời, cho dù là nô tài chăn ngựa đều có thể đạt được trọng dụng. Mười năm trước, âm thế sư ma triều quét sạch Tĩnh Châu thành, hắn mẹ trọng thương ngã gục, trước khi chết đào bụng lấy ra anh hải giao cho chồng Ngụy Diệp Hoa, cũng đặt tên là Trường Sinh. Ngụy Diệp Hoa mặc dù lấy tự mình hại mình trọng thương đại giới trốn về Ngụy phủ, có thể sau đó cũng là cả ngày hôn mê bất tỉnh, tại Ngụy Trường Sinh nửa tuổi lúc, liền buông tay nhân gian, đi theo vợ cả mà đi. Chỉ để lại một cái đi theo tự mình nhiều năm lão quản gia Phúc Bá, chiếu cố Ngụy Trường Sinh. Mười năm bên trong, Ngụy Trường Sinh mỗi ngày ban đêm đều sẽ mộng thấy một chút kỳ quái kỳ dị sự tình, chẳng biết tại sao, hắn theo bản năng bảo thủ bí mật này, chưa hề nói cho người khác nghe qua. Hôm qua tế bái qua phụ mẫu về sau, hắn chỉ cảm thấy đầu não u ám, đau đớn khó nhịn, trực tiếp thẳng trở về phòng thiết đi, người bên ngoài nghĩ lầm hắn nhớ sống thân, bi thương quá độ, chưa từng để ý ai ngờ, giấc ngủ này lại là nhường hắn đã thức tỉnh thai bên trong chi mê. Sâu kín thở dài, Ngụy Trường Sinh nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn vốn là điệu tinh cái cuối cùng nhân loại, không biết ra sao nguyên nhân, hệ ngân hà từ trường chuyển, bất quá ngắn ngủi mười mấy năm, tinh hệ hủy hết. Địa tinh nhân loại gian nan cầu sinh, tại đầy dây thương di phế tích bên trong kéo dài hơi tàn. Nương theo địa tinh cùng nhau vỡ vụn hôm đó, từ xưa đến nay nhân loại linh tính, ngưng tụ thành một chùm tia sáng kỳ dị, phụ thuộc ở trên người hắn, cùng nhau chuyển thế, và hôm nay vừa rồi thức tỉnh trước kia quá khứ. Ngụy Trường Sinh lấy lại bình tĩnh, tự mình cũng không biết rõ góp nhặt bao nhiêu âm đức, mới có bực này cơ duyên, kiếp trước đối mặt địa tinh vỡ vụn không có lực lượng chạy trốn, chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem bị bóp méo xóa bỏ. Kiếp này may mắn, có thể đi vào dạng này một cái thần bí khó lường tu hành thế giới. Nói cái gì cũng phải đăng đỉnh nhìn một chút, đến một cái trường sinh bất tử, đem sinh tử nắm giữ tại tự mình trong tay, mới không phụ như thế gặp gỡ. Thực lực này luận tôn sùng thế giới, vạn tộc mọc như rừng, thần ma đi lại thế gian, cường giả hát trăng bắt sao, mở thiên địa không đáng kể. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn pháp tắc ở chỗ này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ầm ầm, một tiếng bạo lôi vang lên, đánh gãy Ngụy Trường Sinh suy nghĩ, không khí thật giống như bị chấn động, mưa gió đúng hạn mà tới. Trời mưa a, kiếp trước lại là đã có mười mấy năm chưa từng nghe thấy, vẫn như cũ êm tai. Ngụy Trường Sinh nhãn thần thăm thẳm, đứng tại cửa sổ bên cạnh mặc cho mưa gió đánh vào người. Bên hai truyền đến mưa rào xuyên lâm phát ra xoạt tiếng vang. Một canh giờ sau, hắn đi vào Ngụy phủ một tòa phía sau núi, cái gặp một tòa cửa lớn đóng chặt động phủ trước, trưng bày một chùm tươi non số cúc, đang theo gió đông đưa, phát ra nhàn nhạt hơi hương. Lặng im một lát, Ngụy Trường Sinh buông xuống một phần nhỏ ăn, một thời gian suy nghĩ có chút phiêu hốt, nghe Phúc Bá nói, ta cái này tham ăn tính tình là theo mẫu thân, đất này tinh đồ ngọt là ta tự mình làm, nghĩ đến ngài cũng sẽ ưa thích. Hắn trong trẻo con ngươi, lặng lặng nhìn xem đậu phủ, trong lời nói tràn đầy phức tạp ôm ấp tình cảm, sau cơn mưa ban đêm, gió nhẹ chậm chậm, lộ ra từng tia ý lạnh, thấm vào ruột gan. Trong phòng ngủ, Ngụy Trường Sinh ngồi xếp bằng mà ngồi, bình tâm tĩnh khí, ý niệm quán chú quanh thân, hô hấp dần dần nhẹ nhàng ý mắng, từ nơi sâu xa, một mảnh hỗn độn, tiên thiên chưa thành, minh đường tối nghĩa, tử phụ chưa mở, thức hải chưa tích, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được thể nội có một chính mình khác ngay tại mê man, đây chính là nguyên thần. Tu hành chưa thành, nguyên thần mơ hồ không rõ. Trong hỗn độn, một đạo biến ảo chập chờn tia sáng kỳ dị rõ ràng có biết, quang mang khi thì như là trường hạ, khi thì biến hóa hỏa diễm, binh khí, quốc xá. Chính nhất khắc không ngừng chiếu rọi tại trong hỗn độn, phát ra một vòng mông lung bừng sáng, nhìn đến liền có khiến người khai ngộ cảm giác, giống như là trong truyền thuyết trí tuệ vòng. Giờ khắc này, trong lòng của hắn tự sinh hiểu ra chi ý, đây chính là kiếp trước đạo kia linh tính chi quang, tự mình nguyên thần tới so sánh, nhỏ bé giống một hạt bụi nhỏ. Linh tính chi ánh sáng chiếu rọi dưới, nguyên thần tựa như đang hô hấp, đang trưởng thành mạnh lên, chập trùng, mặc dù nhỏ bé mấy không thể xem xét, lại một khắc không ngừng. Trước tạm thử một lần. Hắn ý niệm khẽ động, linh tính chi quang tùy theo phiêu động, đột nhiên cùng nguyên thần hòa làm một thể, trong thoáng chốc, giống như thần linh cao duy góc nhìn, thế gian đủ loại, rõ ràng trong lòng, kiếp trước kiếp này đủ loại ký ức như là cưỡi ngựa xem hoa trong đầu hiện hiện lấp lóe. Thiếu niên vất vả đi học, thanh niên hăng hái, sóc này lưu ly, trung niên bừng tỉnh khai ngộ, tập võ học đạo, may mắn gặp cao nhân, thẳng đến cuối cùng, long trời lở đất, vạn vật thành cho, chứng kiến hết thảy, từng ly từng tí có thể thấy được. Bất quá mấy cái hô hấp ở giữa, nguyên thần cùng linh tính chi quang đống nhiên tách rời. Cái này linh tính chi quang có thể tăng phúc độ tính, cường hóa tự thân nguyên thần linh tính, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tuy nói tồn tại hạn mức cao nhất sẽ không vượt qua địa tình từ xưa đến nay, vạn ước người linh tính cường độ tổng cộng dĩ nhiên đã dư xài, huống hồ còn có thể theo tu luyện bị nguyên thần dung hợp, hấp thu, cường hóa. Uống xong một ngụm trà xanh, cảm thụ được linh tính chi quang tẩy lễ, Ngụy Trường Sinh âm thầm suy nghĩ. Đáng tiếc, hiện nay có thể sử dụng thời gian có hạn, nguyên thần thời gian dài tiếp xúc linh tính chi quang, sợ rằng sẽ bị đồng hóa, mê thất bản thân. Ngay cả như vậy, 10 năm xuống tới, cũng là ngộ tính tăng nhiều, có thể làm được đã gặp qua là không quên được, cưỡi ngựa xem địa. Khả năng tại ngắn ngủi 10 năm bên trong, liền để hắn thức tỉnh thai bên trong chi mê. Hắn kiếp trước sự nghiệp gặp đả kích, nạn lòng thoái chí dưới, chuyển thành truy cầu lực lượng cường đại cùng phong nguyên. Học được không nội dung nhà quyền, cũng nhìn không ít công pháp điển tịch, thần thoại truyền thuyết, sau có may mắn được gặp cao nhân tiền bối. Chỉ tiếc, hơn 10 năm xuống tới, cũng chỉ là làm được thể phách cường kiện thôi, không có gì đại dụng, đối mặt thiên thai không có lực phản kháng chút nào, loại kia cảm giác bất lực, Ngụy Trường Sinh làm sao cũng không quên được. Kiếp này thế giới khác biệt, giữa thiên địa nguyên khí dồi dào, tu hành sự tỉnh, chân thật bất hư, lại có linh tính chi quang hỗ trợ, chắc hẳn rất có triển vọng, tương lai đều có thể a. Thiếu gia, nên nghỉ ngơi. Đột nhiên, một đạo giọng nữ theo ngoài cửa vang lên. Bố em đẩy cửa phòng ra, đêm đã khuya, thiếu gia lại không nghỉ ngơi, nói không chừng ngày mai, nô tài lại muốn bị phúc bá răng dạy. Nói chuyện chính là một vị thân thể khoan hậu, qua tuổi 50, quần áo ung dung phụ nhân. Đây là Ngụy Trường Sinh sau khi sinh, phúc bá ra ngoài mang về nhà nông nữ tử, làm bố em, nhoáng một cái chính là 10 năm. Ỷ vào Ngụy Trường Sinh thân phận, trong ngày thường vênh mặt hất hàm sai khiến, không ít làm mưa làm gió. Các hạ nhân phần lớn là giận mà không dám nói gì. Biết rõ, đi xuống đi. Ngụy Trường Sinh gật đầu trả lời. Bố em có chút ngây người, vâng, thiếu gia bố em đóng cửa tối lui. Ngoài phòng, trong thoáng chốc truyền đến nói thầm âm thanh, thiếu gia tựa như xa lạ không ít, kỳ quái. Đêm tận bình minh, nắng sớm tảng sáng. Trong đình viện, bóng cây lắc lư, tia nắng ban mai xuyên thấu qua một gốc cao lớn cây sơn trà tung xuống từng mảnh kim vi. Này cây chính là Ngụy Diệp Hoa đại hôn chi niên tự tay trồng, nay đã cao vút như lắm vậy. Ngụy Trường Sinh tắm rửa thiếu dương chi quang, ngay tại khoa tay múa chân tứ gì, tuy nói tuổi tác còn trẻ con, cái này thân thể ngược lại không yếu tại kiếp trước thiếu niên, đây chính là thiên địa nguyên khí tác dụng sao, quả thật thần kỳ. Lúc này tự thân tuổi tác còn nhỏ, còn không cách nào tu hành này phương thế giới chi pháp, hắn liền muốn lấy rèn luyện một phen tự thân thân thể, tại khi còn bé liền đánh xuống người bên ngoài khó mà với tới căn cơ thể phách. Bất quá, Ngụy Trường Sinh hiện nay không có ý định làm bất kỳ lực lượng nào hình phụ trọng rèn luyện. Dù sao, hắn hiện tại thân thể chỉ có 10 tuổi, nếu như tùy tiện tiến hành nghiền ép thức huấn luyện, đối với về sau thân thể phát dục ảnh hưởng rất lớn, thậm chí khả năng tạo thành mãi mãi bản nguyên thâm hụt. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là tận lớn nhất khả năng đi rèn luyện thân thể của mình tính dẻo dai, tiến tới gia tăng gân cốt cường độ. Trong đó hữu hiệu nhất, không thể nghi ngờ là tu luyện cổ thanh vân nội gia quyền pháp. Cùng đồng dạng phụ trọng nghiền ép huấn luyện khác biệt, nội gia quyền là một loại đem đạo giáo khí công luyện nuôi dưỡng chỉ, hòa vào quyền pháp bên trong rèn luyện chi pháp. Có quý nhu còn ý đặc điểm, lấy tâm hơi thở gắn bó, vận hành đều đặn chậm, ý đến khí đến, động tĩnh tự nhiên, lấy nhu thắng cường, linh hoạt chuyển, khó lường mánh khỏe là đi quyền có lợi ích. Luyện đến chỗ sâu, chẳng những có thể lấy ngăn địch, cũng có thể dưỡng sinh. Kể từ đó, tập luyện nội gia quyền, là ngày sau tu hành đánh xuống thân thể cơ sở cũng là tốt, một bước nhanh, từng bước nhanh. Ngụy Trường Sinh nuốt ve mệnh môn, đưa mắt nhìn kia nắng ban mai, ánh mắt có thứ tự chuyển động, khoảng chừng trên dưới tất cả 36 lần. Trong mắt hình như có thần quang thanh nén. Cổ ngữ từ vân, cơ thể người một thân là âm, chỉ có hai mắt là dương, cái này cửu dương luyện mục pháp kiếp trước đã từng luyện tập, công hiệu, bây giờ thế giới biến ảo, một ngày chi công lại không thua kiếp trước hơn 10 năm. Không chỉ có như thế, bát bộ kim cương công có thiên địa nguyên khí thăm dự, một chiêu một thức cũng có thể cảm giác được trong thân thể nhiệt lưu phun trào, cường hóa thể phách. Bí truyền thái thượng ngọc chụp lục tự khí quyết có thể cảm giác được rõ ràng ngũ tạng lục phủ tại thổ nạp cường hóa, tìm đòi tạm chất khí thải, bát bộ trường thọ công tựa như tại tẩy luyện quanh thân tạp khí, trung hòa khô nóng. Hán kiếp trước nhìn không ít chuyện ký truyền thuyết, liền lên bắt trước tiền nhân, tìm tòi bí mật tâm tư. Chương 2, nội gia quyền thuật hắn tuổi trẻ lúc, từng tại tần linh chỗ sâu, ngẫu nhiên gặp một vị không biết tên Hủy Lao đạo trưởng, đến hắn truyền thụ một quyển đạo gia bí truyền điển tịch, tên là Khí Thể Nguyên Lưu. Tuyệt không thể tả, hắn sách chia làm trên dưới hai bộ. Thượng bộ chủ nuôi mệnh, có cửu dương luyện mục pháp, bát bộ kim cương công, bát bộ trường thọ công, thái thượng ngọc chụp lục tự khí quyết bốn sách. Phần dưới chủ luyện thân thì là quy nạp đạo gia một chút cơ sở tranh luận phải trái, kinh điển đạo tàng điển tịch. Cũng không ít nội gia cổ quyền phổ, có thể nói là tập đạo học cùng nội gia quyền tại đại thành. Ngụy Trường Sinh mỗi ngày chuyên cần không rơi vào, đáng tiếc kiếp trước thiên địa nguyên khí một tia cũng không, thẳng đến địa tinh phá diệt cũng không gặp quá đại thành hiệu. Thiếu gia, ngươi đây là? Đầy tóc mai hoa dâm lão quản gia phúc bá, một thân áo tím, dáng vóc cao lớn, ở một bên quan sát một lát, đi đến đây. Ngụy Trường Sinh cười nói, hôm qua nhớ tới song thân, nỗi lòng chập trùng liền một trận đầu góc quay cuồng, trong lòng động ý niệm, cùng nghĩ hoạt động một chút gân cốt, rèn luyện một cái thể phách, không phải sao? Tại trong thư phòng tìm nhiều đơn giản võ học giá đỡ, cường tráng một cái khí huyết. Đã là như thế, tuy nói thiếu gia tuổi tác còn trẻ con, còn không cách nào tu hành, bây giờ rèn luyện thể phách, đánh một chút cơ sở cũng là vô cùng tốt. Phúc Bá gật đầu đốt râu, mang theo một tia vui mừng. Dưới cây, Ngụy Trường Sinh bày ra tam thể thức, tinh tâm trải nghiệm quanh thân khí huyết vận hành, chợt lại giãn ra thân thể, như rồng giống như ưng. Dịch cất kinh, hồn viên thung, bát cực tiểu giá, thái cực hình, hổ báo lôi âm. Có thiên địa nguyên khí tầm bổ, khí huyết nhanh chóng cọ rửa cường hóa thân thể, toàn thân toát ra nhiệt khí, nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa. Loại này có thể cảm giác được mạnh lên tốc độ, là thật làm cho Ngụy Trường Sinh có chút mê. Bây giờ cách thức tỉnh thai trung chi bí đã qua một tháng có thừa, Ngụy Trường Sinh làm từng bước tu tập nội gia quyền, canh năm thiên liền rời giường diễn luyện, thẳng đến mặt trời lên cao vừa rồi nghỉ ngơi, mỗi ngày chuyên cần không tha. Lấy tam thể thức, ngũ hành quyền, thập nhị hình ý quyền làm chủ, bát cực quyền, thái cực kình, hợp lấy đủ loại bí truyền làm vụ. Theo nhạt đến sâu, từng bước một luyện đủ, luyện gân, luyện mô, luyện cốt, từng bước cường hóa tự thân xương cốt mật độ, để cao da thịt tính bền dẻo, tăng cường cơ bắp cường độ. Thân là trụ, mũi chân bên ngoài phiết, thân thể thay đổi, hai chân hướng phía dưới khuất ngồi xổm, tả tiền phải về sau, đầu gối phải ngập đầu tại đầu gối trái hoa ở giữa, tựa như Phật ngồi kim liên. Đột nhiên, hai tay đồng thời cất vào trước mặt, cân bằng tách ra, trong lòng bàn tay hướng phía dưới, cao cùng hướng bình. Ngụy Trường Sinh thân hình dưới tảng cây diễn luyện ra, ý chí sở trí, thân tác phong. Bất thèm, xoay tròn, nhảy lên, tựa như sóng lớn mãnh liệt, liên miên bất tuyệt, không có dừng chút nào trệ. Nhảy vọt xê dịch ở giữa, nhẹ nhàng mà trầm ổn, dưới chân ý mắng. Quyền giá đoan chính, xương sống, cánh tay, eo, bộ pháp, ra sức nắm 10 điểm đúng chỗ, nước chảy mây trôi. Giáp băng, giáp băng. Thanh thúy tiếng vang theo Ngụy Trường Sinh thể nội truyền đến, ra quyền huy trường, hô hấp thổ nạp ở giữa, một trận liên miên bất tuyệt tinh thuần lực đạo tại xương ngón tay ở giữa liên tiếp truyền lại, không ngừng nghỉ chút nào truyền vào hai tay, truyền lại đến trong cơ thể. Cuối cùng thậm chí toàn thân xương cốt cũng hơi run run, kỳ dị tần suất kéo theo lấy ngũ tạng lục phủ chậm rãi nhúc nhích, một cô rất nhỏ thâm trầm tiếng vang truyền vang khắp cả hậu viện, giống như chim non hổ gào thét, tràn ngập bá đạo, ý vị mười phần. Hổ báo lôi âm, hình trung lưu ý, hình trung tăng thần. Đổi làm khác người đồng lửa, cho dù là luyện tập thượng thừa nhất nội gia quyền pháp, nếu như lĩnh ngộ không được trong đó cao thâm ý cảnh, liền xem như đem cả đoạn chiêu thức toàn bộ nhớ tề, nhiều nhất cũng chỉ là làm dáng một chút thôi, hoàn toàn không có chút nào hiệu quả. Ngụy Trường Sinh kiếp trước tu hành nội gia quyền hơn 20 năm, là đỉnh tiêm quyền thuật cao thủ. Giao đấu phá quán càng là chuyện thường xảy ra. Rèn luyện lên nội gia quyền pháp đến, tất nhiên là ra dáng. Thậm chí có thể nói, nếu như không nói quyền kình cùng lực lượng, đơn thuần ý cảnh cùng thân hình, hắn đã có thể được xưng là quyền thuật đại sư. Hô, một bộ quyền pháp đánh xong, Ngụy Trường Sinh trên hai tay nâng, đến giữa mũi miệng, hai tay tách ra, chậm rãi chuyển về, uy về hai bên, ý niệm đặt cược rũ tuyển, quyền tất thu công. Cảm giác toàn thân, không một chỗ không thư sướng. Thiên địa nguyên khí gặp gỡ nội gia quyền, tăng thêm đạo giáo dưỡng sinh bí pháp, hiệu quả tất nhiên là như hổ thêm cánh, hiệu quả kinh người. Toàn thân gân cốt cơ bắp cũng tại kịch liệt tăng lên bên trong. Thiếu gia, mấy ngày nay là hồng liên đêm, trong thành cố ý phóng đêm 3 ngày, cho phép dạ hành, trong phủ dòng chính chi thứ đệ tử, riêng phần mình phát thêm một cái tháng nguyệt cung thường bạc, thiếu gia muốn hay không ra ngoài dạo chơi, giải buồn. Phúc bá trong tay đưa qua một cái phỉnh lên túi tiền. Ngụy phủ gia quy sơ nghiêm, trong phủ cô nhỏ, 3 tuổi nhập học trước, từ trong phủ cấp cho nguyệt cung nuôi dưỡng, nhập học về sau thì là căn cứ học đường bình xét cấp bậc làm căn cứ, bình xét cấp bậc càng cao, có thể hối đoái nguyệt cung tài nguyên càng nhiều. Đây là Ngụy Trường Sinh nhập học trước, một lần cuối cùng không ràng buộc cấp cho Nguyệt Cung, qua Hồng Liên đêm không có mấy ngày, liền muốn cùng trong tộc tuổi tác tương cận đệ tử cùng nhau vào học. Ngụy Trường Sinh khoát tay áo, cười nói, "Phúc bá lại đi chuẩn bị, ta đi thay quần áo khác." Ngụy phủ đệ chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, trường bạn mẫu không thôi. Đình viện liên kết, giả sơn chi trạch, quỳnh lâu mai quang, đường hoàng chính đạo, thanh thúy tươi tốt cây rừng, lộng lẫy đường hoàng, nô bộc mấy ngàn, thậm chí liền làm rất nhiều năm nô bộc cũng thường xuyên sẽ ở bên trong lạc đường. Mà Ngụy Trường Sinh chỗ đình viện thì ở vào phủ đệ tây nam một góc, vị trí cực kỳ vắng vẻ. Hắn thay đổi một thân màu đen hoa phục, cùng Phúc Bá hai người trực tiếp ra ngụy phủ. Hồng Liên đêm cùng cửa hải cuối năm là Tịnh Châu thành lớn nhất ngày lễ, phố lớn ngõ nhỏ, người đông nghìn nghịt, náo nhiệt phi thường, các nơi tiểu thương tiểu phiến cũng sẽ ở gần đây tiến về Tịnh Châu thành, phát lên một bút. Ban đêm hơn có phóng hồng liên đèn, đoàn đố đèn, an nguyên tiêu tập tụ. Đợi đi vào thành, đã thấy đại lộ bên trên, rồng rắn xe, người người nhốn náo, tiếng người huyên náo, mà hai bên trên đường phố, một nhà gia môn cửa hàng rộng mở, bày đầy các loại hàng hóa. Tơ lụa, đồ sứ, trân châu, phục sức, đồ sát, ngựa tốt, san hô, ngọc khí, hải thú, đồ trang sức, lá trà, cái gì cần có đều có. Thậm chí có người theo nơi khác buôn bán đến thiếu nam thiếu nữ, cũng bị xem như hàng hóa bày ra. Mặc dù còn chưa vào đêm, đã có không thiếu thương buôn bán bày ra sạp hàng, treo kiểu dáng khác nhau, đẹp đẽ diễm lệ các loại đèn lồng. Không mặc ít lấy to gan thiếu nữ chơi đùa đùa giỡn, theo bên người chạy qua. Tràn ngập sức sống, vô cùng náo nhiệt. Hai người càng đi càng lệch, dòng người càng ngày càng ít, đi đến thành tây, phong cách đổi biến, nơi đây lui tới người đi đường phần lớn là võ giả cùng tu sĩ. Ven đường bày bán hàng hóa, theo binh khí, quan tài, ngọc thạch kim thiết, đến pháp khí, trận pháp, thiên tài địa bảo, phàm mỗi một loại này, cái gì cần có đều có. Không ít phục sức khác nhau, tiểu thương thậm chí bày ra từng cái lồng sắt lớn, ngay tại giao hàng. Miếng vải đen bao phủ trong lồng thỉnh thoảng truyền đến trận trận thú giống, cùng thở dài giận mắng thanh âm, tản mát ra kinh khủng khí tức, hung uy bắn ra bốn phía, không có bao nhiêu người dám can đảm tiến lên quan sát. Những này chủ quán đều là tu sĩ, trong lồng phần lớn là theo thập vạn đại sơn bắt được yêu thú, cùng trấn áp cầm nã võ giả tu sĩ, phần lớn là muốn bán cho thế gia môn phiệt làm nô. Người bình thường căn bản không có loại này tài lực, coi như có thể mua được, cũng nuôi không nổi. Ngụy phủ bên trong liền nuôi nốt không ít dạng này yêu thú. Tĩnh Châu thành lục đại thế gia riêng phần mình có được sản nghiệp khổng lồ, cơ hồ đem toàn bộ Tĩnh Châu thành 9 tầng trở lên các loại mậu dịch cũng khống chế tại trong tay, làm cho người ta ghé mắt. Cho dù ở chung quanh mấy châu bên trong, cũng là lừng lẫy nổi danh ma đạo nhà giàu có. mỗi nhà cũng nắm giữ lấy mấy con phố nói bề ngoài cửa hàng, tỉ như Ngụy phủ, liền nắm trong tay Tĩnh Châu thành bên trong 8 thành trở lên quán tài sinh ý, lại như Bạch phủ, trưởng khống linh dược linh đan, Công Tôn phủ trưởng khống binh khí, pháp binh, phù văn luyện chế. Các ngành các nghề bị trưởng khống dọn nước không lọt, nhiều năm qua, chưa hề có lớn ngoại lai thế lực có thể tại Tĩnh Châu thành cắm rễ đặt chân. Có thể nói, lục đại thế gia chính là Tĩnh Châu thành vua không ai. Mấy đại thế gia lẫn nhau ở giữa tranh đấu không ngừng, đối bên ngoài lại là nhất trí đối địch. Hai người đang đi tới, quan sát các loại yêu thú hàng hóa, đột nhiên, hai tên dáng người khôi ngô đại hán đâm đầu đi tới, bả vai vừa vặn đụng thẳng, trong đó một người đang muốn nổi giận, một người khác nhìn một chút hai người quần áo, con ngươi thu nhỏ lại, đội vàng ngăn lại. Đại ca, ngươi cản ta làm gì? Hôm nay thua tiền, vốn là lòng dạ không thuận, hai người bọn họ vừa vặn đụng vào, ta không phải dạy. Ô miệng đột nhiên bị một cái tay che. Người kia cung kính nói, hai vị đại nhân, hai anh em chúng ta mắt vụng về không thấy đường, vô ý va chạm quý nhân, tiểu tiểu tâm ý, mong được tha thứ. Nói đi, trong tay giơ cao đưa qua một cái túi tiền, xem hắn phình lên bộ dáng, trong đó tiền tài không ít. Phúc Bá cùng Ngụy Trường Sinh hai người liếc nhau một cái, Phúc Bá tiện tay tiếp nhận túi tiền, khoát tay áo, nếu không phải không muốn nhà ta công tử đổ máu canh, thử, cút đi. Là, tiểu nhân cáo lui. Hai người vội vã rời đi, đợi Ngụy Trường Sinh hai người sau khi rời đi, sau lưng một bên xem náo nhiệt tiểu thương thuận miệng hỏi người bên cạnh, hai người này lai lịch gì, anh em nhà họ Vương dù sao cũng là hậu thiên ngũ lục trọng đại cao thủ, trong ngày thường trương dương ương ngạnh, thịt cá hàng xóm lắng giềng, hôm nay sao giống chuột thấy mèo, thật sự là hiếm lạ. Tuổi khá lớn một vị tiểu phiến một bên tu dọn sạp hàng trên hàng hóa, một bên hồi phục. Gần nhất mới tới, ngươi xem hai người kia quần áo, ống tay áo có thêu năm đóa đám mây ám văn, hai đồng chính là tơ vàng, lao giả là bạch tuyến, đây là Ngụy phủ quý củ, cao tầng cùng dòng chính dùng tơ vàng, chi thứ đệ tử cùng quản sự chấp sự dùng tơ bạc, bình thường tiên thiên võ giả dùng bạch tuyến. Hai người này xem xét chính là Ngụy phủ dòng chính thiếu gia, mang theo võ đạo cao thủ ra giải buồn, ước gì có người trêu chọc bọn hắn, giết trợ hứng. Anh em nhà họ Vương dù sao cũng là trong thành địa đầu xà, bình thường con mắt trộm ra đây, ai có thể trêu chọc, ai đến tránh đi, kia là môn rõ ràng, không phải sao? Gặp thái thượng hoàng cũng không đến dạng này. Ngụy Trường Sinh hai người bất chi bất giác đi đến một cái vắng vẻ đường đi, con đường này lấy bán binh khí làm chủ, xen lẫn mấy nhà tiệm thợ rèn đang truyền ra âm vang mạnh mẽ rèn thanh âm. Ngụy Trường Sinh hai mắt tỏa sáng, đi vào tới gần một nhà tiệm thợ rèn tử, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, cửa hàng bên trong mấy vị trần trụi cánh tay hán tử xoay tròn thiết truy đập ầm ầm dưới, tia lửa tung tóe, bận bịu nhiệt liệt hướng lên trời. Một vị quần áo cách ăn mặc có vẻ như trưởng quý người gặp Ngụy Trường Sinh hai người thì đến, vội vàng lên tiếp. Vị này công tử cần chút mà cái gì? Có thể trở thành trưởng quý, tự nhiên nam hiểu quan sát nét mặt, liếc mắt liền nhìn ra là Ngụy Trường Sinh làm chủ. Chương 3, Trường Thương vô sinh. Ngụy Trường Sinh nhìn quanh chu vi, từ một bên kệ hàng trên tiện tay gỡ xuống một cái binh khí, ước lượng, phân lượng 10 phần, dùng tài liệu thượng thừa. Trong lòng có chút hài lòng. Trường quý, làm phiền ngươi giúp ta chế tạo một thanh thiết thương, chiều dài kích thước, lấy mũi thương cùng đầu ngón tay tề bình là được, cần phải có nhận tính và cường độ. Ngụy Trường Sinh đứng thẳng thân thể, đem tay phải nâng quá đỉnh đầu duỗi thẳng, khoa tay múa chân lấy kích thước. Trường quý trên dưới đánh giá một phen Ngụy Trường Sinh vóc người, sờ lên cầm suy nghĩ một cái, hồi công tử, tại hạ nhớ kỹ cái này trải bên trong ngược lại là vừa vặn có một thanh đoạn thương. Định chế khách nhân mấy năm trước nộp tiền đặt cọc, liền lại chưa từng tới, nghĩ là đã chết tại không biết rõ cái kia nơi nhỏ lánh. Công tử chờ một lát kẻ hèn này đi một lát sẽ trở lại. Đại Nưu, cho công tử lo pha trà, hảo hảo chiêu đãi. Trường quý gọi một bên tiểu nhị dặn dò hai câu, nói đi, liền bước nhanh đi hậu viện. Bất quá một lát, liền ôm một cái nước sơn hộp gỗ trở về. Mở hộp ra, một thanh màu xanh đoạn thương tiến vào tầm mắt, nổi lên trận trận lanh quang, xem xét chính là tốt nhất binh khí. Thương này chính là cửa tiệm ta bên trong thợ rèn, dùng tốt nhất bách luyện cương cùng thiết mộc làm tài liệu, lửa rèn nước tôi, dùng đặc biệt thủ pháp rèn đúc mà thành, cam đoan tính bền dẻo, nói đến cũng coi là thần binh lợi khí. Công tử thử nhìn một chút nhưng hài lòng. Trưởng quỹ hai tay nắm thương, giao cho Ngụy Trường Sinh. Ngụy Trường Sinh tiếp nhận thương này, ước lượng một phen, kích thước trọng lượng vừa lúc phù hợp, lại nhìn thương này, thân thương sinh ra ám văn, mũi thương hàn quang lạnh thấu xương, dùng sức run, nương theo một trận tiếng rít, đâm ra một thương lực cản mấy không thể xem xét, lặng yên mà tới, như có phá phong chi năng. Hảo thương, thương gia y mắng, âm thanh cùng sinh, liền cứ gọi nó vô sinh đi. Ngụy Trường Sinh vuốt ve tiếng súng, có chút yêu thích. Phúc Bá tính tiền. Công tử hài lòng liền tốt. Trưởng quỹ liên tục khoát tay, lấy ra một quyển sách viết mấy chữ. Chỉ trên tường năm đó đám mây huy hiệu, cái này cửa hàng là Ngụy phủ tự mình sản nghiệp, công tử đóng cái ấn, lưu cái ghi chép là được, dựa theo giá vốn, cuối tháng, Ngụy phủ tự sẽ duyệt lại rõ ràng sổ sách, kiểm kê số định mức. Một bên Phúc Bá cũng là đồng ý, Ngụy Trường Sinh từ tay áo túi lấy ra tùy thân con dấu, vững vàng phủ xuống. Nay trương chính là Ngụy phủ con cháu xuất sinh ngày, trong phủ thợ thủ công khắc dấu, thân có ám văn phòng ngựa làm bộ. Sổ sách phía trên lưu lại Ngụy Trường Sinh ba cái đỏ bừng chữ. Ngụy phủ con cháu, ngoại trừ cung phụ ngân lượng, mỗi tháng còn sẽ có nhất định tài nguyên lãnh số định mức. Số định mức không cần thì để dành nguyện, dùng, bỏ mặc là dùng riêng cũng tốt, đầu cơ trục lợi cũng được, Ngụy phủ một mực không hỏi. Trong 3 năm số lượng, Ngụy Trường Sinh thức tỉnh trước một lần không dùng, nghĩ đến lưu lại chờ ngày sau tu hành lúc, hối đoái vừa ý tâm pháp thần thông. Sáng sớm, chân trời lộ ra bong bóng cá. Một đạo tử khí quét sạch mà qua, Tĩnh Châu thành bên ngoài một tòa tiểu sơn, Ngụy Trường Sinh xếp bằng ở đỉnh núi cự thạch phía trên, tắm rửa thiếu dương chi quang, hô hấp đông lai tử khí. Tập luyện cửu dương luyện mục pháp xong xuôi, trong mắt lóe lên một tia sáng, lập tức mặt hướng chân trời, dựa theo Thái Thượng Ngọc Trục Lục Tự Khí quyết bí truyền, có thứ tự hô hấp, tìm tòi thân thể tạp khí, dần vào giai cảnh. Thổi, hô, khí, a, suyệt. Hai không nghe tiếng, hô hấp kéo dài mạnh mẽ, cảm nộ cơ thể người vận hành quy luật, thật lâu, kết thúc công việc đứng dậy. Đợi cho ngày hoàn toàn dâng lên, nhảy xuống, thuận thế diễn luyện quyền cước binh khí. Cái cọc là tam thể thức, quyền pháp là ngũ hành quyền, thuận bộ phá quyền, lạc bộ phát trưởng, tiến bộ băng quyền, thối bộ toàn quyền, đệ bộ hành quyền. Thêm nữa 12 hình ý, hình đồng, hổ hình, hình gấu, hình rắn, đại hình, khỉ hình, ngựa hình, gà hình, tiến hình, đà hình, diếu hâu hình, ương hình. Hành động ở giữa, càng thêm đơn thuần. Hô, hô. Ống tay áo đong đưa ở giữa, không khí rung động. Pháo quyền thời điểm, Ngụy Trường Sinh xương sống đại long hư linh đỉnh kình, toàn thân cái lễ thông thấu, lực sâu quanh thân, đấm ra một quyền, đánh ra một cỗ nổ kình. Biến hoa phách quyền, hai tay như là mới vừa thường, các loại chuyển Nazi, giống như linh quan vung lên lưới búa chém giết yêu ma, hậu băng quyền, tựa như hầu vương xuất thế, chấn vỡ ngũ chỉ sơn, lại toàn quyền, hai tay lắc lư, giống như độc long xuất động. Cuối cùng biến hóa hoành quyền, hầu vương phấn khởi ngàn cân tốt, nằm ngang ở trước ngực, địch nhân nếu là đến công, liền vung lên quét ngang, đem người vung ra. Lực cùng thân hợp, thân cùng ý hợp, tất cả chiêu thức hoàn toàn lộn xộn ở cùng nhau. Bậc thềm, bay lên không, xoay người, thân thể tựa như nước sông quét sạch, liên miên bất tuyệt, hình lỏng ý gấp, không bám vào một khuôn mẫu, biến ảo đa dạng. Quyền thế hùng hồn chất phác, ý hình hai biểu, hình ý một thể, đã có mấy phần tông sư khí độ. Đông nhiên thân hình biến ảo, quay chung quanh cây cối du tẩu, lấy khuỷu tay là thường, nâng khuỷu tay, định khuỷu tay, chen khuỷu tay, hông khuỷu tay, cương mãnh cực kỳ, phi thường bá đạo, không khí tựa như cũng đang chấn động. Khuỷu tay cần tiếp thân dùng, một khuỷu tay phá mười quyền. Thiên truy bách luyện, khuỷu tay qua như đao, một kích hung mãnh xoay người nện khuỷu tay, đang trùng cổ cây thân eo. Lập tức, cổ thụ xuất hiện từng đạo khe hở, có thể thấy rõ ràng. Đây là bát cực. Bát cực quyền nam hiểu khuỷu tay kích, là từ trong quân đội sát phạt thương thuật bên trong diện hóa đến, coi trọng bộ nhớ bát ý, bên ngoài cổ tám hình, kính phát tám mặt. Lấy cánh tay là thường, cuốn tới thân người, không chết cũng tàn phế, cho nên bắt cực quyền đấu pháp vô cùng hung ác, không xuất thủ thì đã, vừa ra tay liền muốn một kích phân thắng thua. Từ lúc đạt được vô sinh thương, thời gian bất chi bất giác đã qua 7 ngày. Tĩnh Châu thành bên ngoài rừng cây bên trong, Ngụy Trường Sinh cầm trong tay vô sinh thương, đứng bình tĩnh tại trên bãi cỏ, bước chân bất đinh bất bát, hai mắt khép hở, chậm chậm thổ nạp. Khí tức cực kỳ kéo dài, hô hấp ở giữa cơ hồ không nghe tiếng. Đột nhiên, Ngụy Trường Sinh động, một cước đem trường thương đá chúng đánh đến giữa không trung, thân thương chuyển động ở giữa, vững vàng tiếp được, thuận thế xoay người một cái, đột nhiên ném ra ngoài. Hung ác đinh nhập mấy chục bước bên ngoài cổ thụ phía trên. Ngụy Trường Sinh bước nhanh phóng tới phía trước, vọt lên một cước đạp ở đối thương. Đệ nhất thương, trường tương tư này giải sát ý, đoạn thương nghĩ này vô tận cực. Tương tư, thiếp thân tiến lên, thân thể chuyển động ở giữa, đột nhiên đập ra, mượn cổ thụ phản lực thuận thế rút ra y mang thương, không trung rơi xuống, thuận thế vòng tròn, sau đó khoảng trừng buộc, cản, quanh thân nhất chuyển, một kích hồi mã thương. Thương thứ hai, tương tư tỉnh một đêm bao nhiêu, nơi xa thiên ngai chưa là giải. Đứt ruột, rút súng mà quay về, thân thương thay đổi, trước người sau người, liên tiếp buộc ra 4-5 thương. Tay cầm đuôi thương, thân thể ngửa ra sau, thân thương búng ra, một kéo căng bắn ra ở giữa, không khi ông tác hưởng, sau đó trở tay kéo đuôi thương, bước nhanh tiến lên, từ sau hướng về phía trước, xoay tròn nện xuống. Phát súng thứ ba, càn khôn một tốc thiên hạ đi ở, trăng như lưỡi câu, khó khắc cầu. Phong lưu. Ba. 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 Đợi cho Ngụy Trường Sinh thu thương bình phục hô hấp, một bên quan sát Phúc Bá mặt mũi tràn đầy tán thưởng, thiếu gia thiên tư thông minh, lão gia lưu lại bộ này đoạt mệnh thập tam thương, thiếu gia bây giờ đã nắm giữ lô hỏa thuần thành. Ngụy Trường Sinh có chút tiến lặng, trêu ghẹo cười nói, gắn liền với thời gian còn sớm, như vậy khích lệ, Phúc Bá liền không sợ Trường Sinh sinh lòng ngạo khí. Phúc Bá lắc đầu, đuốt râu cười nói, thiếu gia nói gì vậy, hôm qua thiếu gia nhường lão nô lanh một năm tài nguyên số định mức các thức dự tài, hôm nay nội phủ đã phái người đưa tới. Trời sắp chạm vào tối, cây sơn trả hạ. Ùng ùng, ùng ùng, ùng ùng. Một cái một thước vương hỏa lô, nướng lấy một cái bình bùn từ xa bên trong, đột nhiên truyền đến sôi trào thanh âm, sau đó một cỗ hỗn hợp mùi thuốc, mùi thịt mùi bốn phía ra. Ngụy Trường Sinh đúng lúc kết thúc công việc, nhìn một cái trong lò lửa than lửa còn thiêu đốt tương đương tràn đầy, khoe miệng móc ra vẻ tươi cười, trực tiếp đi tới, nhẹ nhàng để lộ nắp rót, một cỗ nồng đậm canh gà mùi thơm, hỗn hợp có dược tài đặc lưu khí tức, lập tức tràn vào trong mũi. Lại là nhân sâm đương quy hầm gà mái dược thiện, thêm đủ đương quy, linh trì, uy linh tiên các loại dưỡng khí lưu thông máu chân quý dược tài. Đã đại hỏa đun như đã lâu, càng là lướt qua tất cả phù du, hiện tại kia quán trung nước canh sớm đã là thành tịnh nhạt hiện ra, càng bỏ thêm hơn một chút quả mật bắp, đỏ tươi sáng long lanh, làm cho người muốn ăn tăng nhiều. Ngụy Trường Sinh từ một bên xuất ra một chi thìa, nhàn nhạt nếm thử một miếng. Cảm thấy tươi đau xót khai vị, hương vị vừa đúng. Thịnh ra một chén lớn, từ ngực tràn vào bên trong miệng, lập tức trong dạ dày một mảnh an ổn, toàn thân thư sướng cực điểm. Nội gia quyền thuật, mặc dù cương mãnh không gì sánh được, mà lại thấy hiệu quả cực nhanh. Nhưng lại cực kỳ hao tổn tài nguyên, thêm nữa dễ dàng tổn hại sức khỏe, nếu như không cần dược vật hỗ trợ điều lý lời nói, thân thể một không điều dưỡng tốt, đổ đến liền nhanh vô cùng, người bình thường căn bản là luyện không được. Ngụy Trường Sinh dù sao tuổi tác còn nhỏ, không dám có chút chủ quan, cho nên lãnh một năm dược tài, một bộ phận điều phối thành cường thân kiện thể, điều trị nội tạng dược thiện, mỗi ngày ăn, còn lại thì là tiến hành thuốc tắm, vì mình thân thể đánh tốt cơ sở. Miệng lớn uống xong dược thiện nước canh, Ngụy Trường Sinh quay người đi vào phòng ngủ. Thẳng vào tầm mắt chính là một cái màu vàng sậm thùng tắm lớn, đã đánh đầy nước nóng. thuận tay theo bên cạnh trên kệ cầm lấy một cái trong suốt cái bình, tràn đầy chất lỏng màu xanh sẫm, đây là ngụy trưởng sinh phối trí thuốc tắm nguyên dịch, cả bình đổ vào trong thùng, một thoáng thời gian, nước sạch bị nhuộm thành màu xanh sẫm, ùng ục sôi trào. Thời y phục xuống, ngụy trưởng sinh ngồi xếp bằng tại trong thùng tắm, chỉ cảm thấy ban ngày mỏi mệt, quét sạch sành xanh, thân thể đau nhức chỗ. Phơi có đen một chút màu da đều trắng trở về. Hô, không hổ là tu hành thế giới, đồng dạng dược tài, dược lực dồi dào trình độ cao hơn không biết bao nhiêu. Phổ thông dược tài đã như thế, linh dược linh tài cũng không biết hiệu quả như thế nào. Ngụy Trường Sinh hai mắt khép hở, tựa ở trong thùng tắm, lặng lặng cảm thụ. Từng kia ý lạnh rõ ràng rót vào mỗi một tấc cơ thể, sửa chữa phục hồi rèn luyện mang tới một chút ám thương, lại chậm rãi thẩm thấu xương cốt bên trong, mang đến trận trận xốp giòn ngứa. Đây là xương cốt đang nhanh chóng cường hóa, liền liền sinh mệnh bản nguyên cũng mơ hồ tăng cường một kia. Sau nửa canh giờ, theo Ngụy Trường Sinh xoay người nhảy ra thùng tắm, một bên chờ Vũ Em bước nhanh tiến lên, đưa lên một cái khăn lông. Thiếu gia, ngâm xong thuốc tắm, Phúc Bá theo trong phủ mời tới một vị am hiểu xoa bóp hảo thủ, ngay tại trong viện chờ. Vũ Em có chút hâm mộ nói. Lần này thuốc tắm tiêu hao trọn vẹn bù đắp được tự mình 2 năm đồng lộc, chớ nói chi là xoa bóp khí huyết hảo thủ, đặt ở phàm nhân tiểu quốc, kia là vương công quý thích tài có lãnh ngộ, thiếu đi thiên kim cũng không sẽ ra tay. Nếu là tự mình cũng có thể trở thành tu sĩ. Ban đêm, gió mát chậm chậm, thỏ ngọc đào thuốc. Nội ra quyền con đường này, tiền kỳ rõ ràng, tối, hóa, phân biệt đối ứng dịch cốt, dịch cân, dịch tủy. Phía sau bao đan, cương kình, gặp thần không xấu thì khác nói. Ngụy Trường Sinh tắm rửa ánh trăng, âm thầm suy tư, cổ thư bân, minh kình người, tức quyền chi cương kình. Chương 04, thái âm luyện hình minh kình người, dịch cốt chi đạo. Là quyền bên trong chi minh kình. Đem thân người bên trong tán loạn chi, thu nạp tại bên trong đan điền, công bằng, cùng mà không chạy. Dùng chín muốn chi quy mô rèn luyện, luyện về phần lục dương thuần toàn bộ, tráng kiện đã đến, tức quyền bên trong trên dưới liên kết, tay chân nhìn nhau, trong ngoài như một. Đến tận đây, quyền bên trong minh kình chi công tận, dịch cốt mạnh toàn bộ, công cũng tất vậy. Nói ngắn gọn, chính là phụ chính căn cốt, thuần phục tạp khí, thu hết đan điền, coi trọng công chính hai chữ, lực sâu quanh thân, ý đến, lực đến, bằng mọi cách. Với bạn, tự mình nhớ kỹ khí thể nguyên lưu bên trong ghi chép mấy loại đạo gia bí thuật, có thể hỗ trợ tu hành, tăng tốc tiến độ. Người sau khi sinh, tiên tư chất đã định, thể chất, căn cốt không dễ sửa đổi. Phàm nhân muốn thuận lợi hơn tu hành, liền muốn tìm nhiều dịch cân luyện cốt biện pháp. Đạo gia có một môn bí thuật, coi trọng phá rồi lại lập, có thể tu luyện cơ thể, làm tu tập người thoát thai hoàn cốt, thân hình nhẹ nhàng bất hủ. Đây chính là thái âm luyện hình chi thuật. Nếu là lấy thái âm luyện hình chi thuật phụ tá nội gia quyền thoát thai hoàn cốt, chắc hẳn như hổ thêm cánh, công hiệu tăng gấp bội. Vì chính mình đánh xuống người bên ngoài khó mà với tới căn cơ. Thiên Đế nói, thái âm luyện thân hình, tháng phục cựu truyền đan, hình dung bưng lại nghiêm, sắc mặt giống như linh vân, trên trèo lên thái cực quyết, thủ sách là chân nhân. Chân nhân luyện hiện ra thái âm, dễ mạo tại ba con người, thái ất thủ thì, ba hồn doanh xương, thất phách vệ đủ, thai linh dược khí. Ngũ tạng tự sinh, bạch cốt như ngọc, thu máu dục thịt, nước miếng thành dịch, phục chất thành hình. Ngụy Trường Sinh chậm rãi dạo bước, suy nghĩ đoạn này thật cáo, chậm chạp không được tinh túy, ý niệm khẽ động, vừa người linh tính chi quang, một lát sau, khóe miệng không khỏi móc ra vẻ mỉm cười, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái gọi là thái âm luyện hình chính là muốn làm cho lòng người điểm tâm dụng, một phần tâm tư quán chú xương cốt, một phần tâm tư cảm thụ cơ thể huyết nục, một phần tâm tư thống hợp điều hành quanh thân. Tọa vong trong cõi u minh, quan tưởng trăng tròn, ngoại bộ tiếp dẫn thai âm chi khí tẩy lễ tự thân, bên trong thì vận dụng ý niệm cho thân thể ám chỉ, hấp thu ngũ cốc tinh khí, vận hóa thành thân, mỗi ngày thủy biến, trăm ngày công thành, rút đi tự thân cụ thể. Công thành về sau, ngũ tạng cường kiện, xương cốt trắng tinh như ngọc, cơ thể trong suốt, nước bọt sung mãn, quên thân ít có tạp chất. Như thế nói đến, chẳng phải là càng sớm tu tập phương pháp này càng tốt. Như thế trước đưa điều kiện sáng tạo phương pháp này người nhất định là thiên kiêu yêu nghiệt. Cũng may tự thân tuổi tác còn trẻ con, cơ thể thấu triệt, ỷ vào linh tính chi quang, sớm đã có thể làm được nhất tâm tâm dụng. Ngụy Trường Sinh trong lòng đại định. Trăng sáng nô lên cao, lớn như cối xay. Ngụy Trường Sinh ngay lập tức liền ngồi xếp bằng mà ngồi, tinh tâm minh tưởng, tắm rửa ánh trăng, thần thần minh minh. Không nghĩ không lượng, trong cõi u minh như có thái âm tinh hạ xuống đế lưu tường, từ kho môn nhỏ xuống, lan tràn toàn thân. Bất chi bất giác bên trong miệng đầy nước miếng, ngọt thấm người. Đôi răng chậm rãi gõ động 36 lần, như khay ngọc đánh thanh âm. Lập tức đem nước bọt điểm ba miệng chậm rãi nuốt xuống, một cỗ thanh lương chi khí từ cổ họng thẳng vào phế phủ ở giữa, rót vào quanh thân, cơ thể người tựa như phá kén thành bướm, chỗ sâu dần dần tạo ra mới bi hạt, muốn thối lui cựu thể, vũ hóa thành tiên. Thật lâu, Ngụy Trường Sinh mở ra hai mắt, nhãn thần trong trẻo, tựa như đồng sinh song nguyệt. Một chút động đậy, quanh thân có một tầng thật mỏng khô cạn màng da xé rách rơi xuống, lộ ra bên trong làn da, tinh tế tỉ mỉ như ngọc. Chỉ cảm thấy quanh thân trong ngoài, từ nhạt cùng sâu, khắp nơi cũng so hôm qua mạnh một tia. Kim về báo sáng, sáng sớm, Tĩnh Châu thành bên trong tiện nhân người tới hướng. Yên lặng một đêm thành trì bắt đầu khôi phục, đổi phát sinh cơ. Ngụy Trường Sinh một thân màu trắng cầm phục, khác biệt di vãng, tuổi tác tương cận Ngụy phủ con cháu từ hôm nay, liền muốn tiến vào học đường bồi dưỡng, trong vòng 3 năm. Đợi cho tuổi tròn 6 tuổi, liền chuyển tới võ đường, bắt đầu tu hành. Ngụy phủ hướng chính đông, một tòa chiếm diện tích mấy chục mẫu luyện võ trường bên cạnh, ba tòa học đường đối lập đứng vững. Học kỳ 3 năm, học đường cũng là ba tòa, tuần hoàn không thôi, trăm ngàn năm qua một mực như thế. Trong luyện võ trường lúc này người người nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt. Lấy Ngụy phủ thập tam gia cầm đầu một đám cao tầng, cùng đại lượng hài đồng sáng sớm liền đã chờ đợi ở đây, ngày càng cao. Tới, rốt cuộc đã đến một đạo gia dặn thanh âm theo Ngụy phủ cao tầng bên trong truyền ra. Đám người tinh thần một trận, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Cái mỗi ngày bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái màu đen nhỏ chút, tốc độ kinh người, nháy mắt liền có phòng ốc lớn nhỏ. Sau một khắc, cái gặp mây mù lượn lờ ở giữa, một chiếc to lớn lâu thuyền sôi nổi mà ra, che khuất bầu trời, bỏ ra trận trận bóng mờ. Lâu thuyền quanh thân buộc có 8 thất long mã, khắp cả người long lân, sau lưng mọc lên 2 cánh. Loại này long mã quanh thân trải rộng đỏ thấm long lân, hắn sắc như máu, thân thể cực kỳ thon dài, cao 9 mét, dài ước chừng 15 mét, xuề 2 cánh, ước chừng dài 30 mét ngắn, là hiếm thấy dị chủng, giá trị kinh người, phàm nhân trong miệng long mã tinh thần, chỉ chính là này ngựa. Lúc này trong đám người rung động nhất không ai qua được Ngụy Trường Sinh, sống sờ sờ dị thú phi thuyền, cảnh tượng này mang cho Ngụy Trường Sinh không có gì sánh kịp tâm linh xung kích. Tựa như kiếp trước kiếp này những cái kia bắt nguồn xa, dòng chảy dài truyền thuyết, thần thoại đang chậm rãi hướng hắn biểu hiện ra ầm ầm sóng dậy một màn, lúc trước nghe được thần thoại, cố sự chiếu chiếu tiến vào hiện thực, lập tức trở nên tươi sống không gì sánh được, không còn là truyền thuyết, tràn đầy huyết đủ. Lâu thuyền chậm rãi đáp xuống luyện võ trường bên trong, nhấc lên trận trận khí lãng. Sau đó hạ xuống một khối bàn đạp, lâu thuyền bên trong bay ra một vị quần áo hoa lệ trung niên tu sĩ, vẻ mặt tươi cười hướng đi một đám ngụy phủ cao tầng. Bất chi bất giác lại là một năm, sao năm nay lại đến phiên thập tam gia dẫn đội rồi? Trung niên tu sĩ ô quyền, sau đó mở miệng trêu ghẹo nói: "Ai, cũng không phải, lần trước dẫn đội bất quá mấy năm trước kia, đến nay còn rõ mồn một trước mắt." Thập tam gia sắc mặt một khổ, cười nói: "Ai bảo cái này ngụy phủ bên trong là thuộc ta thanh nhàn nhất, gia chủ nhìn không được ta cái này lười biếng tính tình, lúc đầu 27 đệ sống, quả thực là sai khiến cho ta." Bốn bề cao tầng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhìn như không thấy. Nói chuyện phiếm ôn chuyện ở giữa, Ngụy Trường Sinh ngũ giác mẫn duệ, chỉ nhìn thấy thập tam gia đưa cho trung niên tu sĩ một cái linh quang lấp lóe sự vật. Nhoáng một cái mà qua. Một lát sau, hai người nhao nhao gật đầu, ngụy phủ tuổi tròn 6 tuổi người, lên thuyền. Thập tam gia âm điệu không cao, lại rõ ràng mọi người tại đây vang lên bên hai. Sau đó cùng trung niên tu sĩ phi thân mà lên. Đợi cho luyện võ trường bên trong một chút nhìn tuổi tác hơi dài, cái đầu hơi lớn, quần áo trang phục hài đồng lục tục leo lên lâu thuyền, bàn đạp thu hồi. Cái gặp 8 ngựa long mã tức giận gầm rú, long ngâm liên tiếp, thanh âm khuấy động du dương, dương cánh phấn chân, kéo động lâu thuyền chậm rãi lên không. Thang đến giữa không trung, một tiếng ầm vang, phá vỡ bức tường âm thanh, như là một đạo lưu quang, ly khai ngụy phủ phạm vi, hướng về thập vạn đại sơn chỗ sâu bay đi. Thời gian qua một lát về sau, ngụy phủ cao tầng vừa đi mà không, chỉ để lại 3 vị thân mang màu trắng áo bào, tóc mai như bạc sương người, này 3 người chính là phụ trách học đường giảng bài giảng sư. 3 người riêng phần mình dẫn đầu một đám hài đồng hướng đi một tòa học đường. Từ hôm nay trở đi, trong phủ Nguyệt cung không còn không giảng buộc cấp cho, hết thảy tài nguyên cần chính các ngươi tranh thủ, trong học đường, mỗi tháng sẽ căn cứ riêng phần mình việc học tiến độ, cho các ngươi bình xét cấp bậc chia làm giáp, ất, bính, đinh tứ đẳng, mỗi người chia thượng, trung, hạ tam đẳng, tổng cộng 12 tầng bình xét cấp bậc. Tất cả ăn mặc chi phí, tu hành tài nguyên đều cần bình xét cấp bậc hối đoái. Cương giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu, là công bằng nhất bất quá. Ngoài cùng bên trái nhất học đường bên trong, học đường giảng sư cầm trong tay thước, khuôn mặt nghiêm túc, nhìn xem có chút gầy gò, đang chậm rãi mà nói. Tuy nói đã sớm biết, một đám học sinh lúc này vẫn là không khỏi hai mặt nhìn nhau. Khóa trình chia làm tam đại loại 10 nhỏ loại, năm thứ nhất, lẫn lộn biết khóa, chia làm chữ nghĩa, thuật số, văn hiến điển tịch, hữu châu chí 4 loại. Năm thứ hai, gia tăng tu hành khóa, tu hành tranh luận phải trái tri thức, thân thể cấu tạo, thiên tài địa bảo trọng bảo giám định, tu hành giới thưởng thức. Năm thứ ba, lại tăng thêm công bạc khóa, chia làm quyền cước binh khí, kỹ xảo chiến đấu, học đường xếp hạng. Không biết chữ nghĩa, không thông thuật số chính là đại lao to. Không học tu hành tranh luận phải trái, không hiểu rõ thân thể cấu tạo, cùng mù lòa không có gì khác biệt, tẩu hỏa nhập ma, chết cũng là đáng đời. Về phần thiên tài địa bảo giám định, tu hành giới thưởng thức, hắc, trọng bảo nơi tay mà không biết sự tình, kia thế nhưng là mỗi ngày đều có phát sinh. Tại giảng sư đối diện, hơn 10 vị trẻ con thẳng tắp ngồi ngay ngắn, cả đám đều tập trung tinh thần nghe. Các ngươi đều là ta ngụy phủ bên trong người, bỏ mặc là dòng chính, chi thứ, hay là quản sự đệ tử, học đường bên trong một mực bất luận, cơ hội tới chi không dễ, các ngươi chỉ cần hảo hảo chất quý, phía ngoài tán tu, giá hồ thiền, nằm mơ cũng học không đến những này, lại không luận các ngươi ngày sau thành tựu cao thấp hay không, bên ngoài vậy cũng là tu hành chính thống, các ngươi có thể nghe minh bạch. Đệ tử ghi nhớ. Đám người đứng dậy cao giọng trả lời. Rất tốt. Giảng sư mặt không dao động, cũng ngồi đi. Ngày sau có thể xưng ta vì tiên sinh. Tiên sinh, nghe nói trở thành tu sĩ về sau, linh tuệ tăng nhiều, có thể đã gặp qua là không quên được, chúng ta tại sao không trước tu hành? Ngày sau lại học, như thế chẳng phải là làm ít công to. Một cái đồng tử áo đen, vũ quan đoan chính, thật to phương phương khởi thân hỏi thăm. Các ngươi có thể biết rõ ta ngụy phủ như thế nào có được hiện tại phong quang? Tiên sinh mang theo một tia tự hào nói. Ngàn năm trước, ta ngụy phủ bất quá là cái bất nhập lưu tiểu gia tộc, mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, vạn hạnh về sau ra một vị thiên kiêu đệ tử, có thể bái nhập vô lượng thánh tông. Bây giờ đã là cao quý một phong chi chủ, nguyên thần đại tu, đối ngụy phủ xưa nay có nhiều chiếu cố, dựa vào ở đây, thế lực khác không dám ức hiếp, thêm nữa ta ngụy phủ đời đời gia chủ, khổ tâm kinh doanh, rốt cục có hiện tại gia nghiệp. Đề cập vô lượng thánh tông, tiên sinh trong mắt chứa kính sợ. Nghĩ nhân tộc ta, tuổi tròn 6 tuổi mới có thể bắt đầu tu hành, tuy nói có tiền nhân công pháp, mà mỗi người thể chất đều có chút cho phép khác biệt, thánh địa khác biệt, tự có thủ đoạn, nhưng vì đệ tử đánh xuống thâm hậu căn cơ, ta ngụy phủ chính là bắt chước vô lượng thánh tông, 3 tuổi vào học. Thẳng đến 6 tuổi, nắm lao tổ bám mát, điều động long mã phi thuyền đến đây tiếp dẫn, tiến về thánh tông, cùng thánh tông đệ tử cùng nhau thăng ngộ vô cùng vô tận ngọc bích. Các ngươi lĩnh ngộ học thức, sẽ ở vô cùng vô tận ngọc bích trợ giúp dưới, ngắn ngủi câu thông thiên đạo pháp tắc mà không cần phải lo lắng đồng hóa mê thất, lĩnh ngộ ra rất phù hợp tự thân thể chất công pháp, đây chính là một bước nhanh, từng bước nhanh. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta Ngụy phủ cũng có loại thủ đoạn này, cũng có thể tung hoành nhất vạn giảm cương vực, tấn thăng tông môn thánh địa. Nói đến chỗ này, tiên sinh tràn đầy chờ mong. Nhập môn khóa thứ nhất, cải biến hô hấp của các ngươi. Tiên sinh chuyện một chuyện, không nhanh không chậm nói. 6 chương 05, bí thuật đại thành tiên sinh truyền lại hô hấp pháp có chút kỳ lạ, tiết tấu lúc chậm lúc gấp, cổ quái rất, to thượng thức thử, Ngụy Trường Sinh chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, ngực dầu dĩ, suýt nữa sặc đến chính mình. Cái môn này hô hấp pháp là lão tổ truyền lại, vốn là vô lượng thánh tông bí truyền chi pháp, để mà cường hóa phế phủ, hô hấp ở giữa, nhường tự thân đạt được càng nhiều thiên địa nguyên khí thấm nuôi, thai nghén căn cơ. Trên đài, tiên sinh giảng giải thanh âm bay tới. Định thần hướng về tiên sinh nhìn lại, bắt chước hắn tiết tấu, Ngụy Trường Sinh ánh mắt hơi kinh ngạc, tiên sinh hô hấp ở giữa vậy mà nghe không được thanh âm. Cùng mình tập thái thượng ngọc trục lục tự khí quyết có dị khúc đồng công chi diệu. Hô hấp ở giữa, hai lỗ tai không nghe tiếng. Ngụy Trường Sinh trong lòng sinh ra một chút hiểu ra, thời gian dần trôi qua, hô hấp càng ngày càng nhẹ, tiết tấu càng ngày càng kéo dài, đắm chìm trong hô hấp ở giữa, đột nhiên, một cỗ thanh lương chi khí từ lỗ mũi tràn vào phế phủ, dần dần quyết tán đến toàn thân, lập tức cảm thấy toàn thân thư thái. Lần nữa mở mắt ra, thời gian đã qua hơn nửa canh giờ, Ngụy Trường Sinh chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh lực dồi dào, cảm giác trước nay chưa từng có tốt. Một lát sau, đám người từng cái tỉnh lại, chào tiên sinh đã đợi đợi đã lâu. Nhìn xem đám người thản nhiên nói, hô hấp pháp cần dùng nhiều tâm, thời khắc luyện tập, đem hóa thành bản năng, giơ tay nhấc chân mà tiết tấu không thay đổi, năm rộng tháng dài tất thấy kỳ hiệu. "Tốt, hôm nay học văn chữ, lật ra các ngươi trong tay Cựu Châu Thuyết Văn Chí, cuốn sách này ghi chép bao quát ma văn, yêu văn, long trường, phượng lục, linh văn, kim trường các loại, thường gặp 43 loại chữ nghĩa. Cái thế giới này quả nhiên không hợp thói thường, tu hành chữ nghĩa đều là mấy chục chồng lên bước, nghe nói trước kia chủng loại phức tạp hơn, ngược lại là thế gia tông môn, từ mọi phương diện cũng nghiền ép giá hồ thiện, hiện tại xem ra cũng đổ hợp tình lý." Tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát. Ngụy Trường Sinh khỏe mắt có chút run rẩy. Mặt trời lên mặt trời lặn, một tháng đội vàng mà qua. Ngụy Hưu, văn tự khoa vạn tự sai 77 chỗ, linh trùng, điện tịch 10 sách đọc thuộc lòng bỏ sót 19 chỗ, ất hạ, thuật số đáp sai 11 chỗ, ất trung, cửu châu trí lỗ hổng 7 chỗ, ất thượng. Chỉ cần cố gắng, kế tiếp. Ngụy Linh, văn tự khoa vạn tự sai 13 chỗ, ất trung, điện tịch 10 sách đọc thuộc lòng bỏ sót 16 chỗ, ất hạ, thuật số đáp sai 9 nơi, ất thượng, cửu châu trí lỗ hổng 21 chỗ, bình thượng. Nhiều hơn cần củ, kế tiếp. Nhìn xem xếp tại hai người trước mặt, một tháng đến, nhờ vào linh tính chi quang, tự thân trí tuệ mở rộng, đã gặp qua là không quên được, cần đọc thuộc lòng ký ức quá trình, đối Ngụy Trường Sinh tới nói lại là 10 phần chắc chín, dù cho gặp gỡ không hiểu, có chút không lưu loát, vận dụng linh tính chi quang, cũng như nước chảy thành sông, bỗng nhiên lĩnh ngộ. Có lòng tin đạt được tối cao bình xét cấp bậc, Ngụy phủ bên trong, chỉ cần ngươi có tài hoa năng lực, cũng có thể triển lộ ra, tương ứng tài nguyên tuyệt sẽ không thiếu khuyết, duy chỉ có cần cẩn thận thì là đến từ cùng thế hệ hát thủ. Ngụy Văn Thụy, văn tự khoa vạn tự sai bốn phía, giáp hạ địa tịch 10 sách đọc thuộc lòng bỏ sót 2 nơi, giáp trung, thuần số đáp sai 3 khu, giáp trung, cửu châu chí không sai, giáp bên trên. Không tệ, kế tiếp. Bước này thành tích tại gần 100 người bên trong, đại khái có thể đứng hàng 5 vị trí đầu. Nghe được tiên sinh thanh âm theo sát vách chuyển đến, biết rõ đến phiên tự mình, Ngụy Trường Sinh bước nhanh tiến lên, chắp tay tôn sừng tiên sinh. "Ừm, bắt đầu đi." Tiên sinh nuốt dâu cười nói, một tháng đến, đám người tiến độ, chào tiên sinh đã hiểu rõ tại tâm. "Vâng, thiên vấn, loại cổ mới bắt đầu, ai truyền đạo chi? Trên dưới chưa hình, hà do khảo chi?" Minh chiêu mang tối, ai có thể cực chi? Phùng cánh duy tượng, dùng cái gì biết chi? Minh minh ám ám, duy lúc như thế nào? Âm dương tam hợp, hà bản hà hóa. Ngụy Trường Sinh ung dung không đổi, trầm bồng du dương, miệng phun văn trường, học đường lấy thiên vấn là học tử khải được, chính là muốn nhường đám người đi suy nghĩ. Sinh ra đối tu hành hướng tới. Ngụy Trường Sinh, văn tự khoa vạn tự không sai, giáp bên trên, điện tịch 10 sách đọc thuộc lòng không sai, giáp bên trên, thuật số không sai, giáp bên trên, cửu châu trí không sai, giáp bên trên. Quả nhiên tiên tư thông minh, chỉ cần không tiêu không nạo, kế tiếp. Ngụy Trường Sinh chắp tay viết qua tiên sinh, hướng ngoài phòng tối lui. Một bên trước ra đám người, lúc này khuôn mặt khác nhau, có người khiếp sợ, kinh ngạc người có, khuôn mặt tươi cười gật đầu người có, sắc mặt thời khắc biến hóa người cũng có. Ngụy Trường Sinh trong lòng lớn cảm giác thú vị, từng cái ghi ở trong lòng, âm thầm nhấc lên cảnh giác. Đo qua bình xét cấp bậc, hiếm thấy có thể nghỉ một hai ngày. Một tháng đến nay, Ngụy Trường Sinh ban ngày tại học đường vào học, sớm tối thời điểm, đạo gia bí pháp, nội gia quyền thuật chưa từng rơi xuống, ngày ngày ăn dược thiện bồi bổ, ba ngày một lần thuốc tắm sửa chữa phục hồi ám thương, gần nhất mấy ngày toàn thân xương cốt thỉnh thoảng truyền đến trận trận xốp giòn nữa, mơ hồ có thông thấu cảm giác, tựa như lâm môn một cước. Sáng sớm hôm sau, bình xét cấp bậc hối đoái các thức vật tư, nguyên liệu nấu ăn dược tài, tiền bạc quần áo liền bị nội phủ nhà sai đưa tới. Ngụy Trường Sinh đã lâu ngủ nhiều một canh giờ, lưu loát đi vào dưới cây đứng vững, tắm rửa ánh nắng, lặng lặng tham nộ. Cơ thể người như là một cây đại thụ, xương cốt chính là thân cây. Vô luận là cơ bắp vẫn là gân, đều là thông qua xương cốt rỗi nhân tài không được trọng dụng có thể phát lực. Cơ thể người không có xương cốt trèo trống, những này đều sẽ trở thành cây không dễ, nước không nguồn. Chính là một bãi bùn não, mềm yếu không có lực lượng, nếu là đem người thể ví dụ thành một trường cường cung, xương cốt chính là khom lưng cường tráng cứng cỏi, mới có thể không bị trong cơ thể con người gân căn này dây cung cho kéo lột, tốt dây cung phối tốt cùng, khả năng uy lực đại tăng. Phạm nhân đến giả năm thời điểm, xương cốt mục nát, lớn đơn lỏng, không có trèo trống, liền sẽ xoay người lưng còng, nếu muốn bảo trì đỉnh phong, da, thịt, gân, xương, màng nhất định phải hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Đứng tại đỉnh viện, Ngụy Trường Sinh toàn thân xương cốt nữa, chợt một quyền đánh ra, nương theo một tiếng vang dọn, quanh thân xương cốt khớp nối vang lên liên tiếp bùm bùm thanh âm, như là đánh trống lôi minh, pháo tiếng vang. Hô, Minh Kình, xong rồi. Ngụy Trường Sinh chậm rãi phun ra một ngụm bạch khí, tục ngữ nói, ngàn vàng khó mua một vàng, lúc này tất nhiên là có chút mừng rỡ, dịch cốt đại thành, Minh Kình tự thành. Ngoại luyện gân xương ra, hắn lúc này toàn thân xương cốt trở nên hơn to, càng nặng, mật độ càng lớn, vững như sắt thép, cứng rắn như lúc bằng đồng, lực lượng trở nên so với người bình thường cường đại mấy lần. Trong lúc giơ tay nhấc chân lực đạt 1300 cân, huyết khí tràn đầy, gân cốt cường tráng, tựa như một cái con né con. Ngụy Trường Sinh chậm rãi diễn luyện mở quyền cước, tỉ mỉ thể ngộ Minh Kình đủ loại biến hóa, quanh thân buông lỏng, dồn khí đan điền, hô hấp tự nhiên, nhất cử nhất động hợp quy củ, tư thế thẳng tắp, chỉnh tề bất loạn. Chầm vai truy trỏ, phần trên nâng trống, khiêm tốn thực bụng, lỏng eo nâng ngực, quanh thân hòa thuận, kinh lực thông suốt, lỏng, chìm, rơi, khỏa, lỏng bên trong xuất lực, lấy nu dùng cường, lấy chậm dùng gấp. Thân hình biến hóa giống dao long khởi lục, rõ ràng kiện giống như sư sướng, tự nhiên như ngư dược, siêu thiếu chi hạt lập, linh ổn chi vượng nhảy, cấp tốc chi hiệu chạy. Một quyền đánh ra, ẩn chứa một cỗ hùng vĩ cương mãnh chi lực, thể xác tinh thần khỏe mạnh, tự nhiên mà vậy sinh ra một cỗ hào khí. Ở trong mắt Phúc Bá, lúc này Ngụy Trường Sinh mắt có tinh quang, đối mặt khiếp người, hô hấp tự nhiên kéo dài, thân thể động chuyển ở giữa, hòa thuận mà không bất thường, tay chân lên xuống, chỉnh tề mà không tán loạn. Cất bước tiến lên, mỗi một bước cự ly, hai tay đong đưa biên độ, vậy mà như lúc, tựa như dùng cây thước tỉ mỉ đo đạc qua, khắp nơi tản ra quy củ, phương chính ý vị. Một khối gạch xanh đứng ở trên bàn đá, dùng vung tay lên, nửa khúc trên vỡ nát, nửa đoạn dưới vậy mà không nhúc nhích tí nào. Không khỏi lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Đợi cho toàn thân gân cốt giãn ra đầy đủ, Ngụy Trường Sinh chậm rãi đứng thẳng, bình phục tự thân khí huyết. Thiếu gia gần nhất sinh trưởng cấp tốc, sắp cao hơn khác thiếu gia một cái đầu. Phúc Bá hít mắt, trên dưới dò xét, trong miệng mang cười. Ăn nhiều, ngủ nhiều, nhiều rèn luyện, thần đầy khí chân, tự nhiên lớn nhanh. Ngụy Trường Sinh thuận miệng cười nói. Trong lòng âm thầm suy tư, tuy nói mới vừa đầy 3 tuổi, nghĩ đến ta thể phách đã không kém gì thiếu niên, thưởng thức sân nhỏ bên trong 500 cân tạ đá, trước đó còn có chút miễn cưỡng, bây giờ lại là dư xài. Vẫn là chờ một chút, phụ thân lưu lại trong sách ghi chép, tuổi tròn 6 tuổi mới có thể tu hành, chắc là có ý tứ gì, không thể nóng đổi, để tránh hối hận không kịp. Ngoài có dược thiện thuốc tắm bồi bổ, bên trong có linh tính chi quang tham ngộ sơ hở, dựa vào võ đạo cao thủ xoa bóp khí huyết, loại điều kiện này đơn giản được trời ưu ái, nếu có thể bảo trì tiến độ này, không ngoài 10 năm, liền có thể đạt tới gặp thần cũng xấu, nếu là bắt đầu tu luyện, hai loại hệ thống hỗ trợ lẫn nhau, nói không chừng 3 năm 5 năm liền có thể công thành. Ngụy Trường Sinh khỏe miệng không tự giác câu lên một vòng đường cong. Châu Lưu Bách tường chuyện, ngày cương mặt trừ. Thiếu gia, trong phủ đem hổ cốt hoa đưa tới. Ngày hôm đó chạm vào tối, Phúc Bá đem một cái hộp ngọc giao cho Ngụy Trường Sinh. Ở giữa trong đó chứa lấy một nhánh bộ dáng quái dị linh dược, thân giống như hổ cốt, đỉnh sinh một đóa ân màu đỏ lông nhung đại hoa, ẩn ẩn phát ra một câu ngai ngái chi khí, đập vào mặt. Rốt cục đưa tới, Phúc Bá nhường hạ nhân chuẩn bị một thùng nước nóng đưa tới. Từ lúc Ngụy Trường Sinh luyện tập thái âm luyện hình chi thuật, lúc này đã qua trăm ngày, một bước cuối cùng chậm chạp lại không bước qua được, hắn cẩn thận suy nghĩ về sau, bừng tỉnh đại ngộ. Cái này cô âm bất trưởng, cô dương bất sinh, lúc này thể nội thái âm đã chọn, duy chỉ có thiếu khuyết một điểm mặt trời chi khí vẽ rồng điểm mắt, chưa từng tu hành, mặt trời dương khí quá mức khô nóng, trực tiếp tiếp dẫn không được lấy. Ngụy Trường Sinh suy đi nghĩ lại, liền dùng học đường 3 tháng hơn phân nửa bình xét cấp bậc, từ nội phủ đổi cái này gốc hổ cốt hoa. Dữ liệu quản lý bất động sản sự tình giảng, hoa này chính là hổ yêu trước khi chết, tuôn ra một cỗ trong lòng nhiệt huyết, đổ vào mà sinh, ẩn chứa dương cương chi lực, kiêm hữu cường tráng gân cốt công hiệu. Hổ cốt hoa mặc dù xếp vào linh dược, đối tu sĩ mà nói nhưng cũng không có quá đại công hiệu, bởi vậy, hoa này được bầu thành hạ phẩm. Là vì số không nhiều, không thông người tu hành có thể sử dụng linh dược. Dù vậy, Ngụy Trường Sinh góp nhặt mấy tháng bình xét cấp bậc cũng tiêu hao 89/10. Sao lốm đốm đầy trời, trăng sáng nô lên cao. Chính vào 15, trăng sáng như đấu. Trong đình viện, Ngụy Trường Sinh nhìn trước mắt thùng tắm, màu xanh sống chi sắc cuộn cuộn. Cũng không chậm trễ, lấy ra hổ cốt hoa, lấy xuống đóa hoa ngậm tại trong miệng, theo rễ cây ném vào thùng tắm, mặt nước dần dần bình tĩnh. Hoa này dùng lại là coi trọng, hoa là thuần âm, cần tách ra sử dụng, một trong một ngoài. Phương tiến toàn bộ công. Biết rõ thời cơ đã đến, Ngụy Trường Sinh xoay người tiến vào thùng tắm, minh tâm tính toán, nhất niệm công sinh, bôi thuốc tam phẩm, thần giữ khí tinh, hốt hoảng, hiểu sâu xa thăm thẳm ở giữa, một điểm linh cơ rơi vào thiên linh, tùy theo khuyết tán toàn thân. Trong khoảnh khắc, chỉ cảm thấy toàn thân giật mình, trong miệng hổ cốt hoa chảy ra một cỗ thuần dương chi khí, quanh thân dược dịch bên trong một trận thuần âm chi khí, nhị khí chậm rãi xông vào quanh thân. 7 chương 06, tiến hội độc phát hắn trong thoáng chốc cảm thấy mình hóa thành thái cực đường phân cách, tại âm dương luân chuyển bên trong ma luyện. Toàn thân vi hạt cũng tại thủy biến. Như thế lại đi qua một đêm, theo đông dương tử khí hoành không lướt qua, Ngụy Trường Sinh đột nhiên thanh tỉnh, hai mắt bên trong một đạo thần hoa lưu chuyển, lập tức chậm rãi thu liễm. Ngụy Trường Sinh đánh giá xung quanh, chỉ cảm thấy hai thính mắt tinh, ngũ giác nhạy cảm. Đông nhiên thế giới như là lao đi một tầng sương mù, trong vòng mấy trượng, lá cây mạch lạc mảy may có thể thấy được, hoa cỏ cây một chi khí ngửi lối vào mũi, từng cái khả biện, khắp nơi xinh xinh cơ giản rào. Bên ngoài đình viện đi ngang qua hạ nhân xì xào bàn tán, rõ ràng lọt vào tai. Túi đầu nhìn lại, thùng trung dược dịch đã thành nước sạch, phun ra trong miệng hổ cốt hoa xem xét, chỉ còn màu xám trắng. Ngón tay vê động ở giữa, hóa thành cặn bã rơi xuống. Một cỗ chói buộc chi lực từ quanh thân truyền đến, cái gặp một tầng vàng ngán vỏ khô, mơ hồ truyền đến tanh hôi chi khí. Ngụy Trường Sinh thân thể phát lực, khẽ chấn động, toàn thân vỏ khô bị đều chấn vỡ, rơi vào trong thùng, lộ ra vỏ khô phía dưới một tầng da thịt trắng nõn. Lỗ chân lông tinh tế tỉ mỉ như vừa ra đời trẻ bú sữa, một cỗ không minh tịnh tấu anh hương tản ra. Hô hấp ở giữa kéo dài mạnh mẽ, ngũ tạng lục phủ giống như là đạt được tân sinh, như cùng đi một tầng gánh nặng, thân nhẹ thể doanh. Đợi cho hắn thân mang áo gấm, theo trong phòng đi ra, ngày ánh sáng chiếu rọi ở giữa, ôn nhuận như ngọc, hình như có hào quang chiếu rọi, giang biên bối, môi kích trù, uyển như tranh vẽ bên trong đi ra thiếu niên thần linh, cao quý không tả nổi. Đến đây bái phòng Ngụy Văn Thụy cùng Ngụy Văn Tĩnh hai người gặp, không khỏi trong mắt sáng lên, liếc nhau, chắp tay tán thưởng, Trường Sinh dáng vẻ đường đường, long trương phượng tư, cũng khó trách trong phụ nữ tử có nhiều hâm mộ. Ngụy Trường Sinh có chút nhịn không được cười lên, thập tam ca, thập tứ tỷ nói đùa. Như thế trò đùa lời nói riêng một chút nói thì cũng thôi đi, nhường ngoại nhân nghe đi, còn nói Ngụy phủ ra cái hoàn khố đệ tử. Còn không biết đến tiểu đệ cái này, cần làm chuyện gì. Ngụy Văn Thụy hai người lập tức có chút dở khóc dở cười. Hai người chính là một mẹ sinh ra, mấy tháng qua lại là cùng Ngụy Trường Sinh đi có chút thân cận. Thập cửu đệ, cái này bất chính gặp nghỉ mục, chúng ta dự định tại Kim Ngọc lâu xử lý cái yến hội, mọi người tiểu tụ một phen, tăng tiến nhiều tình cảm. Vừa vặn muốn đi ngang qua ngươi cái này, liền đem cái này mời việc cần làm nói tới. Lúc xế chiều, Tĩnh Châu thành Kim Ngọc lâu. Lâu này chính là Tĩnh Châu thành số một số hai quán rượu, không ít văn nhân nha sĩ, xưa nay ưa thích tới đây uống rượu làm vui, ngâm thơ nghe hát. Thập tam ca, thập tứ tỷ, ngũ thập cửu đệ, chúng ta thế nhưng là chờ đã lâu, sau đó chỉ cần phạt rượu ba chén, là cực kỳ cực. Nên phạt. Lầu ba lớn nhất trong dạng, hơn 10 vị ngụy phủ con cháu nhìn thấy ba người tới chậm, nhao nhao ồn ào, vô cùng náo nhiệt. Ngụy Trường Sinh ba người trong miệng liên tục xin tha, riêng phần mình tìm cái chỗ ngồi xuống. Từng cái thấy rõ chung quanh người, thất ca Ngụy Hiên, cựu ca Ngụy Đình, thập nhất ca Ngụy Sơn, thập thất tỷ Ngụy Thính Vũ, bát tỷ Ngụy Tử Du. Tính cả Ngụy Trường Sinh vừa vặn 20 người, đều là học đường bình xét cấp bậc khá cao, chiếm giữ hàng đầu người. Đã người đã đến đông đủ, mở yến. Chủ vị thất ca Ngụy Hiên thoại âm rơi xuống, bên ngoài dạp liền có thị nữ tiến đến, đưa lên sơn chân hải vị, có khỉ tinh ngôi, quỳnh tương ngọc dịch. Lại có quần áo to gan vũ giả, diễn đấu vui người, một thời gian, vừa múa vừa hát, sáo trúc thanh âm, quần lương cùng rước. Mọi người đẩy chén cạn ly, ăn uống linh đỉnh, ngươi nói ta thai nạn xấu hổ, ta mở ngươi trò đùa, có người cao đàm phát luận, cũng có xì xào bàn tán. Hành tử lệnh, phi hoa lệnh, vô cùng náo nhiệt, một thời gian chủ và khách đều vui vẻ. Mở yến không lâu, bầu không khí dần dần dày, mấy vị che mặt thị nữ cầm trong tay làm bằng bạc bầu rượu, tiến vào phòng khách, vì mọi người thêm một chén lâu năm rượu ngon, nồng như hổ phách, màu sắc vàng nóng ánh, mùi rượu xông vào mũi. Chư vị huynh đệ tỉ muội, rượu này chính là Kim Ngọc lâu bên trong cực phẩm chân tàng, năm chừng 120 năm, ta uống trước rồi nói, mời. Thất ca Ngụy Hiên làm yến hội khởi sướng người, đứng dậy một uống mà xuống, sau đó hướng đám người triển ra chén. Tốt. Thất ca lượng lớn. Ngụy phủ đám người cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Ngụy Trường Sinh lúc này sắc mặt không hiểu, tự mình thái âm luyện hình chi thuật công thành, ngũ giác tăng nhiều, mới vừa bưng chén rượu lên, một tia tanh liệt chi khí liền chuyển vào trong mũi, mấy không thể nghe thấy, lại nhìn quanh đám người, sắc mặt khác nhau, trong tay rượu ngon đều là như thường, không khỏi trong lòng cười lạnh. Phất tay áo nâng chén, tựa như uống một hơi cạn sạch, kỳ thực trong nháy mắt ra sức đổ vào tay trái tay áo trong túi. Xong, trung điệp đưa chén, nói tiếng, rượu ngon, cảm giác đông mại nhu, không có chút nào cay độc chi khí. Không hổ là trăm năm rượu lâu năm. Nhìn quanh chu vi, một thời gian lại nhìn không ra đám người có gì dị thường. Đợi cho yến đến nửa đường, che mặt thị nữ lại vì đám người thêm rượu, liên tiếp vài chén, rượu không có chút nào dị dạng, đợi cho thứ 9 chén, mọi người đều có chút say say mà, chén này lại có khác nhau. Sau đó, thị nữ từng cái thối lui. Ngụy Trường Sinh liếc nhìn một tuần, ngụy phủ con cháu trong chén đều có mùi vị khác thường truyền đến, tự mình trong tay cái này chén ngoại trừ mùi rượu lại là không còn hắn vị. Lập tức phảng phất giống như một uống mà xuống, thầm đem đổ vào dưới chân. Lại qua một lát, Ngụy Trường Sinh như có nhiều uống nhiều, hai mắt lung lung, đứng dậy hướng đám người xin tha. Chư vị, tiểu đệ là thật không thắng tự lực, cần đi tiểu tiện thuật tiện. Nói đi, liền bộ pháp lảo đảo rời khỏi phòng khách, nửa đường, ống tay áo phất qua say ngã một người mặt bàn, cửa ra vào đông đảo hộ vệ bên trong, Phúc Ba gặp tranh thủ thời gian tiến lên nâng, đi hướng hậu viện nhà sĩ. Hậu viện quải quá loan, Ngụy Trường Sinh đột nhiên thanh tỉnh, trong mắt nơi nào còn có vẻ say, hắn minh tình đã thành, lại thêm thoát thai hoàn cốt, lúc này tiểu lượng không thể nói ngàn chén không say, đó cũng là viễn siêu thường nhân. Trong tay áo lấy ra hai cái lặng yên mang ra chén rượu, trong đó một chén chính là say ngã người sở thẳng lưu lại rượu. Đem tay áo mang bên trong rượu đổ vào cái chén trống không bên trong. Thiếu gia, đây là? Phúc Bá tràn đầy kinh ngạc, trên mặt không hiểu, thấp giọng hỏi. Ngụy Trường Sinh đem chén rượu đưa cho Phúc Bá, mặt không biểu lộ. Phúc Bá, ngươi xem một chút cái này hai chén rượu nước, có cái gì thành tựu? Phúc Bá dù sao cũng là võ đạo tiên tiên cao thủ, kinh nghiệm phong phú, đơn giản thử qua về sau, khuôn mặt tâm tình bất định nói, thiếu gia, tay trái cái này chén, tăng thêm một chút tán tu dùng để đề cao tự thân tiềm lực linh dược. Dừng một chút, trầm giọng nói, này linh dược có cái tiền đề, người dùng cần đã bắt đầu tu hành khả năng hấp thu. Cái này loại rượu âm hiểm chỗ ngay tại đây, trong rượu linh dược không biết bị ai dùng chân khí hòa tan mở, tùy tiện uống vào, nhìn như tăng lên tiềm lực, kỳ thực sẽ quá bổ không tiêu nổi, có hại bản nguyên, tiềm lực chậm rãi tiêu hao sạch sẽ, thể nội sẽ bị chân khí đánh lên người khác là ấn, khó mà khu chủ. Mất đi thuần túy, trở thành phụ thuộc, nhất định đi không dài xa. Như thế bị ổi chi vật, chỉ có không có chút nào truyền thừa tán tu mới sẽ sử dụng. mất đi thuần túy người, có kinh nghiệm tu sĩ xem xét liền có thể biết được. Trong mắt hình như có sát cơ hiện lên, Phúc Bá lại chỉ vào lưu lại rượu, chén này bên trong bị hạ một loại hổ lang chi dược, có thể nâng cao tinh thần trợ hứng, một canh giờ khoảng chừng liền sẽ phát tác, đến lúc đó đau bụng khó nhịn, thân thể xuất mồ hôi rét run. Tổn thương thân thể nguyên khí, cần tu dưỡng nửa tháng khoảng chừng. Ngụy Trường Sinh trầm mặc số hít, sắc mặt băng lãnh, ngữ khí tựa như băng sương, hảo thủ đoạn, thật không hổ là ta tay chân người thân bạn bè, như thế bị ủi, một chén khiến người biến thành phế vật, một cái khác chén thì làm cho tất cả mọi người cũng trúng chiêu, ta nếu là không việc gì, như thế hạc giữa bầy gà, sáng loáng chính là hung thủ. Cho dù không phải, cũng khó tránh khỏi làm cho người ngờ vực vô căn cứ. Thật muốn trúng chiêu, chắc hẳn cũng không ai sẽ vì một tên phế nhân hao tâm tổn trí lật lại bản án, âm hiểm như thế, không hổ là ma đạo thế gia đệ tử. Nói xong lời cuối cùng, Ngụy Trường Sinh lại có nhiều giống như cười mà không phải cười. Tự mình song thân đều vong, tuy là Ngụy phụ dòng chính, loại sự tình này trên nhưng cũng đánh không lại cao tầng đệ tử. Thiếu gia, có cần hay không truy tra một cái những thị nữ kia? Phúc Bá mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trầm giọng hỏi. Chắc hẳn, rót rượu thị nữ giờ phút này đã bị diệt khẩu đi. Cũng được, Phúc Bá ngươi đuổi theo tra một phen cũng tốt. Ngụy Trường Sinh đem trong chén tàn rượu uống một hơi cạn sạch, dặn dò Phúc Bá việc này chớ có truyền đi. Lập tức quay người trở lại phòng khách. Trong phòng, Lặng Yên đem chén rượu hồi quy nguyên vị, bình yên ngồi xuống, tiếp tục cùng mọi người nói chuyện trời đất, trò chuyện một chút chuyện lý thú, quan sát đám người cử chỉ thân sắc. Hoàng hôn giang lâm, qua ba lần rượu, tiến qua ngũ vị. Ngụy phủ đông đảo đệ tử ngay tại chia tay, đột nhiên, đám người chỉ cảm thấy trong bụng đau đớn khó nhịn, tựa như ruột xuyên bụng nát, không khỏi từng cái đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, nằm thành một mảnh. Ngoài phòng, đám người hộ vệ nghe tình hình không đúng, phá cửa mà vào, nhao nhao quá sợ hãi. Trong đó một vị thân mang hắc giáp khôi ngô hán tử có vẻ như có chút địa vị, quả quyết hạ lệnh, phân ra một số người trông giữ cửa ra vào, lại phái hai người một trước một sau dịch ra, nhanh đi ngụy phủ bẩm báo phụ chủ. Nói đi bước nhanh đi đến bên cửa sổ, lấy ra một cái tín vật phát xạ, phình một tiếng, kim ngọc lâu trên không xuất hiện mảng lớn khói lửa, hình dạng dường như năm đóa tường vân. Vật này tại trong lúc nguy cấp, có thể dùng để triệu tập phụ cận ngụy phủ người. Làm xong việc này, mở ra phòng khách, nhanh chân bước ra, lúc này, vị chắn cửa ra vào tân khách vẫn ầm ĩ không ngớt, hắc giáp hắn tử, sắc mặt lạnh lẽo, theo lầu ba nhảy xuống, rút ra bên hông trường đao, đột nhiên cắm vào mặt đất, cao giọng hét lớn. Nơi đây biến cố đột phát, từ ta ngụy phủ giới nghiêm, các ngươi nếu là có ý kiến, đều có thể sau đó tìm tới cửa, lúc này chớ có kêu la. Nếu không, chớ trách chúng ta nói chi không dự. Này âm thanh ẩn chứa cao thâm nội khí, đinh hai nhức óc, giống như lôi minh. Một thoáng thời gian, kim ngọc lâu bên trong yên tĩnh trở lại, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đánh, đánh, đánh. Một lát sau, một trận quần áo run run thanh âm truyền đến. Không trung rơi xuống hơn 10 vị tu sĩ, từng cái khuôn mặt băng lãnh, khí thế ép người, hiển nhiên thật sự nổi giận. Trong dạng, ngụy phủ con cháu đã toàn thân không có lực lượng, đau bờ môi trắng bệnh, nhìn thấy hơn 10 người thì đến, tại chúng hộ vệ nâng đỡ, đứng dậy chào. Bái kiến phủ chủ. Thanh sắc đê mê không phân chấn, thưa tớt. Người tới chính là ngụy phủ phụ chủ, Ngụy Tu Nhai. Người này thần thông quảng đại, tu vi thâm bất khả chắc, tại Tinh Châu là lừng lẫy nổi danh ma đạo đại hảo, cổ tay kinh người, bụng dạ cực sâu, ngụy phủ tại hắn trong tay, mấy chục năm qua, thanh thế là càng thêm long trọng. Ngụy Tu Nhai một thân màu đen cẩm y trường bảo, liếc nhìn ngụy phủ con cháu về sau, thấy không có người thương vong, sắc mặt hơi trộm. Đệ thấp giọng nói nghiêm nghị quát, cao giáp, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắc giáp hán tử đem chuyện đã xảy ra, giữ khuôn phép, một đường tới. Được rồi, không có việc lớn gì, lão cửu, sắp xếp người mang về, tìm mấy cái lang trùng, điều trị, tu dưỡng nửa tháng liền không sao. Ngụy Tu Nhai thần thái đờ đẫn, trầm mặc một lát, đối bên cạnh một vị tử bảo đại hán phân phó nói. Chương 7, thành bác sòng bạc Ngụy Tu Nhai ánh mắt dần dần lăng lệ, lao thất, lao bát, xem ra ta Ngụy phủ mấy năm chưa xuất thủ, có con chuột ngồi không yên, mấy người các ngươi lập tức tra cho ta rõ ràng, lần này đến tột cùng là ai âm thầm xuất động, đối ta Ngụy phủ hậu bối ra tay. Nếu là tra được là ai làm, lập tức diệt hắn cả nhà, gian đe. Cái này Tĩnh Châu thành bên trong, thế mà còn có người dám đánh ta Ngụy phủ chủ ý, thật sự là gan to bằng trời, không biết sống chết. Mấy người không dám ngỗ nghịch phủ chủ uy nghiêm, lập tức rời đi. Phủ chủ tức giận, hiển nhiên không thể coi thường, người thần bí xuất thủ đối phó xuất sắc nhất những này hậu bối, muốn hủy đi Ngụy phủ tương lai trăm năm tộc vận, phủ chủ Ngụy Tu Nhai tức giận trong lòng có thể nghĩ. Lúc này, Ngụy phủ con cháu bên trong có mấy người nhãn quang lấp lóe, liếc nhau, lặng lẽ túi lầu xuống. Những cử động này, âm thầm nhìn chăm chú đám người hồi lâu Ngụy Trường Sinh, từng cái đều thu vào đáy mắt, rõ ràng trong lòng. Một canh giờ sau, Ngụy Trường Sinh bị hộ vệ đưa về đình viện, cũng không lâu lắm, một vị thân vượn cái hòm thuốc lang trung đội vàng chạy đến, một phen nhìn nghe hỏi tắt về sau, lang trung thở phào một hơi, vạn hạnh, ăn vào phân lượng nhỏ bé, thêm nữa thân thể cường tráng, tính dưỡng mấy ngày thuận tiện. Lại mang tới giấy mực bút nghiên, lưu lại một tấm bồi nguyên bổ khí đơn thuốc. Đa tạ đại phu, Phúc Bá lại thay ta đưa lên đưa tới. Ngụy Trường Sinh sắc mặt tái nhợt miễn tiếng nói. Một lát sau, Phúc Bá cùng vũ em trước sau chân tiến vào phòng ngủ, vũ em bưng một bát nóng hôi hổi canh gà, đưa đến Ngụy Trường Sinh trước mặt. Thiếu gia, uống nhiều rượu như vậy, nếm thử xem nô tài tự tay nấu canh gà, bồi bổ thân thể. Vũ em nhẹ giọng khẽ nói. Vũ em gần nhất khí sắc tốt hơn nhiều. Ngụy Trường Sinh nhìn một chút vũ em, ngựa khí bình thản, thần sắc cũng dùng, ánh mắt thâm thúy không hiểu, đáng tiếc vũ em tự tay chế biến canh gà. Phúc Bá. Ngụy Trường Sinh trong miệng hơi ngừng lại, kéo ra ngoài đập chết. Phúc Bá không chút do dự, bàn tay lớn hướng vũ em chụp tới. Vũ em lúc này quá sợ hãi, âm thanh gọi, thiếu gia tha mạng à, không biết rõ nô tài bởi vì chuyện gì chọc giận thiếu gia. Nói xong đã là khóc không thành tiếng. Còn tại nói láo. Ngụy Trường Sinh đem canh gà chén nhỏ trực tiếp ném đi, ba nát một chỗ, ta những huynh đệ kia cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, để ngươi lấy nô lấn chủ, dám can đảm hạ độc hại ta. Canh gà vừa mới bắt đầu vào đến, Ngụy Trường Sinh liền ngửi ra kia cổ tanh liệt chi khí, trong canh chính là gia tăng tiềm lực linh dược, cùng trong rượu không có sai biệt, hiển nhiên là đồng dạng đồ vật. Tha mạng. Thiếu gia tha mạng. Bọn hắn nói thiếu gia nhiều lắm là sẽ xảy ra bệnh, chậm trễ mấy ngày mà thôi, không có việc gì, thiếu gia uống, bọn hắn sẽ nhớ biện pháp nhường nô tài tu hành a. Bú em còn muốn giải thích. Ngụy Trường Sinh phất phất tay, liền bị Phúc Bá che miệng lại kéo ra ngoài. Một lát sau, mang theo một tia mùi máu tanh đi tới. Ngụy Trường Sinh ngữ khí xa xút, tự lẩm bẩm, ngu xuẩn, qua tuổi 40, còn vọng tưởng tu hành, 30 tuổi không thành tu sĩ, trung thân vô vọng. Điểm ấy thưởng thức cũng không biết rõ, bạch bạch tại Ngụy phủ chờ đợi 3 năm, nên bị người lừa gạt. Những minh đệ kia hảo thủ đoạn a, dù cho trên yến hội, không uống rượu chúng chiêu, trong nhà còn có chuẩn bị ở sau chờ lấy, nếu không phải mình ngũ giác nhạy cảm, ai sẽ nghĩ đến, đi theo nhiều năm vũ em cũng sẽ hạ độc hại ta. Phúc Bá chắp tay trầm giọng nói, thiếu gia cũng xử lý sạch sẽ, rót rượu thị nữ bị người chết đuối trong sông, toàn thân không một vật, không biết là vị nào cao tầng bồi dưỡng thân tín tử sĩ. Lúc này, Ngụy phủ một tòa trong tĩnh thất, bầu không khí có chút kiềm chế, tứ trưởng lão Ngụy Nguyên Trung an tọa ghế bành, khuôn mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm trước mặt quỳ xuống Ngụy Đình. Người có biết sai? Ngụy Nguyên Trung nhìn về phía Ngụy Đình chậm rãi mở miệng. Phụ thân, Hải Nhi biết sai rồi, Hải Nhi không nên bởi vì nhất thời khí phách, tại cái này thời điểm như hại người này. Ngụy Đình suy nghĩ một lát thấp giọng hồi phục. Ngu xuẩn, ta Ngụy phủ dùng võ làm gốc, giữa đồng bối, minh tranh ám đấu sự tình. Xưa nay không ít, tu hành cầu chính là một cái ý niệm trong đầu thông suốt, ý niệm không quái, liền dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Ngụy Nguyên Trung đem trong tay chén trà hung hăng ngã xuống. Hung hăng nói, ngươi phạm sai lầm có ba, thứ nhất, thủ đoạn trăm ngàn chỗ hở, há không biết tu sĩ thủ đoạn kinh người, thật muốn truy trà, trong nhà ít tỷ nữ, linh dược nơi phát ra, đây một chỗ đều có thể trà được ngươi. Thứ hai, thủ đoạn không đủ hung ác, hạ thủ, Ngụy Trường Sinh lại không trúng chiêu. Hồ ly chưa bắt được, chọc một thân tao. Thứ ba, đơn thuần tự tìm phiền phức, chúng ta nhà lớn việc lớn, tài lực hùng hậu, tu hành tài nguyên dồi dào. Kia Ngụy Trường Sinh ngoại trừ một gian tử lâu, còn có cái gì? Đợi cho ngày sau tu hành thời điểm, tự nhiên sẽ bị ngươi rơi xuống. Lúc này mưu hại, quả thực là ngu xuẩn. Ngụy Đình lúc này nghe có chút ngốc trệ, một lát sau kịp phản ứng, trong miệng chần chờ, phụ thân giáo huấn cực kỳ, chỉ là kia Ngụy Trường Sinh. Ngụy Nguyên Trung hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng lửa giận, ngón tay gõ gõ chỗ ngồi lan can. Không sao, coi như chưa từng xảy ra, trong tộc tiểu bối thời khắc bị lão quái vật nhìn chằm chằm, nhóm chúng ta những này thúc bá bối phận, không dám tùy tiện nhúng tay, các loại ngày sau tu hành lúc, ngươi mạnh hơn hắn. Kẻ yếu tự nhiên không dám đối cường giả biểu hiện ra quán niệm. Đợi cho 5 năm sau hết thể đều kết thúc, liền bạn sự đại cát. Lại qua 3 ngày, Ngụy Trường Sinh rốt cục ra ngoài phòng. Lấy Ngụy Trường Sinh thể phách, kỳ thực không đến nửa ngày liền bình yên vô sự, liền liền hao tổn nguyên khí, một trung dược thiện an bảo, liền khôi phục cái 89 phần 10. 3 ngày bất quá là cho ngoại nhân xem. Tĩnh Châu thành, lớn nhất một gian sòng bạc chia làm trên dưới 2 tầng, tầng 2 chỉ cung cấp cho tu sĩ làm vui. Một tầng trong đại sảnh, Ngụy Trường Sinh tùy ý ngồi tại cao trên đế, đối diện trang gia lúc này cái trán đã đổ mồ hôi. Đối diện tiểu quái vật tới chưa tới một canh giờ, liền thắng đi bạc trắng ngàn lượng, lại cứ trang gia nhận biết Ngụy phủ dòng chính ám văn, cũng không dám làm cái gì bàn ngoại chiêu, bây giờ chỉ có thể hy vọng Ngụy Trường Sinh chơi hết hưng tranh thủ thời gian ly khai. Mua định rời tay, mở 1 2 3 6 giờ nhỏ. Trong tràng lúc này ầm vang sôi trào, bọn hắn chứng kiến Ngụy Trường Sinh ngắn ngủi một canh giờ, theo 10 lượng bạc trắng đến bây giờ bạc trắng 5 ngàn lượng. Ngụy Trường Sinh lúc này cũng cảm thấy một chút mỏi mệt, toàn bộ tinh thần quán chú nghe xúc sắc điểm số, một lúc sau, dù là tự mình thể phách vượt qua thường nhân, bây giờ cũng là cực hạn. Đi qua mấy ngày, xét thấy ra không được cửa phòng, Ngụy Trường Sinh dựa vào tự mình ngũ giác kinh người, trong vòng 3 ngày liền luyện liền tay này cách chúng nghe xúc sắc bản sự. Sau một lúc lâu, tại sòng bạc cung tiền dưới, Ngụy Trường Sinh cùng Phúc Bá hai người đi ra sòng bạc, sau lưng trang gia lau mồ hôi, thắng thua ngược lại là việc nhỏ, có thể truyền đi còn để cho người ta coi là sòng bạc không có cao thủ tọa chấn. Ngụy Trường Sinh cử động lần này cũng là bất đắc dĩ, theo nội gia quyền tu hành ngày càng tinh thâm, mỗi ngày tiêu hao dược tài cũng là càng ngày càng tăng, lại cứ tự mình bình xét cấp bậc lại đổi hộ cốt hoa, thân gia cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Chỉ có thể tới đây kiếm lời nhiều tán toái ngân lượng, chống nổi một tháng lại nói. Hai người đang đi tới, sau lưng, một cái kim bào đồng tử, mang theo hộ vệ chạy nhanh tới. Ôm quyền hành lễ. Hai vị dừng bước. Còn chưa biến âm thanh giọng nói mang theo non nớt. Vị này chắc là Ngụy phủ thế minh đi, tiểu đệ chú ly, vừa rồi tại sòng bạc may mắn quan sát sư minh đại sát bốn phương thần uy, trong lòng thế nhưng là hâm mộ gấp à. Chú ly mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tiểu đệ tại gian kia sòng bạc pha trộn nhiều ngày, rất là phiền muộn. Cho nên muốn cùng thế minh kết giao một phen. Chú ly người này. Ngụy Trường Sinh sớm có nghe thấy, Chu phủ cùng Ngụy phủ cùng là lục đại thế gia, trưởng khống Tĩnh Châu thành bên trong to to nhỏ nhỏ gần chín thành sòng bạc sinh ý hai nhà xưa nay thân cận, thường có quan hệ thông gia. Nói đến cũng là thú vị, đương nhiệm Chu gia gia chủ anh minh thần võ, sinh đứa bé lại là cái kỳ hoa. Chu Ly người này từ nhỏ không giống bình thường, thiên tứ thông minh, rất có kinh doanh thiên phú, lại yêu thích đánh bạc, lại cứ đang đánh cược tiền việc này bên trên, là gặp cược tất thua, cũng may Chu Ly cũng biết rõ nặng nhẹ, chỉ ở tự mình sòng bạc pha trộn. Nguyên lai là Chu gia thế minh lại là nói chơi chế cười. Cái này phàm nhân cấp độ sòng bạc bất quá là vui của tôi, toàn bằng vật khí, tiểu đệ gần nhất vận khí không tồi, liền tới này thử chút vận may. Ngụy Trường Sinh khoát tay áo, đáp lễ cười nói. Chu Ly nhìn quanh chu vi, gặp không phải nói chuyện địa phương, liền lôi kéo Ngụy Trường Sinh lần cận tiến vào một nhà tử lâu, chọn cái phòng khách nói chuyện. Chu Thế Minh, có chuyện cứ nói đừng ngại. Ngụy Trường Sinh hai người chậm rãi ngồi xuống, uống hai miệng trà xanh, thấm giọng một cái. Chu Ly cười hắc hắc, hôm nay Tĩnh Châu thành bên trong tới cái đi lại thương đội, phía sau hơi có chút thực lực, mấy đại thế gia ngầm thừa nhận hắn tại thành Bắc tạm thời hành hương. Lẫn nhau không can thiệp, cái này thương đội từ trung thổ mà đến, mang theo không ít kỳ chân dị bảo. Mở gian sòng bạc. Nói tới sòng bạc, cùng phàm nhân sòng bạc khác biệt, là phương thế giới này đặc hữu sinh ý, này phương thế giới, lịch sử lâu đời, vạn vạn năm đến, thế gia tông môn, vương triều thánh địa, hương thịnh suy vong, như là sang sông chi lý, vô số kể. Cái này mênh mông đại địa bên trong tồn tại vô số tiền nhân di tích, nói không chừng giã ngoại giải cái tay, liền có thể xông ra cái tiền bối truyền thừa tới. Chu gia chính là nắm giữ Tĩnh Châu thành lớn nhất sòng bạc sinh ý đại khái chia làm đồ thạch, cơ bảo, cực bí hộp ba loại, toàn bằng cái người nhãn lực. Trước nói thấp nhất cơ bảo, đại khái chia làm hai loại. Đệ nhất loại, không ít một mình tu hành tu sĩ sau khi chết, vật phẩm tùy thân, không chọn vẹn bảo vật, một chút thiên nhiên tạo ra linh vật, tại thiên trường địa cửu dưới, sẽ dần dần tán đi dư thừa nguyên khí, cái lưu linh tính thâm tàng trong đó. Bảo vật tự hối, cách dùng không rõ, mắt thường khó mà phân biệt, cần dùng đại lượng tu vi tẩy đi thời gian vết tích, rót vào nguyên khí, kể từ đó, không ít tự nhận nhãn quang độc đáo tu sĩ, nhọc nhằn khổ sở, gia tài tan hết, cuối cùng phát hiện chỉ là bình thường nhất linh tài. Đương nhiên, cũng có nghèo tiểu tử tiện tay mua tiện nghi vật, lại là kinh tiên trọng bảo truyền thuyết. Loại thứ hai thì là tu sĩ dở trò dối trá, làm ra một chút dĩ giả loạn chân đồ vật, thật thật giả giả, xen lẫn trong cùng một chỗ bày quầy bán hàng bán nhiều bán ít, đều xem tự mình khẩu tài như thế nào, khoác lác thiên hoa loạn truy, không ít tu sĩ nhờ vào đó mưu sinh. Ngụy Trường Sinh đi qua thành Tây, liền có không ít bày quầy bán hàng tán tu. Lại nói mạnh một cấp bí hộ, Cửu Châu giới có một đoạn 10 điểm kéo dài tuế nguyệt, thịnh hành qua một loại bí hộ, có thế lực hội đem trong tông môn bảo vật, truyền thừa, linh đan rượu dược các loại đồ vật, cất giữ trong bí trong hộ, thực hiện cấm chế, công hiệu tăng gấp bội, phòng ngừa hắn hư hao. Các môn các phái chế bí hộp lớn không tương đồng, kim ngân đồng thiết, ngọc thạch cây cối, chất liệu hình dạng cũng là vô cùng kỳ bạc, hậu nhân đào móc di tích cũng chỉ có thể căn cứ chất liệu tốt xấu đại khái phán đoán. 9 chương 08, trong hộp dị thảo bí hộp như vẹn vẹn như thế thì cũng thôi đi, có người mở ra bí hộp tìm được thần công bảo quyển, có người tìm tới kỳ chân dị bảo. Lệ sinh đại bộ phận bí hộp đều là không có vật gì, hoặc là một chút râu ria tạp vật, mà lại bởi vì trận pháp đặc thù nguyên nhân, không người nào có thể theo ngoại giới dò xét đến nội bộ cảnh tượng, mua sắm bí hộp cũng chỉ có thể dựa vào tự thân kinh nghiệm cùng vật khí. Cuối cùng nói cao hơn một cấp độ thạch, tại bí hộp hương thịnh trước đó, có thế lực ưa thích đem vật phẩm để vào linh mạch hoặc là linh dịch bên trong ôn dưỡng, làm truyền thừa. Thương hải tam điển, thế lực rất nát, thời gian cọ rửa dưới, bảo vật ngoại tầng dần dần ngưng tụ khoáng hóa thạch, cùng bình thường tảng đá không có gì khác biệt, lại cứ khai thác ra khoáng thạch, ra đá tự mang ngăn cách hiệu quả, không mở ra, căn bản không cách nào biết được trong đó có cái gì. Yêu thích đổ thạch người, một mực lưu truyền một đao nghèo, một đao giàu thuyết pháp. Tiểu đệ xem Thế Minh vận khí cường thịnh, nghĩ mời Thế Minh cùng nhau đi xem một chút, thử thời vận. Chu Ly một trận nháy mắt ra hiệu, hơi có chút như quen thuộc. Ngụy Trường Sinh giờ phút này cũng là bị khơi gợi lên tâm tư, nghĩ đến kiến thức một phen cũng là tốt. Thế Minh thịnh tình không thể chối từ, tiểu đệ liền mặt dày cùng đi được thêm kiến thức. Mấy người ra quán rượu, thẳng đến thành Bắc mà đi, cách thật xa, liền nghe người nổi tiếng âm thanh huyên náo, náo nhiệt phi phàm. Thành Bắc một góc, một cái phục sức khác lạ thương đội, thành lập nên một mảnh tạm thời cửa hàng, xây dựng rất nhiều cao lớn lều vải, đủ mọi màu sắc, có chút thú vị, lều vải ở giữa khe hở chỗ, rất nhiều tu sĩ, thương nhân tận dụng mọi thứ bày biện hỗn tạp hàng vỉa hè. Trung ương từng tòa chất gỗ lầu nhỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đại lượng võ giả, tu sĩ, phàm nhân, nối liền không dứt hướng nơi này vào tới, đám người rộn rộn rằng rằng, thành đống vây quanh hàng vỉa hè có kẻ mặc cả, hoặc là tại lều vải miệng không ngừng ra vào. Nhìn một chút, di tích mới ra đất bảo vật, cổ chiến trường lấy mạng tìm ra thần ma thần binh a, bên kia tiểu ca, không mua cũng nhìn một chút nha. Nhận người, Bách Niên Lào Điếm, Vương Thị Thương Hội, tuyển nhận 10 tên tiểu nhị, kỳ hạn 3 năm, đãi ngộ phong phú, lập tức liền đợi a. Bánh ngọt, mới xuất lô bánh ngọt, đến từ trung thổ độc môn phối phương, cường thân kiện thể. Tu sĩ ăn cũng nói xong, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua à, vị cô nương này, ngài lấy được, đây là tìm ngài tiền. Ngụy Trường Sinh nghe được nơi đây, bước chân dừng lại, theo tiếng nhìn lại. Một cái sạp hàng nhỏ chống lên mấy cái lớn lồng hấp, bận điệu chính là nhiệt liệt hướng lên trời, hiển nhiên bán không tệ, Ngụy Trường Sinh lúc này vừa bận trong bụng hơi đói. Tiểu nhị, 4 phần bánh ngọt, đóng gói. Đưa qua một khối tán toái ngân lượng. Được rồi, ngài cầm chắc. Tiểu nhị nhanh chóng gói kỹ 4 phần bánh ngọt đưa qua, Ngụy Trường Sinh tiếp nhận, một người một phần, phân cho đám người. Cầm lấy một khối để vào bên trong miệng, mềm mại tinh tế tỉ mỉ. Chua ngọt chi khí bay thẳng phế phủ, hiển nhiên là dùng tài liệu coi trọng, tay nghề thượng thừa. Không tệ, Ngụy Trường Sinh âm thầm gật đầu. Mấy người càng chạy càng sâu, chung quanh càng thêm phồn hoa, đến chỗ sâu, sạp hàng nhỏ đã không thấy bóng dáng, các loại lớn lều vải, hình dạng khác nhau, quay chung quanh lầu gỗ xen vào nhau có thứ tự. Mấy người vừa đi vừa nhìn, cuối cùng dừng ở một gian độc đáo lầu nhỏ trước. Trước lầu treo một khối sâu bài, sóng bạc hai cái chữ to 10 điểm bắt mắt. Cửa ra vào biểu có một bức câu đối. Bên trái, gặp cược tất thắng, thắng được tiền tài đời phòng. Bên phải, gặp bác định thắng, thắng đến vàng bạc doanh kho. Hoành phi, mọi việc đều thuận lợi. Lâu nhỏ nhìn xem không lớn, đợi mấy người đi vào, rộng mở trong sáng. Trong lâu chừng vài mẫu phương viên, cũng không biết lầu nhỏ bản thân liền là kiện trọng bảo, vẫn là có tu sĩ vận dụng thần thông, làm giới tử hóa tu di. Trong tiểu lâu chia ba cái khu vực, đồ thạch, cơ bảo, cơ bí hộp đều chiếm thứ nhất, cùng phía ngoài náo nhiệt khác biệt, nơi đây đám người phần lớn lặng yên đi mắng, chợt có nói chuyện thảo luận, có kẻ mà cả, cũng đều là nhẹ giọng thì thầm. Hiển nhiên đều quen thuộc sòng bạc quý cũ, miễn cho nhiễu loạn người khác phán đoán, gây nên phân tranh. Ngụy Trường Sinh thị lực thật tốt, nhận ra không ít ngụy phủ cao tầng cũng ở chỗ này. Đồ thạch, cơ bảo, cực bí hộp quy cách khác biệt, giao dịch tiền tệ cũng có chỗ khác biệt, thường gặp cực bảo phần lớn có thể dùng vàng bạc đan dược giao dịch, đồ thạch phần lớn sử dụng linh đan rượu dược, linh dịch linh thạch, thiên địa linh vật tiến hành giao dịch, bí hộp thì căn cứ chất liệu khác biệt, cả hai cũng có. Ngụy Trường Sinh mấy người lúc này nhục thể phàm thai, thân ra cũng chỉ có thể đi cực bảo khu thử thời vận. Xuất hàng lúc này một trận tuy nhỏ lại dày đặc tiếng vang truyền đến, hiển nhiên thập phần hưng phấn. Cái gặp đồ thạch khu, ngụy phủ thập tam gia, lúc này trên mặt mang cười, trong mắt nhiệt liệt. Chăm chú nhìn trước mặt giải thạch tượng. Chúc mừng vị này khách nhân, mở ra huyền thiết trăm cân. Một bên thương gia cao giọng hô, rất có loại mê hoặc hương vị. Mọi người vây xem cũng kìm nén không được hai tay, một thời gian, thành giao hơn 10 bút, đáng tiếc ngoại trừ một hai vị mở ra bình thường linh tài, miễn cưỡng thu hồi bốn kim, những người còn lại đều mất cả trí lẫn trải. Thập tam gia vận khí cường thịnh a, lần này chọn bện kiếm lời mấy bách linh đan. Chu Ly xem nóng mắt, hận không thể cũng đi đổ thạch, vạn hạnh hộ vệ đem giữ chặt, mới kiềm chế lại tâm tư. Ngụy Trường Sinh nhịn không được cười lên, cũng bỏ mặc hắn, mang theo phúc bá, trực tiếp hướng phía cực bảo khu mà đi. Cái này khu vực nhìn xem 10 điểm tiếp địa khí, hơn 10 vị thương hội tiểu nhị bày ra hàng vỉa hè, sạp hàng trên trưng bày đủ loại đồ vật, đuôi bẩn bảo vật tàn tiến, khéo léo đẹp đẽ đao thương kiếm kích, nồi bát bầu buồn, bảo châu dụng cụ, còn có một số làm bằng gỗ làm bằng đá bí hộ, đủ loại kiểu dáng, xem người là hoa mắt. Tùy tiện tuyển cái sạp hàng, Ngụy Trường Sinh ngồi xuống cùng tiểu nhị nói chuyện tiếng, vị sư huynh này, không biết nơi đây có ý tứ gì, lại nên như thế nào giao dịch. Tiểu nhị có lẽ là rất lâu không có khai trương, gặp có người tra hỏi, trong nháy mắt lên tinh thần, vị khách quan kia, cái này cược bảo đây, vẫn là rất dễ dàng, ngài tùy tiện xem, tùy ý chọn, có vừa ý, đều có thể vào tay nhìn xem. Tiểu nhị tự mô tự dạng nhìn quanh chu vi, thấp giọng nói đến, ta cái này sạp hàng trên đồ vật đó cũng đều là rất có lai lịch, ngài nhìn cái này bảo bình, kia là tháng trước, thương hội thu lại bảo vật, cái này thế nhưng là theo di tích mang ra, chính là không ai biết rõ dùng như thế nào, chỉ có thể đau lòng bán. Cũng không quý, chỉ cần 8000 lượng bạc. Ngụy Trường Sinh nhìn một chút tiểu nhị chỉ hướng cái bình, hình ảnh thô ráp, chất liệu phổ thông, thấy thế nào làm sao giống như là cái cắm hoa cái bình, khóe mắt có chút run rẩy, cái này ra hỏa thật coi tự mình là oan đại đầu. Sư Minh, tiểu đệ lại là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không mang cái gì ngân lượng, tiểu đệ nhìn lại khác. Tiểu nhị không nghĩ tới, xem xét chính là tân thủ tiểu gia hỏa vậy mà không có làm tiếp, liên tục đầu hàng kêu gọi, chớ đi à, nếu là ưa thích, có thể cho ngươi đánh cái giảm còn 80. Ngụy Trường Sinh khoát khoát tay, hướng đi nơi khác, liên tiếp nhìn mấy cái quầy hàng, chẳng được gì, đột nhiên trong lòng hơi động, nhắm mắt tĩnh khí, đâu động linh tính chi quang, nếm thử cảm ngộ chung quanh linh tính. Không nghĩ tới, đánh bậy đánh bạ lại là phát hiện linh tính chi quang mới cách dùng, như là thân ở một mảnh hỗn độn, trong mắt ngoại trừ từng đoàn lớn nhỏ không đều quang huy, không có vật khác. Trong cõi u minh đạo đạo linh tính ba động truyền đến, có mạnh có yếu, mạnh đại bộ phận đến từ đổ thạch khu tu sĩ, hiển nhiên không ít người mang trọng bảo. Cực bảo khu vụn vật lẻ tẻ, phần lớn 10 điểm yếu kém, chỉ có 3-4 nói hơi mạnh một chút linh tính ba động. Không nói một lời, theo mạnh nhất ba động đi đến, nửa đoạn sau, một cái sạp hàng, cái này sạp hàng trên gần như một nửa đều là bí hộp, đồng, sắt, vật liệu đá, làm bằng gỗ chủng loại phong phú. Kiểu dáng, chất liệu phần lớn thường thường không có gì lạ, không giống có bảo vật gì bộ dạng. Vị sư huynh này, bí hộp bán thế nào? Ngụy Trường Sinh ngồi xuống yên lặng nhìn một chút, vào tay thưởng thức một cái lưu ly châu, lập tức buông xuống. Ông chủ định một bộ giá, 10 cái tinh nguyên hoàn một cái, ngân lượng thanh toán cần trả giá, 1300 lượng, tùy tiện tuyển, không trả giá. Tiểu nhị có chút lười nhác, có lẽ là xem Ngụy Trường Sinh tuổi tác nhỏ, không giống như là muốn mua bộ dạng. Tiểu nhị trong miệng tinh nguyên hoàn là võ giả bên trong lưu thông một loại tiền tệ, có thể dùng đến hỗ trợ tu hành. Đầu nguồn đã không rõ, nhiều năm phát triển, đan phương đại đồng tiểu dị, khắp nơi có thể thấy được. Tại tinh nguyên hoàn bên trên, vẫn tồn tại một loại linh đan, đồng dạng lưu thông với tu sĩ trong tay, tất cả đại thánh địa có tự mình độc môn linh đan, lưu thông rất rộng, tỉ như Vô Lượng Thánh Tông Thanh Linh Đan, Ngọc Long Thiên Tông Bạch Dương Đan, Thường Dung Ma Tông Địch Trần Đan, giá trị không sai biệt nhiều. Thế gian ngân lượng tới tinh nguyên hoàn so sánh, nói là trăm lượng một cái, kỳ thực, cần chăng giá, ước chừng 130 lượng khả năng hối đoái một cái. Thôi bảo vật quý giá, càng là chỉ nhận linh đan, linh dịch cùng linh thạch. Ngụy Trường Sinh từng dùng hổ cốt hoa, bên ngoài giá bán 80 mai tinh nguyên hoàn. Ngụy Trường Sinh cũng không nói lời nào, nhường phúc bá lấy ra 1300 lượng bạc ròng, cầm lấy một cái làm bằng gỗ bí hộ, xoay người rời đi. Đáng tiếc tự mình thân gia không đủ, không có chút nào tu vi, nếu là đổ thạch mở ra cho bảo, không thua gì mang ngọc có tội, vẫn là thấy tốt thì lấy, ngày sau lại đụng cho thỏa đáng. Cảm giác đổ thạch khu vài luồng mãnh liệt linh tính ba động, đè nén sự vọng động của mình, cùng Chu Ly thuận miệng ứng phó vài câu, lập tức cáo từ, cùng phúc bá cùng nhau cũng không quay đầu lại ly khai sòng bạc. Sắp trời đã gần đến hoàng hôn, dưới mặt đất trong tĩnh thất, đóng kỹ cửa ra vào, Ngụy Trường Sinh cầm trong tay một cái ngọc chế đao nhỏ, nín hơi tại bí hộp trùng quanh tiêu động, theo trận văn bị hủy, bí hộp đột nhiên vỡ ra, lộ ra một gốc dị thảo. Cành cây giống như quỷ đồ ăn, mang theo 3-4 phiến cây hạnh đồng dạng lá cây, trưởng giả mấy đóa màu vàng nhạt tiểu hoa, kết có một cái hẹp dài trái cây, rộng chừng một ngón tay, dài 3 thước, ra mọc ra kỳ dị đường vân, một trận dị hương truyền đến, nghe ngóng thần thanh mắt sáng. Đây là? Ngụy Trường Sinh thần sắc mê hoặc, cảm giác ở nơi nào gặp qua tương tự ghi chép. Nhật Thăng Nguyệt Truyền, Tàng Thư Các. Tàng Thư Các chiếm diện tích hơn 100 mẫu, phân chia 3 tầng, một tầng không liên quan đến tu hành, chính là một chút thưởng thức, điển tịch, truyện ký, truyền thuyết, có thể tùy tiện là xem. Tầng 2 thì lại khác, chính là ngụy phủ nhiều năm cất giữ võ đạo tâm pháp, võ học, đối ứng võ đạo hậu tiên 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 giai đoạn, có thể dùng học đường bình xét cấp bậc hoặc là tài nguyên đổi lấy. Lầu 3 đối lập nhỏ bé, thủ vệ cũng nhất là sơ nghiêm, chính là tu sĩ giai đoạn tâm pháp, thần thông, đều là bí mật bất truyền, chỉ cần sử dụng công văn hay là linh tài trọng bảo hối đoái. Lầu 1 bên trong, tay cầm một bản Cửu Châu địa lý chí ngụy trưởng sinh, đang tập trung tinh thần nghiên cứu. Trong sách có lời, giới này tên là Cửu Châu giới, chính là giả số, kỳ thực chỉ là đông cương, cũng không dưới 100.000 châu, có lớn có nhỏ, lớn một chút châu, phàm nhân cố gắng cả đời cũng không có vượt châu cơ hội. Chớ đừng nói chi là trung thổ, Tây Mạc, Nam Hoàng, Bắc Bự, còn có hải ngoại. 10 chương 09, cửa hải cuối năm tế tổ nguyên lai thánh địa trong phần lớn đi ra thần ma. Thần ma binh khí gọi là đả bảo, là trấn áp tông môn nội tình. Cửu Châu giới lại đi ra không thiếu đế quân, thần quân, tông môn, thánh địa, ma tông, thế gia, môn thiệt, vương triều, môn phái, tán tu, tà tu, động tiên phúc địa. Ngụy Trường Sinh nhìn một chút trong tay thước dày cổ thư, lại nhìn một chút chúng quanh mấy vạn bộ tàng thư, cái này còn chỉ là không liên quan đến tu hành lẫn lộn biết. A, thiên tài địa bảo phân chia, khoáng vật linh tài, lâm lâm đủ loại, ước chừng chia làm 9 đại phẩm cấp, lấy sắt làm thí dụ, tổng cộng chia làm bách luyện tinh thiết, ngàn truy tinh cương, thiết tinh, huyền thiết, vạn đoán huyền thiết tinh anh, thâm cốc thiết mẫu kim tinh, thiên địa tinh tinh các loại. Ngụy Trường Sinh sở lên cái cảm, vật liệu phẩm cấp càng cao, giá trị liền càng cao, dùng để luyện chế pháp bảo, uy lực cũng liền càng mạnh. Nếu là có thể dùng thiên địa tinh tinh cái này cấp bậc vật liệu luyện chế pháp bảo, cho dù là yếu tiểu tu sĩ, ỷ vào ở đây cũng có thể vượt ngang đại cảnh giới giết địch. Như thế nói đến, vô sinh thương sử dụng vật liệu liền kém nhất một cấp tính toán không lên. Tài, lữ, pháp, địa, ngày sau nhất định phải tìm tới một chút kỳ chân dị bảo đến đây kể bên người. Ngụy Trường Sinh lại là một thời gian xem và mê, thẳng đến mấy canh giờ phía sau mới tỉnh lại. Suýt nữa quên mất chính sự, Ngụy Trường Sinh hướng đi linh dược bộ, liên tiếp lật xem 7-8 bản cổ thư. Tìm được. Ngụy Trường Sinh nhìn về phía trong tay Sơn Kinh Trung Châu quyển, trong sách văn hay chữ đẹp, lật ra một tờ chính là Ngụy Trường Sinh bí hộp đoạt được chi vật. Trung Sơn Kinh Bạc Sơn đứng đầu, nói cam táo chi sơn. Tổng nước ra chỗ này, mà tây chạy khoảng tại sông. Trên đó nhiều nữ gỗ. Hắn dưới có cỏ chỗ này, quỳ bản mà hành lá, hoàng hoa mà giáp thực, tên là thác, có thể đã măng. Thì ra là thế, thuốc này lại là một loại tên là thác thượng cổ dị thảo, an vào khiến người thị lực tăng nhiều, cường hóa sông đồng. Ngụy Trường Sinh ánh mắt chớp động, trong lòng có so đo. Đợi cho ngày sau tu hành lúc, tìm tới một chút thiên tài địa bảo, cùng vật này phối hợp, luyện thành một đôi linh nhãn, lại là không thể tốt hơn. Trong ngay mắt, cửa hải cuối năm sắp tới, Ngụy Trường Sinh 4 tuổi. Nửa năm này thời gian, Ngụy Trường Sinh gần như chân không ra ngoài phủ, 3 điểm trên một đường thẳng, đi tới đi lui tại học đường, tàng thư các, tự mình đình viện ở giữa. Tàng thư các lầu 1 gần nửa thư tịch, Ngụy Trường Sinh đều đã rõ ràng trong lòng, khí độ nho nhã phi phàm, thêm nữa tự thân gần đây phát dục tấn mãnh, đã kiêu ngạo cùng thiếu niên, tốt một cái chọc thế tốt công tử. Đồng chí khâu rất kết, mi rất dài, thủy tuyên động, cuối cùng giấu chi khí đến tận đây mà cực. Đầu mùa đông dần dần dày, lông lông bay phất phơ, sơn hà khỏa làm. Đêm qua một trận tuyết lớn, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, toàn bộ Tĩnh Châu cũng bị ngân trang bao trùm. Trong thành răng đèn kết hoa, ăn mừng cửa hải cuối năm. Lúc này Ngụy phủ cũng là náo nhiệt phi phàm. Sáng sớm, liền có hạ nhân dùng cái chổi gạt bỏ tuyết động, lộ ra từng đầu có thể cung cấp người đi lại đường. Trận này tuyết làm cả Tĩnh Châu nhiệt độ giảm nhiều, Ngụy phủ đông đảo đệ tử từng cái đều mặc lên giày đặc áo đông. Ngụy phủ trung tâm quảng trường, lúc này thay đổi ngày xưa yên tĩnh, đây lớn trên quảng trường, người người nhốn náo, ong ong không ngừng bên hai, phá lệ náo nhiệt ồn ào. Dọc theo quảng trường 4 phương 8 hướng trên đường, Ngụy phủ con cháu lục tục ngao ngoe đã tìm đến, một chút vây xem nô bộc tỷ nữ, ớn không được hiếu kỳ, trông mong quan sát. Mỗi lần có Ngụy phủ thiên tiêu đệ tử, thực quyền nhân vật đi ngang qua, tinh tế tiếng nghị luận liền lập tức dâng lên. Chúng ta Ngụy phủ quả nhiên không phải tầm thường, các ngươi xem, những này các thiếu gia từng cái tư thế hiên ngang, khí vũ hiên ngang, nếu là ta có thể bị cái nào thiếu gia coi trọng, các ngươi đều phải gọi ta một tiếng thiếu nãi nãi. Bọn thị nữ không ngừng nhìn trộm nhìn lại, thấp giọng thảo luận, trong mắt không giấu được vẻ ái mộ. Thúy Thúy, ngươi lại phạm hoa si, nội phủ các thiếu gia thân phận tôn quý, từng cái đều là nhân trung lắm vượng, sao có thể để ý chúng ta những tỷ nữ này? Bọn hắn tương lai hoặc là cùng khác thế gia thông gia, hoặc là đã sớm định ra việc hôn nhân, nếu không phải cửa ải cuối năm tế tổ, bình thường gặp bọn hắn một mặt cũng khó khăn, thanh tỉnh một điểm. Hải Đường, ngươi lại nói lung tung, xem chừng ta xé miệng của ngươi. Thiếu nữ trợn mắt nhìn, nói liền muốn đi cào nàng trông nữa. Đối với Ngụy phủ bực này truyền thừa hơn ngàn năm thế gia nhà giàu có tới nói, cửa ải cuối năm so với phổ thông gia đình hơi trọng yếu hơn. Cái này một ngày, chỉ cần là cùng Ngụy phủ có quan hệ thân thích, đại đô hội chạy đến tham gia như thế. Ngụy Trường Sinh từ hôm nay so thường ngày càng sớm hơn một chút, dù vậy, khi hắn cùng Phúc Bá chạy đến thời điểm, trên quảng trường một mảnh đen kịt, đã đến không ít người. Lúc này quảng trường so với ngày xưa, có thêm một tòa cao lớn tế đàn, toàn thân xanh đen chi sắc, mơ hồ có thể thấy được loang lộ tinh hồng vết gì. Tế đàn chia làm 9 tầng, hiện lên cầu thang mà lên, giống như kình thiên chi trụ, chừng cao mấy chục trượng. Một cỗ hào hùng khí thế chi thế đập vào mặt, cổ lão mà tang thương khí tức từ tế đàn lan tràn ra, bao phủ toàn bộ quảng trường. Tòa tế đàn này chính là Ngụy phủ lão tổ chế tạo mà ra một tòa pháp bảo, là Ngụy phủ trọng yếu nhất nội tình một trong. Từ ngàn năm nay, là Ngụy phủ giải tuyệt mấy lần diệt môn nguy cơ, không thể bỏ qua công lao. buổi trưa quảng trường, mặt trời lên cao giữa bầu trời. Dọc theo quảng trường chỗ, chuyên gia rối loạn tư mừng, đám người nhãn quang không khỏi hướng phía bên kia nhìn lại. Cái gặp một đoàn người, đều là khuôn mặt nghiêm túc, từ ngụy phủ trung tâm đại điện phương hướng, hướng phía tế đàn chậm rãi đi tới. Người cầm đầu, một bộ màu đen hoa phục, có theo ngụy phủ huy hiệu, một cỗ uy nghiêm chi khí tràn ngập chu vi, người này chính là ngụy phủ phủ chủ, Ngụy Tu Nhai. Sau lưng tùy hành lấy ngụy phủ đông đảo cao tầng, tộc lão, từng cái đều là tu sĩ. Người đi đường này bên trong, còn có hơn 20 cái mình trần lực sĩ, những này lực sĩ đều là nhiều phàm nhân, mang một cái xưa cũ hùng hậu thanh đồng đại đỉnh, lấy phàm nhân nhất đỉnh, chính là vì kỷ niệm ngụy phủ từ không tới có, theo một giới phàm phu đến tu sĩ đại năng. Thanh đồng đỉnh là ngụy phủ khai thác món tiền khổng lồ chế tạo, chừng vạn cân chi trọng. Trong đỉnh quán chú cắt vàng ngọc tiết, hắn trọng lượng thẳng tới 5 vạn cân. Dù là lực sĩ nhóm đều là thiên sinh đại lực, mang nặng đến 5 vạn cân đại đỉnh, từng cái vẫn là mặt đỏ tới mang hai, bước chân nặng nề. Tuyết lớn trời đông giá rét mùa, mồ hôi mắt trần có thể thấy theo cái trán chảy ra. Tới gần tế đàn, một đoàn người dừng lại bộ pháp, phủ chủ Ngụy Tu Nhai đưa tay trái ra kéo lên đại đỉnh. Bộ pháp trầm ổn, từng bước một bước lên tế đàn. Đem đại đỉnh đặt tế đàn chính giữa, toàn bộ hành trình không có phát ra một tia băng động. Bên dưới tế đàn, một vị diện mục tăng thương, râu tóc bạc trắng tộc lão, cao giọng hét lớn. Người này tên là Ngụy Hằng, là chủ trì tế tổ ti lễ. Tĩnh. Quảng trường một thoáng thời gian, chỉ nghe hô hấp thanh âm. Trên tế đài, Ngụy Tu Nhai xoay người, ánh mắt liếc nhìn đám người. Từ tiên tổ Ngụy Chính Dương khai sáng Ngụy phủ đến nay, trải qua 1387 năm, tổng cộng 50 đời thứ ba. Ngụy Tu Nhai giọng nói hùng hậu, chậm chậm truyền ra, không nhanh không chậm giảng thuật Ngụy phủ mênh mông ngàn năm. 6 lần suýt nữa diệt môn, mấy đời không người kế tục, chém giết không ngừng, chinh chiến không dứt, tiêu diệt thế lực đối địch, 90 có 8. Lịch đại tiên tổ cẩn trọng, cường tráng đại gia tộc, chiến tử gia chủ bàn bạc 21 người. Đến tận đây Ngụy phủ cuối cùng thành Tĩnh Châu đỉnh tiêm nhà giàu có, nhân khẩu thịnh vượng, thiên tài bồi xuất. Bên dưới tế đàn, dù là Ngụy phủ đông đảo đệ tử đã sớm biết, lúc này vẫn không khỏi kích động trong lòng, nhiệt huyết sôi trào. Theo Ngụy Tu Nhai thanh âm, Ngụy phủ tiền bối nói đạo thân ảnh phảng phất xuất hiện ở trước mắt, thật không thể sinh ra sớm trăm ngàn năm, cùng Ngụy phủ tiên tổ sóng vai mà chiến, cộng đồng khai sang cái này ngàn năm thế gia. Đợi đến Ngụy Tu Nhai lời nói ngừng, Ti Lễ Ngụy Hằng trong mắt tràn đầy nghiêm túc, cao giọng hét lớn. "Uy!" Mấy ngàn Ngụy phủ con cháu lúc này ầm vang quỳ xuống, đều nhịp, tiếng như lôi chấn, vang vọng mười dặm. Ngụy Tu Nhai không biết rõ từ chỗ nào, lấy ra ba tay cánh tay phẩm chất, dài gần hơn một trượng cao hương. Hai tay cầm lấy, khuôn mặt cung kính. "Túi đầu tổ tiên, truyền ta huyết mạch, sinh sinh bất tức." Đám người dập đầu. "Hai bái tổ tiên, gian khổ khi lập nghiệp, chất phong một vũ." Đám người lại dập đầu. "Ba bái tổ tiên, kính an ủi liệt tổ, phù hộ binh sĩ." Đám người ba dập đầu. Trên tế đài, Ngụy Tu Nhai đem cao hương vững vàng cắm vào trong đỉnh, quay người phất tay. "Tế tổ." Một tiếng gào thét vang lên, Ngụy Trường Sinh lấy lại tinh thần, theo danh vọng đi. Tám người mang một cái dài 7-8 trượng rộng lồng sắt. Trong lồng, một đầu da lông sắt đen, mắt đỏ răng nanh yêu thú, điên cuồng gầm thét. Coi vóc người, chừng mấy trượng lớn nhỏ, giống một tòa lầu nhỏ. Yêu thú song quyền nắm chặt, hung hăng đánh lồng giam, vẽ lên trận trận hỏa tinh, kim thạch giao thoa không ngừng bên hai. Ngụy Trường Sinh nhãn quan có một chút nghiêm trọng, cái này lại là một đầu thiết tí viên. Vạn thú chí bên trong có ghi chép, thiết bích viên, viên hầu dị trùng, lực lớn vô cùng, hai tay giống như sắt đá tạo thành, phá vỡ kim liệt thạch, coi như bình thường. Coi vóc người, khí thế, sợ là đã đến 10 giai, so sánh tiên thiên võ giả. Bốn bề đám người cũng là thấp giọng nghị luận ầm ĩ, đây chính là yêu thú sao? Khí thế quả nhiên dọa người, là thiết tí viên. Yêu thú bên trong cường giả, tiên sinh dạy qua. Ta Ngụy phủ niên quan tế phẩm một năm so một năm lợi hại, nhớ kỹ mấy năm trước vẫn là bát giai yêu thú, năm nay yêu thú sợ không phải sắp thành tinh. Theo chiếc lồng càng ngày càng tới gần tế đàn, thiết tí viên cũng càng thêm sao động bất an, dùng sức xé rách lồng giam, cái này lồng giam cũng không biết là làm bằng vật liệu gì, toàn thân biến thành màu đen, đảm nhiệm 10 giai yêu thú mấy chục vạn cân tự lực tàn phá, cũng không hư hao chút nào. Mở lồng. Đợi cho tới gần tế đàn, Ti Lễ trầm giọng nói. Cách. Theo một tiếng vang dọn, lồng giam từ đó vỡ ra. Thiết tí viên tựa hồ thấy được hy vọng, lúc này chi giới mạnh liệt đạp, ra sức nhảy lên ra, muốn chạy ra ngụy phủ. Không bằng yêu thú rơi xuống, thân hình liền ngưng kết trên không trung, không thể động đậy. Cái gặp một cái màu xanh chân nguyên bàn tay lớn, đem yêu thú một mực nắm chặt, thăng lên tế đàn. Đột nhiên, chân nguyên bàn tay lớn biến ảo, một đạo phong mang hiện lên, yêu thú phần cổ xuất hiện một đạo vết máu, ngẫu nhiên đầu thân phật cách, nhiệt huyết dâng lên mà ra, lại tựa như nhận lấy cái gì giận dắt, không có một giọt lộ ra ngoài, đều đẩy vào bên trên tế đàn, thanh đồng đỉnh trước. Ảm đạm quang hoa hiện lên, bị tế đàn hấp thu trống không. Kết thúc buổi lễ. Lên, lên. Ti Lễ Ngụy Hằng cao giọng sướng hát, đám người ầm vang đồng ý đứng dậy. Nặng nề không khí lập tức quét sạch sành sanh, ý cười bỏ lên trên khuôn mặt. Cửa hải cuối năm tế tổ về sau, chính là đêm trừ tịch đêm 30. Ngụy phủ người đến người đi, từng cái vui vẻ ra mặt. Trong đình viện, tuyết sát chiếu đến ánh trăng, nổi lên nhẹ nhàng huy quang. Đây chính là yêu thú thì sao, quả thật không giống. Nhìn xem nội phủ đưa tới yêu thú huyết nục, Ngụy Trường Sinh có chút sợ hãi thán phục. Không hổ là 10 giai yêu thú, dù cho đã chết đi nửa ngày, cơ thể vẫn như cũ duy trì sức sống có giãn. Chương 10, Tù Phong Hiển Pháp mỗi khi gặp giao thừa, nội phủ liền sẽ đem tế phẩm chia cắt, đưa đến từng cái dòng chính đệ tử trong viện. Mấy năm trước đưa tới thịt thú vật, Ngụy Trường Sinh mỗi lần chỉ có thể ăn một chút, ăn nhiều một điểm liền sẽ toàn thân nóng rực, hơi có chút quá bổ không tiêu nổi. Năm nay thì lớn không tương đồng, tự mình tu hành nội gia quyền thuật, tiêu hóa năng lực viễn siêu thường nhân, nếu là bung ra ăn, chính là ăn một nửa ngẽ con cũng bất quá là chờ nhàn. Hắn thu liễm suy nghĩ, miệng lớn ăn tiện phòng nấu tốt thịt thú vật, yêu thú thịt bị nấu 10 điểm suốt, vào miệng tan đi. Ngụy Trường Sinh trong bụng tựa như cái động không đáy, khối lớn thịt thú vật đưa vào bên trong miệng, răng trên răng dưới răng tựa như thép đúc bằng sắt tạo, giao thoa mài một cái, thịt thú vật liền thành mảnh vỡ. Một cỗ nhỏ bé nhưng là quần quần không dứt dòng nước ấm, theo trong dạ dày quyết tán đến toàn thân, hắn thậm chí có thể cảm giác được, toàn thân cốt nhục da thịt cũng đang chậm rãi tăng cường, hơn yên, hơn mềm dai. Một loại cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra. Phong quyển tàn vân, đem yêu thú thịt quét sạch. Ngụy Trường Sinh đứng ở cây sơn trà dưới, bày ra tam thể thức, hỗ trợ tiêu hóa hấp thu. Tam thể thức, làm hình ý quyền cơ sở, riêng có vạn pháp không rời tam thể thức thuyết pháp, pháo, bổ, sụ đổ, khoan, hình, long, hổ, gấu, rán, ngựa. Không có chỗ nào mà không phải là tại tam thể thức trên cơ sở phát triển mà tới. Ngụy Trường Sinh tâm như chỉ thủy, cảm ứng đến toàn thân các nơi biến hóa, lớn đến ngũ tạng lục phủ, nhỏ đến thân thể mỗi một chỗ cơ bắp, làn da, toàn thân. Tim đập thanh âm, huyết dịch lao nhanh thanh âm, dần dần truyền vào trong thai. Theo lý thuyết, lấy cảnh giới của hắn hôm nay còn làm không được như thế tình trạng, nhưng là người có tinh khí thần, Ngụy Trường Sinh lúc này mạnh nhất, không cái này thần cư ngàn cân cự lực thể phách, mà là tại linh tính chi ánh sáng chiếu rọi dưới, không ngừng chút nào, một mực lớn mạnh nguyên thần. Dựa theo tiến độ này phát triển tiếp, không dùng đến mấy năm, chỉ sợ cũng có thể đạt tới nội gia quyền cảnh giới trong truyền thuyết, quan sát bên trong thân thể. Hoa huyết dịch lưu động thanh âm, yếu ớt đến cực điểm, nhưng lại rõ ràng có thể nghe, như là nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, không ngừng đem yêu thú thịt chất dinh dưỡng vận chuyển đến toàn thân các nơi. Yêu thú thịt công hiệu to lớn như thế, đáng tiếc giá cả đắt đỏ, cho dù là phổ thông yêu thú, một cân thịt thú vật cũng muốn gần trăm lượng bạc. Cho dù là cái này giá cả, như thường có tiền mà không mua được. Trên thị trường thường thường vừa xuất hiện, liền bị tất cả đại thế gia lũng đoạn, cung cấp cho tu sĩ dùng ăn. Ước chừng nửa canh giờ, trong bụng nhiệt lưu dần dần tiêu tán không còn, Ngụy Trường Sinh hoạt động ra tay chân, âm thầm suy tư. Nếu là lấy học đường bình xét cấp bậc hối đoái, lại có chút lãng phí, mà lại dạ dày không gian trời sinh tồn tại hạn mức cao nhất, buông ra ăn, ăn không được bao nhiêu liền ấy, còn cần chậm rãi hấp thu, tốc độ thực tế quá chậm. Nếu là có thể sáng chế một môn hỗ trợ hấp thu, trình độ lớn nhất nghiền ép đồ ăn tinh hoa pháp môn, nghĩ đến rất có triển vọng. Đôn nốt trong lúc suy tư, một đoàn tuyết động từ cây sơn trà trên rơi xuống, đánh thức Ngụy Trường Sinh, hắn bật cười lớn, tự mình bây giờ đối với tu hành kiến thức nửa đời, hiện tại cân nhắc những này đơn thuần lo sợ không đâu. Hết thể chậm đợi ngày khác, các loại đến tiếp xúc đến công pháp tu hành, lại nghĩ không mượn. Phương Đông đã trắng, cây sơn trà hạ. Quanh một tòa mục nhân bị một cây màu xanh đoạn thường, quanh thành mấy khúc, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Ngụy Trường Sinh một thân trang phục màu đen, cầm trong tay đoạn thường, thỉnh thoảng theo chu vi đâm ra, vừa nhanh vừa mạnh, chợt nhìn hơi có chút cuồng mãng xuất động hương vị, sắc cơ lành lạnh. Cái này tám cực lớn thương, nhất là rèn luyện quanh thân kinh lực, đời trước không hổ là trong quân sát pháp. Ngụy Trường Sinh dưới chân tiến thối liên hoàn, trong tay không ngừng, thân thương tùy theo run run, cản, cầm, buộc. Một canh giờ sau, mũi thương xùy một tiếng hiện lên một đạo trắng như tuyết ánh sáng, không khí xuất hiện một tầng vật mèo, phong mang chỗ đến, mặt đất lập tức xuất hiện một đạo tinh tế vết tích. Ngụy Trường Sinh bỗng nhiên dừng lại, cẩn thận suy tư, vừa rồi kia ba tức là thương mang, minh kình, thiên địa nguyên khí. Khoe miệng không khỏi phủ lên một tia nghi hoặc. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy Trường Sinh trực tiếp tiến về nội phủ bảo khố hối đoái tài nguyên, đột nhiên phát hiện hối đoái danh sách bên trong nhiều hơn một loại tên là thanh linh hoàn đồ vật, bị đánh dấu mãnh liệt giới thiệu, mỗi người chỉ hạn một bình. Hắn không khỏi sững sờ. Dựa theo lẽ thường, chưa đầy 6 tuổi, chưa từng người tu hành, tùy tiện ăn vào tu sĩ luyện chế đang dược sẽ chỉ ảnh hưởng tự thân thuần túy, tệ xa xa lớn hơn lợi. Xin hỏi vị này quản sự, không biết cái này thanh tâm hoàn ra sao công dụng lai lịch, tại sao lại xuất hiện tại trên danh sách? Vị này thiếu gia, thế nhưng là học đường một năm kỳ đấy. Này hoàn chính là đan đạo dược sư dùng đặc biệt thủ pháp hợp luyện mà thành, lấy bình thường dược tài làm được tới gần linh dược công hiệu, mà lại sẽ không sinh ra ô nhiễm. Sản lượng thưa thớt, chỉ có việc học một năm kỳ đầy học sinh mới có tư cách hối đoái một bình, năm sau giảng bài trước ăn vào tự có đại dụng. Dừng một chút lại nói, hối đoái này dược tài cần giáp đẳng bình xét cấp bậc một cái, hoặc là ất đẳng bình xét cấp bậc 3 cái, bính đẳng bình xét cấp bậc 9 cái, đinh đẳng bình xét cấp bậc 27 cái. Ngụy Trường Sinh suy nghĩ một chút, liền hối đoái xuống tới. Mở ra xem, màu nâu xám dược hoàn khỏa khóa rõ ràng, đại khái có 100 viên khoảng chừng. Này phương thế giới đan dược đại khái chia làm 3 loại, thượng đẳng nhất là đan, là lấy linh dược là tài, lấy nước tôi vào nước lạnh luyện mà thành, đều có thần dị hiệu quả, trên cơ bản đều là tu sĩ sử dụng, phàm phu tục tử tùy tiện ăn vào, nhẹ thì quá bổ không tiêu nổi, nặng thì tiêu hóa không ra, bị dược lực tươi sống no bạo. Kém hơn một bậc chính là Ngụy Trường Sinh trong tay hoàn, cũng có thể gọi là dược cao, chính là đem các loại kỳ dị dược tài, lấy linh đan chi pháp chất lọc nấu luyện tinh hoa, lại lấy ép, mài, xoa, hợp, các loại thủ pháp hợp chế mà thành, làm được láng giềng linh dược tình trạng. Bình thường một cái liền cần tốn hao mấy chục lượng bạc. Kém nhất một cấp chính là thường gặp canh thuốc, dược thiện chính là phàm đầu người đau nhức nóng nào lúc sử dụng, không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên cũng có thế gian dược sư bắt chước viên đan dược, gia nhập mật ong xoa nắn thành hoàn hình, cũng là tương tự mà thần không thôi. Sớm lúc nằm ngủ đông chi vật mà thoa giãn ra. Một đám học sinh top 5 top 3 tụ tập tại luyện võ trường bên trong. Cái gặp tiên sinh không biết từ chỗ nào lấy ra một chiếc tiểu xảo độc đáo bích ngọc phi thuyền, trong chớp mắt liền to ra đến tầng bỏ lớn nhỏ, mang theo chúng học sinh leo lên phi thuyền, chậm rãi bay lên không, hướng phía Tĩnh Châu thành phương xa bay đi. Ước chừng gần nửa canh giờ, phi thuyền bay ra mấy ngàn dặm, tốc độ chậm lại. Thời gian dần trôi qua, lâu thuyền tới gần một tòa kỳ phong, ngọn núi này cùng nơi khác khác biệt, thỉnh thoảng có người mang theo xiềng xích ra ra vào vào, ngọn núi sắp thành minh đen, chuyến ra trận trận gõ âm thanh, giống như một cái lớn hỏa lô, có nham tương theo ngọn núi lưu lại, lại là một tòa sống núi lửa. Cái này tù phong chính là ta Ngụy phủ mở, để mà trấn áp tù phạm chi địa, tù phạm phần lớn đến từ Ngụy phủ cựu địch, giã ngoại tán tu, mua bán mà đến nô buộc. Đương nhiên, Ngụy phủ giữ lại bọn hắn cũng không phải bạch bạch nuôi sống, biểu hiện tốt, làm chút đào quáng, rèn luyện linh tài khổ lực, biểu hiện không tốt, hắc hắc, dĩ nhiên chính là trước mắt các ngươi nhìn thấy những thứ này. Tù phong cung điện dưới đất bên trong, tiên sinh hướng về phía một loại trẻ con chậm rãi mà nói, ngữ khí mang theo từng tia hàn ý. Ngụy Trường Sinh cùng Ngụy Văn Thụy cùng chung quanh mấy vị học sinh liếc nhau, cảm giác có chút không ổn, lấy ra thanh tâm hoàn, nuốt xuống đi. Chung quanh trẻ con bên trong, phàm là bình xét cấp bậc ưu dị, phần lớn như vậy, lưu lại một nửa không rõ ràng cho lắm hài đồng hai mặt nhìn nhau. Từ hôm nay trong ngày bên trong, các ngươi muốn học chỉ có một việc, mỗi ngày theo các loại phương vị đánh giết tù phạm, sau đó tự tay giải phẫu cơ thể người mỗi một tấc kết cấu, quen thuộc, nhớ kỹ đối ứng tác dụng, vị trí, vận hành phương thức. Tiên sinh dừng một chút, muốn tu hành đi được càng xa, cơ thể người tri thức liền phải rõ ràng trong lòng, không muốn học trước tiên có thể đi, trăm ngày sau lại đi học đường là đủ. Một đám đồng tử nhìn nhau nhìn, hành lễ cáo lui, lục tục ngo ngoe ly khai đại khái 7-8 người, ngược lại là không có dòng chính đệ tử, hiển nhiên trong nhà có người để được qua. Một đám phế vật, ngu xuẩn, há không biết tu hành dựa vào là chính là một cái tranh chữ. Tiên sinh nhìn xem rời đi trẻ con nhóm, ngữ khí không hiểu trầm thấp. Bàng quản sự, mở ra hiện pháp chợt đi. Tiên sinh hướng về phía bên cạnh không nói một lời tù phong quản sự ôm quyền nói. Được. Bàng quản sự tay bấm ấn quyết, đại điện hiện lên một trận kỳ huyễn quang mang. Các ngươi tùy ý chọn chọn một đi, hôm nay trước cho các ngươi làm giảng giải làm mẫu, về sau liền muốn chính các ngươi đạo thủ. Tiên sinh quay người đối Ngụy Trường Sinh mọi người nói. Mà lúc này, an bảo thanh linh hoàn Ngụy Trường Sinh chỉ cảm thấy trong lòng không có chút nào tạp niệm, không có chút rung động nào. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, tốc độ học tập vượt xa khỏi bình thường, hiệu suất tăng nhiều. Bất quá chung trả thời gian, mọi người đã chọn lựa tốt tù phạm. Ngụy Trường Sinh nhìn một chút trước mắt mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, hai mắt vô thần tráng kiện tù phạm, học tiên sinh động tác, cầm trong tay phân phối lưỡi dao đâm thẳng tù phạm trái tim. Một cái mắt, Ngụy Trường Sinh chỉ cảm thấy mùi máu tanh đập vào mặt, lập tức cảm thấy có chút buồn nôn, cổ quái là mặc dù buồn nôn, nhưng lại giống như là người đứng xem, có vẻ dị thường lý trí, cái này hẳn là cũng là thanh tâm hoàn tác dụng. Nhìn một chút đồng dạng biểu hiện Ngụy Đình, Ngụy Văn Thụy bọn người, so sánh một bên không có ăn vào thanh tâm hoàn, ngay tại nôn mửa mười mấy người, hắn lập tức trong lòng hiểu rõ. Ba, 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 rất tốt, các ngươi qua khóa thứ nhất. Tiên sinh vỗ tay cười nói, các ngươi có thể biết rõ mấy cái kia ngu xuẩn bỏ qua cái gì? Mấy trăm năm trước, ta Ngụy phủ đích thật là dùng cơ thể sống đến dạy học qua một đoạn thời gian, nhưng là ở đâu ra như vậy nhiều tù phạm có thể dùng? Về sau may mắn, ra một vị tinh nghiên trận pháp gia chủ, bái lao tổ ban tặng, chuyển xuống cái này hiện pháp trận. Trước mắt các ngươi người, nhìn như chân thực, kỳ thực đều là trận pháp hiển hóa, giả tạo chi vật mà thôi. Hiện tại nhân tộc, hậu kỳ bách thú, các ngươi cần hảo hảo lĩnh hội đi khắp, không thể lãng phí cái này tốt đẹp cơ duyên. Tiên sinh phất, trước mặt tù phạm lập tức trở nên trong suốt có thể thấy được, đồng thời thân thể phóng đại mấy lần. Cơ thể người tạp phủ, thật là tiên thiên chi tinh, thì vì ngày kia gốc dễ, đại khí chi vương, lá gan làm người bên trong chi dương, thiện giải độc tố, tâm chủ một thân khí huyết. Tiên sinh chậm rãi mà nói, đồng thời tù phạm trong thân thể, đối ứng cơ thể người bộ phận lên tiếng sáng lên, diễn hóa vận hành phương thức. Ngụy Trường Sinh lúc này dị thường kinh hãi, cái thế giới này với thân thể người hiểu rõ vậy mà như thế chi sâu. Thậm chí ngay cả mỗi một cây nhỏ bé mạch máu cùng thân thể bất đồng tổ dệt cũng nghiên cứu ra riêng phần mình tác dụng, bị quy nạp tiến vào một cái nho nhỏ trận pháp. Tiên sinh nói không sai, rời đi đúng là ngu xuẩn, vẫn là thiên đại ngu xuẩn, lĩnh hội những kiến thức này, tu hành hiệu suất nhất định như hổ thêm cánh. Loại này giảng bài há lại tùy tiện một cái địa phương liền có thể có. Không chỉ như vậy, ngày khác cùng địch giao thủ, chẳng phải là tồi khô là hủ, hoàn toàn nghiền ép. Ngụy Trường Sinh âm thầm suy nghĩ như thế, chính thống tu sĩ từ nhỏ đánh xuống cơ sở đơn giản đáng sợ. Chương 11, đánh giết yêu thú sau đó 3 tháng. Ngụy Trường Sinh bọn người mỗi ngày đi tới đi lui tù phong cùng học phong ở giữa, tại hiện pháp trận trong giải phẫu bách thú thân thể, hiểu rõ thân thể cấu tạo, lĩnh ngộ nguyên lý. Theo học được tri thức càng ngày càng nhiều, xâm nhập hiểu rõ chủng tộc ngày càng phức tạp. Ngụy Trường Sinh đối nội gia quyền thuật tu hành cũng suy luận, tu hành tốc độ kinh người, mơ hồ đã mò tới ám kình ngưỡng cửa. Ánh bình minh vừa ló dạng, Tĩnh Châu thành tây, vị trí không xa một tòa trong rừng rậm. Khô đằng cây già, chi chít, ngẫu nhiên thoát ra một cái thú nhỏ. Ánh nắng xuyên thấu qua khe hở tung xuống tinh mịn kim huy. Ngụy Trường Sinh lặng lặng xếp bằng ở một khối đen như mực trên đá lớn. Chu vi tính mịch đi mắng, nhìn qua trước mắt rừng rậm, tiến vào minh tưởng trạng thái, giải phẫu tháng 3, đại lượng cơ thể người cấu tạo tri thức góp nhặt trong đầu, hắn muốn mượn dùng linh tính chi quang, đem cùng nội gia quyền đem kết hợp. Vừa người linh tính chi quang một cái mắt, Ngụy Trường Sinh hai mắt đột nhiên trở nên đạm mạc thanh lãnh. Thâm thúy hai con ngươi bên trong, tựa như cất giấu một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy, không có một tơ một hào tình cảm, không còn có sướng vui giận buồn, sợ hãi sầu bi. Giống như là một vị xa không thể chạm thần linh, đứng tại tận cùng thế giới, lặng lặng nhìn xuống lấy đại thiên thế giới. Tinh thần của hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong linh tính chi quang huyền diệu bên trong. Một cỗ cảm giác kỳ dị nổi lên trong lòng sâu xa thâm thẳm sinh ra một loại cảm ngộ. Chậm rãi đứng người lên, đột nhiên, Ngụy Trường Sinh động. Động tác lúc chậm lúc gấp, một chiêu một thức diễn luyện lấy tự thân sở học, nhìn không ra bất luận cái gì xáo lộ, một khắc trước vẫn là nhẹ nhàng như gió. Sau một khắc liền vừa nhanh vừa mạnh, tấn mãnh như sấm. Ra quyền, đá ngang, quay người, ngửa ra sau, xoay người chập trùng, tuyển nhận vô cùng kỳ quặc, tư thế biến ảo khó lường. Chiêu ngầm lực, lực ngầm thân, thân ngầm bước, bước ngầm địa, tay ngầm sườn, sườn ngầm vai, vai ngầm khuỷu tay ngầm cổ tay ngầm tay. Ầm ầm. Hắn đang diễn luyện quyền chân, mỗi một quyền cũng lực lượng hung mãnh, đánh không khí 3333 bạo hưởng. Đây là Ngụy Trường Sinh tại xem mấy tháng sở học, kết hợp hình ý quyền, ngũ cầm hí, đường lăng quyền, bắt cực quyền, phách quải chướng các loại nổi danh trên đời võ kỹ, muốn hóa phức tạp thành đơn giản, ngưng luyện ra hơn phù hợp tâm ý cùng kết cấu thân thể kỹ xảo. Quanh thân mang theo trận trận kinh phong, đột nhiên, quanh thân kinh lực tập trung vào một điểm, ngưng tụ tại giữa ngón tay, sau đó, chậm rãi khuyết tán đến toàn thân tất cả cửa ải lớn lễ chỗ. Thân, tay, mắt, bước, chân, hĩnh, đầu gối, hông, sườn, vai, ngực, lưng, bàn tay, chỉ, đều có hắn huyền tương ứng, sinh sinh vô tận. Thời gian dần trôi qua, phức tạp chiêu thức càng ngày càng ít, càng ngày càng ngắn gọn, hiệu suất cao. Đến cuối cùng chỉ còn lại mấy cái lại cực kỳ đơn giản động tác. Ngụy Trường Sinh tại cái này rộng lớn rừng rậm ở giữa, đem cây cối coi như địch nhân của mình, cứng tay cứng chân, lấy cứng trọi cứng va chạm. Bất thèm, ra quyền, nghiêng người, lỉnh khuỷu tay, quay người, nâng đầu gối, đá kích, chấn chân, khác biệt góc độ, không ngừng diễn luyện, mấy cái cực kỳ động tác đơn giản, lại tại mấy trăm lần trong công kích không có bất luận cái gì lặp lại. Tựa như một mình ở vào trong vạn quân, dừng lại liền chết. Toàn thân trên dưới mỗi một cái bộ vị, vô luận là quyền, khuỷu tay, bàn tay, đầu gối, chân, toàn bộ biến thành hắn sắc bén nhất cùng trực tiếp phương thức công kích. Tấn mãnh như sấm, tàn nhẫn lưu loát, một kích mất mạng. Thân nước chảy mây trôi, liên miên bất tuyệt, không có dừng chút nào trệ. Không bám vào một khuôn mẫu, biến ảo đa dạng. Tay hư thực lẫn nhau kiềm, từng bước chắn lẻ trung sức. Cao thấp, trên dưới, trước sau, khoảng chừng, tùy tâm hướng tới, một cỗ hôn nguyên viên mãn hương vị tự nhiên sinh ra. Chỉ luận chém giết kỹ xảo, cái này đã là phàm nhân có khả năng đạt tới cực hạn. Xê dịch ở giữa, khinh linh trầm ổn, từng đợt tinh thuần lực đạo, liên miên bất tuyệt, tại toàn thân khớp nối ở giữa từng đoạn truyền lại, tuần hoàn không thôi. Chấn động không khí, hình thành một cỗ khí lưu. Trong rừng rậm, cành khô là heo bữa, dây leo tùy theo bày tán loạn. Ngao. Đột nhiên, rừng rậm truyền đến một tiếng gào thét thảm thiết âm thanh, một cỗ ác phong thổi tới, lại có một cỗ nồng đậm mùi hôi thối. Là yêu thú. Ngụy Trường Sinh thân hình đột nhiên dừng lại. Nơi này cách Tĩnh Châu thành không xa, tại sao có thể có yêu thú? Hô, hô, hô. Trầm ổn tiếng hít thở theo rừng rậm chỗ sâu truyền ra, Ngụy Trường Sinh kéo căng tiếng lòng, gắt gao tiếp cận đoàn kia bóng đen. Nặng nề cảm giác gáp bách quét sạch toàn thân. Loại này hung mãnh buông thả máu tanh khí tức, nhường hắn trong thoáng chốc đi tới thượng cổ đại hoang. Đột nhiên, Ngụy Trường Sinh con ngươi co rụt lại, cái này lại là một cái to lớn hắc hùng, hai chân đi lại, cao lớn hơn trượng, bỏ ra bóng mờ đem Ngụy Trường Sinh ngăn cản cái cực kỳ chặt chẽ. Hô. Ngụy Trường Sinh mọc ra một hơi, cái này hắc hùng tuy là yếu thú, khí tức lại không thể nào cường đại, thuộc về Ngụy Trường Sinh thấy qua yếu nhất một đường. Hiển nhiên là vừa mới thăng cấp là yếu thú. Ngay cả như vậy, Ngụy Trường Sinh trong lòng vẫn là hết sức chăm chú, yếu hơn nữa yêu thú cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh chết phàm nhân cùng manh thú, như là khác nhau một trời một vực. Một bên rừng rậm đột nhiên run run, từ đó nhảy ra mấy cái dã thú, kinh hoàng chạy trốn, còn chưa kịp chạy bao xa, liền thẳng tắp ngã xuống đất, đúng là sợ vỡ mật, bị sống sờ sờ hủ chết. Những này chỉ là phổ thông dã thú, còn xa xa sừng không lên yêu thú. Chân chính yêu thú, chỉ là những cái kia dưới cơ duyên xảo hợp, hấp thu thiên địa nguyên khí dị chủng, dần dần mở ra linh tuệ. Loại này yêu thú da lông cứng cỏi, có thể so với thiết giáp, đao tiễn có thường, hành động nhanh nhẹn, nhanh như thiểm điện, nhanh đuốt sắc bén, phá vỡ kim đoạn gô dễ như trở bàn tay. Theo đẳng cấp tấn thăng, còn có thể đản sinh ra đủ loại cường đại năng lực khó tin, bình thường mánh thu chi lưu, gặp được cho dù là cấp thấp nhất yêu thú, cũng không chịu nổi một kích. Cường hãn như vậy, phẩm giai càng cao yêu thú, giá trị cũng liền càng cao. Da lông có thể làm thành giáp trụ, xương cốt hàm răng có thể rèn đúc ra sắc bén cực điểm binh khí, trên thân tài liệu khác có thể làm thuốc, luyện đan, có thể nói khắp người đều là bảo vật, cực kỳ chất quý. Thậm chí không ít tông môn thế gia sẽ bắt giữ sống yêu thú chăn nuôi, dùng để trong nhà hộ viện. Ngụy phủ chỗ sâu liền tuần phục không ít yêu thú, phần lớn cũng là như thế lai lịch. Không ít thế lực sẽ định kỳ tổ chức nhân thủ lên núi đi săn, mỗi lần đại phát hành tài, đương nhiên, nếu là khí vận không tốt, gặp gỡ tu luyện có thành tựu yêu tộc, toàn quân bị diệt, táng thân miệng thú cũng là chuyện thường xảy ra. Yêu thú tổng cộng chia làm 10 giai, đối ứng võ đạo hậu thiên thập trọng cảnh giới, đạt tới 10 giai yêu thú, thực lực có thể so với võ đạo tiên thiên cao thủ, tiện tay một kích, liền có được mười mấy vạn cân cự lực, một kích liền có thể phá hủy phong ốc, liền xem như tên như cũng sẽ bị một bàn tay chụp chết. Siêu biệt 10 giai, vậy liền không còn là thú, mà là tinh quái, có thể xưng một tiếng yêu, linh trí mở rộng, miệng nói tiếng người, có thể tu luyện, phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí, tu luyện thần thông, không hề yếu với tu sĩ. Cho dù là tiên thiên cảnh giới cao thủ, gặp được loại này tinh quái cấp yêu cũng chỉ có một con đường chết. Lúc này chính vào cày bừa vụ xuân, ngủ đông mấy tháng hắc hùng hai mắt đỏ thắm, trong miệng thèm nhỏ dại không ngừng, hiển nhiên là Ngụy Trường Sinh diễn luyện quyền cước đánh thức hắn, muốn đem hắn coi như con mồi đánh giết nuốt ăn. Hướng về phía trung quanh khẽ gật đầu một cái, Ngụy Trường Sinh yên lặng nhìn chăm chú hắc hùng, hoàn toàn đem cái này trở thành một lần lịch luyện, trên thân chiến ý bốc lên. Đông, đông, đông. Hắc hùng triệt để đi ra rừng rậm, tráng kiện bàn chân đạp động ở giữa, chấn lên từng mảnh cát đá. Trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp buồn bực giống, mở ra bước chân, đột nhiên hướng Ngụy Trường Sinh phóng đi, tốc độ cực nhanh. Tới gần Ngụy Trường Sinh trước người, Hắc hùng tốc độ càng nhanh ba điểm, tay trước giơ lên cao cao, đột nhiên vỗ xuống, hình phong gào thét, thổi Ngụy Trường Sinh tóc bay tứ tung, Ngụy Trường Sinh hạ bản trầm ổn, thân thể ngựa ra sau. to lớn tay gấu cự ly chóp mũi bất quá ba tấc, vây một tiếng cứ thế mà xếp tại sau lưng trên cây, một trưởng này chừng gần vạn cân đại lực, cây già lên tiếng chặn ngang bẻ gãy, ở băng ngã xuống đất, hù dọa từng mảnh phi điểu. Bắt lấy sơ hở, Ngụy Trường Sinh lực sâu tại chân, từ thấp tới cao hung hăng đá hướng Hắc Hùng giữa hai chân, vừa thu lại là sẽ quay về, trong thoáng chốc hai đạo vỡ tan âm thanh truyền đến, Hắc Hùng khuôn mặt dữ tợn, gào thét không ngừng, hiển nhiên là phát điên. Hắn thừa này cơ hội tốt toàn lực ra quyền, oanh kích Hắc Hùng đầu gối xương, phát ra phanh phanh thanh âm, tựa như gô đá tấn công. Lập tức mượn lực bắn ra. Cái này ra hỏa, quá cứng da lông, phòng thủ châu bãi lều, minh kình vậy mà xuyên tấu không tiến vào. Ngụy Trường Sinh lắc lắc tay, trong lòng không khỏi một nắm. Hắc Hùng hai mắt càng phát ra đỏ thắm, phát ra gào thét thảm thiết âm thanh, song trưởng huy động kín không kẽ hở, trực tiếp siêu Ngụy Trường Sinh đè xuống, cũng may Ngụy Trường Sinh tuổi tác còn nhỏ, thân pháp linh hoạt, quay chung quanh Hắc Hùng quanh thân du đậu. Quyền cước vừa nhanh vừa mạnh, mặc dù không phá được phòng ngự, cũng có thể nhường Hắc Hùng ngừng lại. Quyền quyền đến thịt thanh âm, Hắc Hùng tiếng gào thét vang lên liên miên. Ánh mắt xéo qua bỗng nhiên thiết gặp khối kia đen như mực cự thạch, bước chân biến đổi, đột nhiên thân thể co lại làm một đoàn, cuồn cuộn mà ra, thuận thế cơ lấy một khối bén nhọn tảng đá, sau đó hướng phía cự thạch phóng đi, sau lưng truyền đến thùng thùng tiếng bước chân, theo đuổi không bỏ Hắc Hùng lúc này chỉ muốn đem trước mắt con mồi xé thành mảnh nhỏ. Lân cận, cảm thụ được các phong truyền đến, đôi điểm liền chút, chân đạp thạch bích thân hình bay lên không, hướng về sau bật lên, nhìn xem dưới thân không kịp dừng bước Hắc Hùng, nhãn quang phát lạnh, trong tay thạch lăng thuận thế vô cánh một tiếng đâm vào Hắc Hùng mắt trái, tiên huyết tuôn ra. Không được, còn không có rơi xuống đất, mắt trái đột nhiên vỡ vụn, Hắc Hùng quanh thân loạn vùng, vừa vặn đánh trúng vào không trung Ngụy Trường Sinh, chỉ tới kịp đem hai tay hoành đến trước người. Cũng may Hắc Hùng thất kinh lưới, không dùng quá đại lực ý, Ngụy Trường Sinh bị đánh bay mấy trượng xa, quần quật đến cùng, khóe miệng chảy ra từng tia tiên huyết. Cảm thụ được tự thân tình trạng, cánh tay trái gãy xương vỡ ra, khẽ cắn môi, Ngụy Trường Sinh tay phải bắt lấy cánh tay trái đứt gãy chỗ, ra sức nhấn một cái, răng rắc một tiếng, cứ thế mà cho mình nối liền. Hắc Hùng tay phải nắm chặt kẹt tại hốc mắt thạch lăng, hướng ra phía ngoài vừa gãy, chất lỏng bắn tung tóe. Một cái to lớn ánh mắt bị liên quan mà ra, lưu lại một cái thâm đen chỗ trống, được không hung lệ. Khá lắm Hắc Hùng, đem ánh mắt một ngụm nuốt vào, vỡ ra huyết buồn đại khẩu, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Trường Sinh. Thiếu gia, đó thương. Không chung một cái màu xanh sẫm đại thương bay tới, bị Ngụy Trường Sinh một cái tiếp được. Chính là một bên quan sát Phúc Bá xem Ngụy Trường Sinh tay không tấc sắt, hiển nhiên có chút ăn thiệt thòi. Lại đến, cầm trong tay vô sinh thương, Ngụy Trường Sinh chiến ý càng hơn 3 điểm. Hai tay cầm thương, phản đặt sau vai, tay phải đột nhiên ném ra ngoài, thương ra ý mắng, phong mang tất lộ, thẳng đến Hắc Hùng. Sau lưng, Ngụy Trường Sinh theo sát trường thương, chạy như bay, trong chớp mắt bước ra 8 bước, một phát bắt được đuôi thương, trường thương thế đi lại tăng, thẳng đến Hắc Hùng khuôn mặt. Bát bộ cản thiện, thương pháp bên trong một kích sát chiêu, nhất là xuất kỳ bất ý Hắc Hùng nếm qua một lần thua thiệt, tăng giao hấn, một tay gắt gao bảo vệ khuôn mặt, một tay vung dậy, nghiêng người hướng phía Ngụy Trường Sinh đánh tới. 13 chương 12, cảnh giới tu hành lão hùng đục cây. Hắc Hùng thường xuyên va chạm cây cối, một lúc sau, đơn giản thế không thể đỡ, nội ra quyền bên trong có một sát chiêu, chính là bắt trước tại đây. Ngụy Trường Sinh thân thương thẳng bên trong Hắc Hùng vai phải. Vừa chạm vào là sẽ quay về, thuận thế xoay tròn, cùng Hắc Hùng đụng vào nhau, kim thiết va chạm thanh âm vang lên, thân thương bị Hắc Hùng cái này khí thế hung hung một kích đánh cao cao bắn lên hắn tá lực đả lực, thân thể hơi nghiêng cúi thấp, thân thương theo búng ra phương hướng, phi tốc quay lại, góc độ xảo trá, như là linh xà xuất động, từ thấp tới cao, theo Hắc Hùng trong nhập vào, không chút nào dừng lại, phá bờ hàm trên, thẳng vào đại não. Tiếng thương không ngừng run run, một thoáng thời gian quấy thành một mảnh. Hồi mã thương, tá lực đả lực, ra sức tại một điểm, lực xuyên thấu 10 phần, thuộc về có đi không về một kích sát chiêu. Ầm. Nương theo một thanh âm vang lên triệt rừng rậm tiếng giống, Hắc Hùng thẳng tắp ngã xuống đất, đỏ trắng chi sắt theo thân thương chảy ra. Một đạo bóng người hiện lên, Phúc Ba xuất hiện tại Ngụy Trường Sinh bên cạnh, đội vàng liền muốn đi nâng Ngụy Trường Sinh. Bất quá là có chút thoát lực, nghỉ ngơi một lát liền tốt. Thở hổn hển câu chửi thề, dựa vào Hắc Hùng thân thể to lớn, quần áo rách dưới Ngụy Trường Sinh khoát tay áo, tính tâm hô hấp bình phục khí huyết. Ngụy Trường Sinh đem thể nội minh kình đều quán chú tại cuối cùng một thương, mượn bắn ngược bay lại chi thế, lúc này mới nhất kích tất sát. Lúc này quanh thân cảm giác suy yếu giống như thủy triều ập tới. Chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tất cả cơ bắp không một chỗ không đau bất nhức. Một lát sau, rút ra vô sinh thương, thân thương run run, không dính một giọt máu, cầm thương mà đứng. Ngụy Trường Sinh trong mắt tinh quang lấp lóe, trong lòng suy nghĩ, một trận chiến này, tự mình thu hoạch nổi bật. Không có gì hơn người nói, tốt nhất lao sư chính là liều mạng chiến đấu. Hắn ý thức chiến đấu, tốc độ phản ứng, kỹ xảo chiến đấu, tùy cơ ứng biến năng lực, cũng tại trận này chém giết bên trong, đạt được một lần lớn lao tẩy lễ. Bước ra theo người bình thường đến võ đạo bên trong người bước đầu tiên. Cái này một ngày đối Ngụy Trường Sinh tới nói cực kỳ trọng yếu. Không chỉ có đem tự thân sở học hóa phức tạp thành đơn giản, hơn trong chiến đấu thôi động các loại sát chiêu, nhường hắn đối với mấy cái này chiêu thức lý giải càng thêm thấu triệt, thành thạo. Trong lòng không khỏi cũng có chút may mắn, vạn hạnh gặp phải chỉ là một đầu sơ thành yêu thú Hắc Hùng, linh trí sơ khai, mặc dù thân thể đạt được thủy biến, chém giết ở giữa vẫn là sẽ chỉ bằng vào ma lực, dùng chút ít trời sinh chém giết kỹ xảo. Nghe đồn có chút yêu thú dị thú, thậm chí thông hiểu võ học, sẽ sử dụng binh khí. Nếu là đầu này Hắc Hùng cũng tinh thông võ đạo, Ngụy Trường Sinh tại nó trong tay sống không quá mấy cái hô hấp. Ngụy Trường Sinh có dũng khí dự cảm. Phá rồi lại lập, mặc dù lúc này thể nội kình thâm hụt, nhưng cự ly ám kình bất quá lâm môn một cước, tùy thời có thể lấy vượt qua. Sau gần nửa canh giờ, đợi cho thể năng có chỗ khôi phục, Phúc Bá bàn tay lớn một quyển, nâng lên gấu thì, theo Hắc Hùng lúc đến phương hướng tìm kiếm. Này gấu đã có thể trở thành yêu thú, bao nhiêu nhiễm nhiều linh vật. Không xa một tòa trong sơn động, chính giữa là một tòa không lớn u tĩnh đầm nước, thủy đàm chu vi sinh trưởng hơn 10 gốc kỳ dị dược tài, tương tự cầu long, thân thân thanh đu, mấy chục gốc cảnh gãy lá lúa rơi đầy đất. Ngụy Trường Sinh đọc thuộc lòng kinh thư, vừa lúc trong sách gặp qua tương tự ghi chép. Theo Bách Thảo Kinh lời nói, vật này tên là Thông Cân Thảo, sinh tại hàn đầm, mặc dù không phải linh dược, nhưng mạnh ngân kiện xương hiệu quả, tại thảo dược trung vị liệt đỉnh tiêm, loại thú thường phục, có một chút tỷ lệ trở thành yêu thú. Ngụy Trường Sinh vốn định trong phủ dùng bình xét cấp bậc hối đoái, hiện tại ngược lại là đưa tới cửa, vừa vặn lấy dùng, cũng tiết kiệm tự mình mấy đạo bình xét cấp bậc. Phủi một cái hắc hùng, kẻ này ngược lại là vận mệnh tốt, phục dụng nhiều như vậy Thông Cân Thảo, cộng lại cần mấy chục mai tinh nguyên hoàn. Ngay tại chỗ lấy tài liệu, đốn đuổi làm cái hộp, đem Thông Cân Thảo thu hồi, hai người mang theo hắc hùng trực tiếp trở lại Ngụy phủ đình viện. Cái này hắc hùng toàn thân đều là bảo vật, thịt gấu vị đạo cực tốt, có bổ khí huyết, cường tráng cơ lực, mạnh ngũ tạng diệu dụng. Mật gấu có thể mắt sáng, tay gấu càng là chân quý thịt rừng, cũng không thể lãng phí. Đem hắc hùng giao cho hạ nhân phân phó làm thành thức ăn, Ngụy Trường Sinh ăn như gió cuốn, thân thể không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng, đền bù thua thiệt hư. Nhật nguyện không chìm, xuân thu thay lời tựa. Gió mát chậm chậm, trong viện cây sơn trà tùy theo khẽ đung đưa, tung tùng cành lá phát ra tốc tốc tiếng vang, từ thập vạn đại sơn thổi tới gió sớm, hỗn hợp có cây rừng tươi mát, đập vào mặt, làm cho đầu người não một rõ ràng, sáng sớm buồn ngủ bị khu trục sạch sẽ. Lúc này từ đánh giết hắc hùng đã qua nửa tháng có thừa. Ngụy Trường Sinh mỗi ngày thoa ngoài ra, nối xương cây tụ đoạn dược thảo, cánh tay trái nước xương chỗ, đã tốt 7-8 phần. Cùng lúc đó, Ngụy Trường Sinh mỗi ngày uống thuốc Thông Cân Thảo, cường tráng tự thân gân mạch, theo toàn thân kéo căng phát lực, cơ thể người bỗng dưng lớn mạnh một vòng. Từng chiếc tím xanh lớn gân hiện hiện, như là cầu lòng chiếm cư quanh thân, dịch cân gần như lại thành, ám kình đã gần đến tại gân tấc. Ám kình người, quyền bên trong chi nhu kình cũng, nhu kình cùng mềm khác biệt, mềm bên trong không có lực lượng, nhu không phải không có lực lượng cũng, dịch cân chi đạo. Cái gì là gân? Dựa theo địa tinh cổ tịch chứa đựng, tủy xương bên ngoài, da thịt trong vòng, tứ chi trong thai, không chỗ không phải gân, vô dụng không phải gân, không kình không phải gân, liên lạc quanh thân, thông hành khí huyết, trợ ký tinh thần, dịu dắt vận dụng. Nói cách khác, ngoại trừ xương, thịt, máu, làn da, tạng phủ các loại, còn lại bộ phận bao quát thần kinh, mạch máu, gân bắp thịt, dây chẳng, mô liên kết, chính là về phần hơn tỉ mỉ khớp nối túi các loại, hết thể đều là gân. Gân dài một tấc, lực dài 10 điểm. Dưới cây sơn trà, Ngụy Trường Sinh hai mắt khép hở, bước chân bất đinh bất bát, hắn phải dùng thùng công chống đỡ gân nổ xương hiệu quả, phá vỡ bước cuối cùng này. Hai lỗ tai không nghe tiếng, hô hấp kéo dài mạnh mẽ, cảm nộ cơ thể người vận hành quy luật, thật lâu, một đạo thật dài bạch khí bị Ngụy Trường Sinh phun ra, hà hơi thành mũi tên. Nương theo kết thúc công việc, ám kinh nước chảy thành sông, tự nhiên mà vậy thành cửu. Lúc này Ngụy Trường Sinh, xương cường tráng, gân to, tốt một bức gân rồng hổ cốt. Lực chi sở trí, toàn thân trên dưới không có không đến. Trong lúc giơ tay nhấc chân chừng 4000 cân cự lực. Xài lang hổ báo chi lưu gặp vỡ, quyền cước ở giữa khoảnh khắc mất mạng. Quanh thân kinh lực, so với minh kình hào phóng đại khí, càng thêm cô đọng, thuận tiện thúc kiên. Liên giống với dùng đồng dạng lực khí đốn cây, đại chủ ý cùng cương đao hiệu suất, tự nhiên là cách biệt một trời. Theo Cựu Châu Kỳ Văn dị trí trong sách thuật, trên đời này tồn tại đủ loại thể chất đặc thù, có người thiên sinh cận đạo, nội tính kinh người, có người trời sinh thần lực, lực có thể bản sơn. Nhưng là bất luận loại nào thể chế, chỉ cần chưa từng tu hành, quanh thân khí lực, cực hạn chính là 9 châu chi lực, cũng chính là 9000 cân. Căn cứ cái người khác biệt, trên dưới hơi có lưu động, tóm lại sẽ không vượt qua vạn cân số lượng. Cái này phản phất thành thiên đạo lập hạ pháp tắc, vượt qua về sau, tự thân không thể gánh chịu, sớm tối ở giữa liền đem tự mình đè sập. Không phải tu hành về sau, khả năng phá vỡ gông xiềng. Tục truyền thời kỳ viết cổ, cái nào đó quốc gia đi ra một vị nhân vương, khi còn bé liền có thể nắm lương đổi trụ, mặc thiên đi ra ngoài du ngoạn, gặp được đám châu phát cuồng, kết quả bị hắn níu lại cái đuôi, kéo lại mà đi. Về sau liền có ngược lại túm chín châu cái từ này. Đây cũng là phàm nhân có khả năng đạt tới cực hạn. Ngụy Trường Sinh sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thẳm, tự mình vận dụng linh tính chi quang lúc, tinh tế cảm ngộ qua tự thân, không có chút nào chỗ dị thường, chỉ là tầm thường nhất thể chất, theo một giới phàm thể, đến bây giờ có thể xưng tần lực, nội gia quyền không thể bỏ qua công lao. Thể chất đặc thù lại như thế nào, đợi cho tự mình nội gia quyền đại thành, tự nhiên không thua cùng người. Kinh chập, đao bắt đầu hoa, chim thương canh minh, ương hóa thành cừu, vạn vật vượt qua chấn, vũ đông trùng kinh mà trốn đi. Khi hỏa xuất bích lạc, thương linh điểm thủy vi. Tu hành một đạo, thần ma trước đó, không có gì hơn 16 cái chữ. Luyện tinh hoa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Trong học đường, tiên sinh cả ngồi ngay thẳng, em hay nói. Nhập đạo trước luyện tinh hoa khí, lúc này còn không xưng được tu sĩ, có thể xưng được là một cái chữ vũ, võ bất quá là nói điểm xuất phát, chứ không có tận cùng, chia làm võ đạo thập tam trọng, hậu thiên thập trọng, tiên thiên tam trọng. Này giai đoạn chỉ cần đại bổ chất dinh dưỡng, cường tráng thể nội tinh khí. Cái gì là luyện tinh hoa khí? Người ăn ngũ cốc, thuộc về hậu thiên, ngũ vị như ngũ dâm như ngũ tả, cơ thể người âm kiêu huyệt, có dấu tiên thiên nguyên tinh, hậu thiên cùng tiên thiên nguyên tinh cùng nhau, liền sẽ hướng lên mà đi, hậu thiên dương khí tùy theo phát động. Dương khí khẽ động, xông lên trái tim khẽ động, xông lên nê hoàn, thiên linh, đại não, sẽ cùng thiên linh, dương não chi dương cùng nhau, tùy theo chuyển về, cái này vừa đưa ra liền cùng hậu thiên giao nhau, tà khí liền sinh. Luyện tinh hóa khí muốn làm, chính là không bằng nó phát động, khí tùy tâm đi, dẫn khí nhập thận bên trong khí hải, dùng tiên thiên thận hỏa tiêu hóa đoạt được, chính là nội khí. Lại căn cứ tâm pháp khác biệt, riêng phần mình du tẩu cùng quanh thân mạch lạc. Có chút võ giả chính là không hiểu được trong đó con hải, bỏ mặc dương khí, trong lòng dâm tà không ngừng, cả ngày nghĩ đến những cái kia dâm hế sự tình, cả một đời đô thành không được tu sĩ. Theo tiên sinh lời nói dừng lại, một vị dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử đứng dậy, giòn tan hỏi, tập trung nhìn vào, chính là thập thất tỷ Ngụy Thính Vũ. Tiên sinh, đệ tử hữu một chuyện không rõ, nam tử nữ tử thân thể cấu tạo tồn tại khác biệt, không biết trên tu hành, nhưng có cái gì khác biệt địa phương? Hỏi rất hay. Tiên sinh vỗ tay cười nói, tiên hiền có vân, nam nữ chi thân có khác biệt, thần khí lại là vô nhị dị. Hậu thiên cảnh giới, lại được xưng là cựu trọng luyện thể nhất trọng cửa ải. Da, thịt, gân, xương, màng, tủy, máu, ngũ tạng lục phủ, lục dương khôi thủ, này cựu trọng, võ giả chỉ cần tiến hành theo chất lượng từng cái rèn luyện viên mãn. Về phần sau cùng nhất trọng cửa ải, cơ thể người nhục thân cường đại về sau, tinh lực khí thần, tề đầu tịch tiến, nhất cử đả thông nhục thân cùng thiên địa cửa ra bảo, thành tựu tiên thiên. Lúc này liền có thể thành tựu tu sĩ. Võ đạo thông thần, tiên thiên về sau, nhập đạo trở thành tu sĩ, tổng cộng có 11 cái đại cảnh giới, mỗi người chia 3 cái tiểu cảnh giới, hợp 33 cảnh, mỗi cảnh lại phân cửu phẩm. Luyện khí hóa thần, có chân khí cảnh, nguyên khí cảnh, chân nguyên cảnh, hỗn nguyên cảnh, dự thần cảnh, thuần dương cảnh, nguyên thần cảnh các loại 7 cái đại cảnh giới, này giai đoạn chỉ cần cảm ứng thiên địa nguyên khí, 3 lần thăng hoa, bắt đầu tiếp xúc đạo lý, nắm giữ thần thông, thần mà minh chi. Hỗn nguyên nhất thể, thai nghén nguyên thần, luyện hóa âm trà, nguyên thần đại thành. Thiên sinh híp mắt nuốt dâu nói, nguyên thần đại thành về sau, chính là Ngụy phủ lão tổ đồng dạng nhân vật, đặt ở Vô Lượng Thánh Tông, trưởng lão chi vị cũng đều có thể ngồi, là chấp trưởng nhất phong đại tu sĩ. Phía sau cảnh giới, các ngươi ngày sau nếu là có may mắn bái nhập Vô Lượng Thánh Tông, đều có thể tự hành tìm đọc. Nhật nguyệt luân chuyển, chưa từng ngừng. Từ lần trước tiên sinh giảng giải qua thần ma hệ thống đã qua 2 tháng, hôm nay bỏ đường tiền một ngày, tiên sinh lật tay mà đứng, mặt hướng đám người. 14 chương 13, hồi đoái tâm pháp từ hôm nay, các ngươi có thể bắt đầu quan sát nghiên cứu tiên thiên cảnh trở xuống công pháp tri thức, chỉ là còn không phải tu hành, các ngươi tuổi tác còn trẻ con, kinh mạch khí huyết còn chưa vững chắc. Tháng sau bắt đầu, mỗi ngày buổi sáng nói một bộ tâm pháp, phân tích hắn nguyên lý, trong vòng 1 năm, bàn bạc 340 bộ. Buổi chiều học tập thiên tài địa bảo linh dược trọng bảo giám định, nhàn rỗi các ngươi căn cứ từ mình tiến độ quyết định. Nội phủ võ đạo tâm pháp cũng gia nhập bình xét cấp bậc hối đoái danh sách, lĩnh hội tri thức càng nhiều, tương lai vạch tội pháp sở ngộ tâm pháp càng mạnh, phải trang hối đoái, toàn bằng chính mình. Đương nhiên, nhân lực có tận lúc, nếu là sở ngộ tâm pháp, nội phủ cũng có đông đảo thượng đẳng tâm pháp có thể cung cấp tu hành. Ngụy phủ bình xét cấp bậc ở giữa hối đoái khai thác tam tiến bảo chế, tỉ như, giáp thượng hối đoái 3 cái giáp trùng, giáp trung hối đoái 3 cái giáp hạ, hối đoái một môn công pháp thấp nhất tiêu hao ớt thượng bình xét cấp bậc, nếu là nội phủ không có hợp ý võ đạo tâm pháp, cũng có thể dùng giáp trung bình xét cấp bậc, đổi lấy trong phủ xuất thủ, bên ngoài tìm kiếm. Rốt cục muốn tiếp xúc đạo công pháp. Một vị thanh ý trẻ con cao hứng bừng bừng cùng chung quanh giảng đạo. Đúng đấy, ta Đường huynh bọn hắn đã sớm bắt đầu tu hành, lần này nhìn hắn còn thế nào trò cười ta. Ngụy Trường Sinh trong lòng gật đầu, nhập học đã có 1 năm, suy nghĩ không khỏi có chút hoảng hốt. Đúng vậy à, rốt cục linh tính quang năng cử đi đại dụng, cũng là thời điểm nghiệm chứng một phen ý tưởng kia. Đối với tu hành, Ngụy Trường Sinh lớn nhất cảm giác chính là nghiêm cẩn hai chữ, từ đầu tới đuôi, theo chính thống đến bằng môn, theo kết cấu thân thể đến võ đạo tâm pháp, không một chỗ không có cân nhắc đến. Cùng thời kỳ Ngụy phủ con cháu, đã có hơn phân nửa cùng không lên tiên sinh giảng bài tiến độ, một bước chậm, từng bước chậm. Trở lại tự mình đình viện, Phúc Bá cùng một tên thiếu nữ đập vào mi mắt. Ngụy Trường Sinh ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Phúc Bá đây là? Đợi cho Ngụy Trường Sinh ngồi tại dưới cây sơn trà, ngẩng đầu nhìn về phía Phúc Bá nói: "Thiếu gia, lão nô dù sao cũng là nam nhân, một chút cẩn thận sống, không so được nữ tử tinh tế, chuyến đi nhà khác công tử hồng tụ thêm đèn, tự mình lại là cái lao đầu tử, khó tránh khỏi bị người nhìn xuống." Phúc Bá ngữ khí mang theo một chút xấu hổ, quay đầu lại gọi thiếu nữ: "Không phải sao, nha đầu này tên Phiếu Trương Tiểu Diệu, năm nay 9 tuổi, nói đến cũng là lao nô bà còn xa. Trong nhà không có gì thân nhân, lão nô liền đưa nàng nhận lấy, cũng tốt hầu hạ công tử sinh hoạt thường ngày, làm sai sự nha đầu." Phúc Bá trên mặt nụ cười, vuốt râu nói: "Trương Tiểu Tiểu, gặp qua thiếu gia." Trương Tiểu Tiểu một thân xanh biết váy áo, quyến tốt tinh tú, mặt mày thanh tịnh, rất là thanh tú, mang theo từng tia khẩn trương, tranh thủ thời gian tiến lên giòn tiếng nói: "Như thế cũng tốt, có thể từng tu hành." Ngụy Trường Sinh có chút nhịn không được cười lên, nhìn, nha đầu này đem mình làm địa chủ lão tài. "Hồi thiếu gia, nô tài chưa từng tu hành." Trương Tiểu Tiểu ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, có lẽ là cảm thấy Ngụy Trường Sinh tính tình cũng xấu, ngông lòng nhiều, tự nhiên hào phóng trả lời: "Nô, Phúc Bá, ngươi đi phòng ta bên trong đem học đường bút ký lấy ra cho nàng, qua 2 ngày ta lại đi nội phủ tuyển một bản tốt nhất võ đạo tâm pháp, có chút tu vi luôn luôn tốt." Ngụy Trường Sinh quay đầu đối Phúc Bá nói: "Thiếu gia, như vậy thì làm sao được, lão nô." Không chờ Phúc Bá nói xong, liền bị Ngụy Trường Sinh ném tay đánh đòn nói: "Phúc Bá là trong nhà vất vả nhiều năm, những này bất quá là việc nhỏ mà thôi. Lão nô thế tiểu diệu cảm ơn thiếu gia." Phúc Bá hốc mắt có một chút hồng nhuận, thiên kim dễ kiếm, một bộ tốt nhất tâm pháp khó cầu, tự mình tu hành bất quá là ngoại phủ võ học, cùng nội phủ tâm pháp tướng so, giống như khác nhau một trời một vực. Tự mình thọ nguyên không nhiều, thấy cảnh này, không khỏi có chút cảm động. "Nô tài đạt tạ thiếu gia." Trương Tiểu Tiểu nhìn một chút Phúc Bá, nắm chặt trong tay khăn ấm, vốn gối hành lễ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ngụy Trường Sinh liền thẳng đến tàng thư các mà đi, đợi cho cửa ra vào cấm vệ nghiệm qua thân phận về sau, tiến thẳng vào tầng 2. Cái gặp mấy chục cái bị lưu ly bao lại cao lớn trên giá gỗ, các loại điện tịch, võ đạo tâm pháp, chất gỗ, bằng đá, chất ngọc, trang giấy, đủ loại, số lượng kinh người. Lại lấy tự thân đặc điểm là căn cứ, phân loại, phân chia 5 cái khu vực. Tâm pháp bộ, võ học bộ, kỹ pháp bộ, hỗ trợ bộ, kỳ môn bộ. Ngụy Trường Sinh nhìn quanh một tuần, lúc này tầng 2 không nội dung phụ tử đệ, có đang bưng lấy một bộ điện tịch nghiên cứu, có thì là do dự không chừng, do dự, hiển nhiên chưa nghĩ ra hồi đoán loại kia. Ngụy Trường Sinh thân hình hơi động một chút, hiện lên sau lưng chụp về phía bả vai tay. Quay đầu lại nhìn lại, Ngụy Văn Thụy thần sắc hơi cứng ngắc lại một cái chớp mắt, ngược lại khôi phục thành như thường. Tiếp theo cười ha hả, Trường Sinh tới rất sớm a. Thập Tam ca nói đùa, tiểu đệ cũng là vừa tới. Lúc này vẫn là không hiểu ra sao, còn phải Thập Tam ca giải hoặc, không biết hối đoái cái này tâm pháp là thế nào cái quá trình. Ngụy Trường Sinh một bộ dáng vẻ khổ não. Đúng lúc gia phụ hôm qua dặn dò qua việc này, ta liền cùng Trường Sinh cẩn thận nói một chút. Cái này tầng hai bên trong tâm pháp đều là nội phủ tỉ mỉ chọn lựa thượng đẳng võ học, ngươi xem kia lưu ly khoác lên, có tâm pháp tên, giới thiệu cùng thô sơ giản lược nội dung. Nếu là coi trọng cái nào? Ngụy Văn Thụy chỉ gần cửa sổ một tấm cái bàn, một vị cởi áo tay áo lao giả đang say sưa ngon lành đọc lấy quyển sách trên tay quyển. Kia là trông coi tàng thư các tầng hai quản sự, một thân tu vi tại toàn bộ Ngụy phủ tiên thiên võ giả bên trong, cũng là số một số hai, chúng ta bình xét cấp bậc hối đoái tâm pháp chỉ cần thông qua hắn lão nhân ra. Kia lão giả thính lực kinh người, ngẩng đầu nhìn về phía hai người đưa tay chào, lão giả khẽ gật đầu, lại phối hợp nhìn về phía trong tay điện tịch. Hai người lại ngắn ngủi nói chuyện phía vài câu, liền riêng phần mình hướng đi một tòa giá gỗ, chọn lựa tâm pháp. Ngụy Trường Sinh lần này đến đây ẩn giấu hai cái dự định, thứ nhất là chuẩn bị đại lượng hối bái võ đạo tâm pháp cùng võ học, dựa vào linh tính chi quang, là ngày sau thăng ngộ tâm pháp tích lũy ra hùng hậu nội tình. Thứ hai thì là vì nghiệm chứng một phen ý nghĩ của mình khả thi, từ lúc trước đây tập được hô hấp pháp, Ngụy Trường Sinh chuyên cần không rơi vào, sớm đã hóa thành tự mình bản năng, bây giờ phế phủ hô hấp ở giữa, viễn siêu dị vãng chính mình. Hô hấp ở giữa, khí tức càng thêm kéo dài, so với thường nhân muốn vượt qua hơn một nửa. Tới đối đầu, còn lại tạng phủ tuy nói cũng đi theo được lợi cường hóa, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thu này dẫn dắt, hắn dự định lấy Thái Thượng Ngọc Trục Lục Tự Khí Quyết cùng học đường truyền lại hô hấp pháp làm chủ, dựa vào đủ loại đạo gia bí truyền, võ đạo tâm pháp điển tịch, vừa người linh tính chi quang, tìm hiểu ra một bộ có thể cường hóa ngũ tạng gần người phách bí pháp ra. Ý niệm thoáng qua liền mất, đi đến tâm pháp bộ khu vực, tinh tế dò xét, đủ loại tâm pháp nhảy vào trong mắt. Thiên La Phủ Kiếm Quan Quyển, thể luyện ra tinh diệu kiếm khí, lăng lệ vô song, kiếm thế giống như thiên la địa võng trục xuống, có thể tu tới tiên thiên, thành tựu La Thiên Bá Thể. Hậu thủ quay, thượng đẳng luyện thể chi pháp, nội khí như là đại địa hùng hồn, phòng ngự kinh người. Am hiểu lấy cứng trọi cứng, lấy thế đè người, có thể tu tới tiên thiên, thành tựu hậu thổ bá thể. Đông Cực Phong Lôi Quyển, thân như thuần dương, trong lúc xuất thủ phong lôi đi theo, bá đạo dị thường, tu hành chậm chạp, tu tới tiên thiên, có thể thành liền phong lôi bá thể. Ngụy Trường Sinh từng môn tâm pháp nhìn lại, lòng ngứa ngay khó nhịn, thật không thể đem những này tâm pháp hết thể chuyển về đi tinh tế nghiên cứu. Nơi này bất luận một loại nào tâm pháp cầm tới ngoại giới, đều là đủ để gây nên võ đạo bên trong người tranh đoạt chém giết thần công bảo điện. Tại Ngụy phủ, lại như là cải trang lớn, để cho người ta tùy ý chọn tuyển. Lại chỉ cần một điểm không có ý nghĩa bình xét cấp bậc, liền có thể đều bỏ vào trong túi. Trên thực tế, thật sự là hắn dự định làm như thế, hắn tử vào học đường, mỗi tháng khảo thí đạt được 4 cái giáp thượng bình cấp, không có gì ngoài đổi một gốc hổ cốt hoa bên ngoài, một điểm không nhúc đích, đến bây giờ có 54 mai nhiều. Những này tâm pháp, ớt thượng bình xét cấp bậc có thể hối đoái, dựa theo tam tam tiến bảo chế, nói cách khác, Ngụy Trường Sinh lúc này chọn vẹn có thể đổi lấy 1450 bát bộ võ đạo tâm pháp. Không chỉ như vậy, càng là lấy mỗi tháng 108 số lượng gia tăng. Đồng nhiên, Ngụy Trường Sinh chuyển hướng kỳ môn khu cùng hỗ trợ khu, cưỡi ngựa xem hoa nhìn qua một lần tâm pháp giới thiệu, trực tiếp đi thẳng hướng bàn gỗ. Gặp có người đến đây, gia lão nhìn chằm chằm trong tay thư quyển, truyền ra một đạo trầm muộn thanh âm, "Học đường, muốn hối đoái một bộ nào?" Bẩm gia lão, đệ tử hối đoái kỳ môn khu Long Hình Nhu thân thuật, Thanh Linh Hô Hấp Pháp, hỗ trợ khu Tạng Phủ Điều Hòa Pháp, ý niệm dẫn đạo thuật ở bên trong 136 bản tâm pháp, mặt khác. Ngụy Trường Sinh có một chút chần chờ. Nghe được số lượng này, gia lão rốt cục ngẩng đầu, nhiều hứng thú đánh giá một phen Ngụy Trường Sinh. Đứa bé lòng ham muốn không nhỏ. Ta cái này tàng thư các, tiên tiên công pháp, hậu thiên công pháp, hỗ trợ, kỳ môn, kỹ pháp bàn bạc 4873 sách, ta đều biết được, còn muốn hối đoái cái gì, nói nghe một chút. Đệ tử, còn cần một chút kỳ lạ công pháp, cùng loại với tăng trưởng cơ thể người bản năng, tăng cường thị lực, thính lực, ngũ giác, hấp thu, cường hóa thể phách các loại, nhưng lại không cần hái khí tu hành. Ngụy Trường Sinh ngay lập tức không chút do dự, chậm rãi nói ra. Tuổi không lớn lắm, chọn tâm pháp ngược lại là kỳ kỳ quái quái, đi, việc rất nhỏ. Quay đầu lại ngoại sự đường sau đó phát nhiệm vụ, tự nhiên có phụ trách việc này địch thành chấp sự đi sưu tập, quay đầu lại nhường hắn giao phó cho ngươi. Chỉ là kể từ đó, cần giáp trung bình xét cấp bậc mới có thể hối đoái. Đứa bé bình xét cấp bậc có thể tích lũy đủ rồi. Gia lão đuốt dâu đánh giá Ngụy Trường Sinh, trong miệng cười nói. Ngụy Trường Sinh cũng biết, câu nói này phía dưới ẩn giấu đi loại điều nào gió tanh mưa máu. Tất nhiên là đủ rồi, cảm ơn quản sự. Ngụy Trường Sinh hai tay khép lại ôm quyền hành lễ. Nói tới địch thành người này, Ngụy Trường Sinh đã từng nghe nói, hắn vốn là hoành hành mấy châu lão quái, giết người như ngoé, 10 điểm hung tàn. Sau bị Ngụy phủ chủ trấn áp, thu phục làm chính mình dùng, nhiều năm qua, là Ngụy phủ đi theo làm tùy tùng, bị người gọi là Tuần Thiên Quyển, cùng một người khác Kim Sĩ Ưng Mạnh Tiên hợp xương ưng khuyển nhị chấp sự, làm không ít nhiều diện cả nhà người ta hoạt động. Đến tận đây, Ngụy Trường Sinh bắt đầu dài đến tháng 3 vận chuyển đại nghiệp, mỗi ngày sáng sớm liền tới tàng thư các hối đoái hơn 10 bộ tâm pháp, đợi cho buổi chiều học đường bỏ khóa, liền câu thông linh tính chi quang tinh tế thăng ngộ phân tích. Cùng lúc đó, Ngụy phủ ngoại sự đường bên trong, địch thành đón lấy một đạo nhiệm vụ, mang theo một đội người áo đen trực tiếp ra Tĩnh Châu thành mà đi. Thanh Đàm môn, trong môn phái có dấu thính phong công, là nơi này không sai. Một tòa núi xanh đứng vững, một ngũ người áo đen nhìn nhau nhìn, nhao nhao lấy ra một tấm vải khăn bịt kín miệng mũi, không nói một lời, hướng sơn môn phóng đi. Một lát sau, chỉ nghe trong núi truyền đến trận trận tiếng chém giết, quang hoa bốn phía, thú giống lôi minh. Chương 14, tham nộ công thành một đám ma đạo tặc tử, giết chúng ta người, hủy ta sơn môn, cũng đi chết đi. Một tiếng gào thét thảm thiết âm thanh truyền đến, nghe có chút cú bước. Núi xanh phía trên đột nhiên xuất hiện một tòa giống như núi nhỏ bạo tháp, phát ra trận trận uy áp, đang muốn chấn áp một đám người áo đen. Lúc này bầu trời xuất hiện một cái nguyên khí bàn tay lớn như chậm mà nhanh ngăn chặn bạo tháp. Nơi xa truyền đến một đạo người âm thanh, nghĩ không ra chỉ là bất nhập lưu tiểu môn phái, còn có giấu một cái pháp bảo, tuy nói có chỗ không trọn vẹn, cũng là rất là hiếm thấy, nên ta đoạt được. Bàn tay lớn buông lỏng một nắm ở giữa, bảo tháp liền bị lấy đi. Ngay sau đó, bàn tay lớn lại biến, thẳng tắp chấn áp mà xuống. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, vang vọng trong vòng hơn 10 dặm, lồng lộng núi xanh trong nháy mắt này đều rất giống bị ép tới trầm xuống một kia. Một lát sau, một đám người áo đen tại chân núi tụ hợp, phía sau là bức tường đổ tan trả, đầy đất thi cốt. Tùy theo đi xa, Thanh Châu, Khắc Cốt Huyết, Chân Phái Công Pháp, Kim Cân Ngọc Cốt Pháp, một cái màu đen cự quyển, trảo sinh phong lôi, miệng phun liệt diễm, từ trên trời giáng xuống, trong chốc lát, Khắc Cốt Huyết như vậy xóa tên. Tĩnh Châu biên giới, Ngũ Tạng Quan, truyền thừa tâm pháp, Ngũ Tạng Điều Nguyên Công. Dưới núi, ôm một cái màu đen chó con nam tử, người khoác hoa phục, thần sắc thâm thẳm, không nhanh không chậm theo đường núi mà lên, tựa như đi ra ngoài du ngoạn ngắm cảnh. Cách một ngày, bị đến đây thắp hương thợ săn phát hiện xem trống rỗng không một người. Vân Châu, Thiên Hương Lâu, nhìn như bình thường quán rượu, lâu chủ chính là tiên tiên bá thể võ đạo cao thủ, khẩu vị khác hẳn với thường nhân, có thể xác nhận người mang thao thiết công. Một vị thân mang màu đen giáp trụ khôi ngô hán tử cầm trong tay cự truy, một mình đứng ở phố dài, cùng một phúc hậu trung niên ngay tại chém giết, chiêu chiêu chí mạng, khắp nơi tàn nhẫn, dường như trong quân sát pháp, giải rác mấy chiêu ở giữa, phúc hậu trung niên liền bị hắc giáp hán tử sinh sinh truy thành thịt nát. Một thời gian cũng là bị không ít tu sĩ dẫn là đề tài nói chuyện, có thể thế giới to lớn như thế, phóng tới mấy châu chi địa, cũng liền tưởng tượng không có gì lạ, diệt môn mỗi ngày có, gần đây hơi nhiều. Đưa lưng về phía một đám người áo đen, trong tay thưởng thức một tòa linh lung tiểu tháp, địch thành mặt không biểu lộ nghe dưới trướng bẩm báo. Sau một lát, hắn tự lẩm bẩm, 127 bản tâm pháp điển tịch, vượt ngang mấy châu, diệt môn 23 cái thế lực, ngoài ra còn 134 tên tán tu. Hy vọng đủ. Sau đó, mang theo một đám người áo đen nhảy lên một cái to lớn vô cùng màu đen chó săn, đạp vân mà đi. Hôm nay giảng chính là đại phục ma tự khiếu phong phục ma bảo quyền, cuốn này công thành, thiện lấy thế đại người, kim cương phục ma, quyền cước trong lúc xuất thủ cuồng phong vần quanh, hắn công trên đi tay thiếu dương kinh, phía dưới gửi tới huyệt tam âm giao, lấy là âm cực sinh dương, chí cương chí dương chi ý. Cự kình bang cự kình bị công, công hiệu này pháp viễn cổ cự kình, công thành về sau, giơ tay nhấc chân một kình chi lực, cự kình cấp tốc, xuất thủ lúc thân như quỷ ảnh, vừa nhanh vừa mạnh, hậu thiên cảnh ít có thượng đẳng luyện thể chi pháp. Lại nói ngũ độc giáo phượng vương độc tàng thân đồ, này công lập ý mới lạ, lấy dương linh phượng cùng âm độc tẩm chi ý, âm dương lưu chuyển, tôi luyện thể phách, chỗ đến, bách độc né tránh, tựa như độc bên trong chi vương, trong lúc xuất thủ có mang cực độc, vô ý trúng chiêu, khoảnh khắc hóa thành máu loãng, các ngươi chỉ cần ghi lại này công đặc điểm, phàm là tu luyện người, bên người có thể nghe thấy một tia trong veo dương độc chi khí. Tiên sinh mỗi ngày giải thích một bản thượng thừa công pháp, tinh tế đào tích hắn nguyên lý, vừa vặn ở vào đồng dạng trẻ con lý giải cực hạn, ngày ngày như thế, đã có nửa năm lâu. Ngụy Trường Sinh cầm có linh tính chi quang kề bên người, mỗi ngày vừa người trong đó, hô hấp ở giữa tinh túy rõ ràng trong lòng. Cùng lúc đó, bên trong tàng thư các tiên tiến cảnh, hậu thiên cảnh công pháp, bàn bạc 1600 dư sách, ở trong chứa kỹ pháp, võ học càng là vô số kể, đều đọc thuộc lòng, phóng tơi thế gian, đủ được xưng tụng một tiếng tiên sinh, trong thoáng chốc, chỉ cảm thấy có một loại nào đó đồ vật muốn bắn ra. Lập thu, gió mát đến, bạch lộ hàng, ve mùa đông minh, vật nơi này mà thu liễm. Thu phong loé sáng, sớm tối ý lạnh tập kích người. Một ngày này, đưa tiễn nội phủ một tên quản sự về sau, Ngụy Trường Sinh nhìn xem trong phòng hơn trăm bản kỳ môn điện tịch, rốt cuộc đã đến, chờ đã lâu. Nửa tháng sau, trong tĩnh thất, Ngụy Trường Sinh ngồi xếp bằng mà ngồi, trong phòng chỉ có một khoản thành tâm hương đang bốc lên lượn lờ khói xanh. Nửa năm qua, các loại công pháp kỹ nghệ hơn ngàn bộ, cộng thêm cái này 127 bản kỳ môn chi pháp, dung hội quan thông, phá kén thành bướm, ngay tại hôm nay. Ngụy Trường Sinh tâm thần đắm chìm, hô hấp như chậm giống như không, khí thế kéo dài. Trong cõi u minh, nguyên thần thân cho linh tính chi quang, Ngụy Trường Sinh chỉ cảm thấy nước chảy thành sông, trong mắt hình như có vô số tinh túy chuyển động, ưu chúng tuyển ưu, như chậm mà nhanh. Thao thiết công, tạm phủ điều nguyên pháp các loại tâm pháp làm gốc, hô hấp pháp, sáu chữ khí quyết vi biểu, nội tình phương pháp vận hành làm dẫn đường, lại bổ sung kim cân ngọc cốt pháp các loại hơn trăm bản tâm pháp tinh túy. Hấp thu các loại tâm pháp bên trong có quan hệ thể phách chi pháp. Trong ngay mắt, một bản công pháp bị tổng kết sáng tạo mà ra. Trong tĩnh thất, Ngụy Trường Sinh chậm rãi mở ra hai mắt, chỉ cảm thấy đại não nhồi máu, toàn thân đại hãn rơi. Hơi Ngụy Trường Sinh mọc ra một hơi, tại trong bóng tối diễn luyện thái cực trường thọ công, nhờ vào đó bình phục thể xác tinh thần, lại tiếp tục ngồi xếp bằng. Lần này có chút khinh thường, an không có chút nào tu vi thua thiệt, cách làm như vậy, ngày sau tu luyện trước đó cần dùng cẩn thận, lần này thiếu điều mê thất ở trong đó. Ngụy Trường Sinh lòng còn sợ hãi âm thầm suy tư. Cũng may công pháp đã thành hình, kết hợp bằng môn chính thống, lấy tham lam, bác minh kình thôn, thao thiết pháp bụng lớn có thể chứa chi ý, thêm nhập vô số việc nhỏ không đáng kể, cộng thêm tiếp trước dẫn dắt cùng nhân thể thôi miên chi pháp, cuối cùng là gọi ta sáng chế phương pháp này. Phương pháp này am hiểu thôn vệ khí huyết linh vật tinh hoa, lấy tự thân nội kình kích thích cơ thể người tạng phủ huyết bị, cường hóa cơ thể người tự thân tiêu hóa hấp thu năng lực, lấy vượt qua thường nhân gấp trăm lần tốc độ thay cũ đổi mới, từ bên trong ra ngoài lớn mạnh thân thể bản nguyên, hơn diệu chi chỗ, ở chỗ giống như hô hấp pháp, không liên quan đến hái khí tu hành, nếu như thế, lại gọi hắn luyện nguyên pháp. Ngụy Trường Sinh trong lòng âm thầm vui vẻ, vẻ vui thích không khỏi bộc lộ mà ra. Ai cũng không biết, chính là bản này luyện nguyên pháp cho Ngụy Trường Sinh tại tu hành trước đó liền đặt xuống người bên ngoài khó đạt đến hùng hậu căn cơ, ngày sau quét ngang thiên tiêu, phương pháp này cần có 3 điểm công. Rũi lưng một cái, Ngụy Trường Sinh đứng dậy đi ra tinh thất. Ở một bên chờ đợi đã lâu, Trương Tiểu Tiểu chạy chậm đến trước mặt, đưa lên một cái áo khoác, trong mắt mang cười, giòn tan nói, thiếu gia, ngài xuất con nhà. Ừm, phân phó thiệt phòng, từ hôm nay nhiều chuẩn bị nhiều huyết đủ, dựa thiện, phân lượng trước dựa theo trước đó gấp 10. Ngụy Trường Sinh tiếp nhận áo khoác khoác lên người, chỉ cảm thấy tự mình dạ dày đanh như lôi mình, một cỗ cơn nói bụng cồn cào cảm giác bàn tiệc quyển toàn thân mình, thuận miệng dặn dò Trương Tiểu Tiểu, trong lòng âm thầm cười khổ, phương pháp này chỗ nào cũng tốt, chính là về sau muốn biến thành thủ cơm, chỉ cần tìm xem vật thay thế mới là. Vào lúc giữa trưa, đang ngồi tại trước bàn, Ngụy Trường Sinh trong miệng không ngừng ướt, đồng thời dẫn dắt tự mình bản năng vận hành luyện nguyên pháp, lần ăn này, đúng là trọn vẹn một canh giờ có thừa. Chương 15, học đường đại khảo. Ngụy Trường Sinh chỉ cảm thấy toàn thân mình trên dưới, từ bên trong cùng bên ngoài ngay tại cấp tốc thủy biến, bên tai trong thoáng chốc nghe thấy được huyết dịch lưu động thanh âm, như là sông lớn mãnh liệt, thế không thể đỡ. Bất quá là một bữa mà thôi, từ đó hấp thu chất dinh dưỡng lại bù đắp được thường ngày trong ngày. Bất chi bất giác, nửa năm thời gian thoáng qua liền mất, Hồng Liên Dạ đúng hạn sắp tới. Một ngày này, trong học đường không cầm được xì xào bàn tán, bầu không khí hơi có chút khẩn trương, cuối năm tranh luận phải trái đại khảo, học đường cho ban thưởng 10 điểm phong phú, tất cả mọi người muốn cầm một cái tốt bình xét cấp bậc. Một lát sau, đợi cho cầm trong tay một chồng bài thi trước sinh đại chạy bộ tiến đến, thanh âm im bặt mà dừng. Lần này đại khảo bình xét cấp bậc đã ra tới, cái công bố 5 người đứng đầu bình xét cấp bậc cùng ban thưởng. Hạng 5, Ngụy Đình, bình xét cấp bậc giáp thượng một cái, giáp trung một cái, giáp hạ hai cái, ban thưởng bình xét cấp bậc gia tăng gấp đôi. Hạng 4, Ngụy Linh Đạo, bình xét cấp bậc giáp thượng một cái, giáp trung hai cái, giáp hạ một cái, ban thưởng bình xét cấp bậc gia tăng gấp 2. Hạng 3, Ngụy Văn Thụy, bình xét cấp bậc giáp thượng 2 cái, giáp trung 1 cái, giáp hạ 1 cái, ban thưởng bình xét cấp bậc gia tăng gấp 3. Tên thứ 2, Mục Long Dã, bình xét cấp bậc giáp thượng 2 cái, giáp trung 2 cái, ban thưởng bình xét cấp bậc gia tăng gấp 5 lần. Thứ 1 tên, Ngụy Trường Sinh, bình xét cấp bậc giáp thượng 4 cái, ban thưởng bình xét cấp bậc gia tăng gấp 10. Những người còn lại bình xét cấp bậc, xuống dưới sau tự mình quan sát danh sách, không còn từng cái nói rõ. Tiên sinh mang theo một chút thổ thức, 2 năm tranh luận phải trái tri thức, đến tận đây liền có một kết thúc, từ mai, nghỉ một 10 ngày, hảo hảo qua một cái Hồng Liên Dạ. Đây là các ngươi cuối cùng một đoạn thanh nhàn thời gian. Tháng sau lên, gia tăng quyền cước, binh khí, công phạt kỹ xảo bạc khoa, mỗi tháng thực chất tiến hành một lần danh sách xếp hạng. Tiên sinh nhìn một cái Ngụy phủ con cháu, ngữ khí nhẹ nhàng nói, bỏ khóa. Đợi cho tiên sinh rời đi, học đường lập tức náo nhiệt lên. Không nghĩ tới lần này ban thưởng như thế phong phú, là thật là niềm vui ngoài ý muốn. Xem ra có thể lại nhiều hối đoái một chút tâm pháp tích lũy nội tình. Ngụy Trường Sinh em thầm trong lúc suy tư, bị một thanh âm bừng tỉnh, lấy lại tinh thần. Trường Sinh, ngày mai Hồng Liên Dạ cần phải cùng đi trong thành du ngoạn. Ngẩng đầu nhìn lên, nói chuyện chính thức Ngụy Văn Thụy cùng Ngụy Văn Tĩnh tỷ đệ hai người. Theo Ngụy Trường Sinh đứng lên, Ngụy Văn Thụy nhìn xem cái này cao hơn chính mình ra hai cái đầu có thừa thân ảnh, ngựa khi hú hoán, con ngươi hơi mở, không khỏi mở miệng nói, "Trường Sinh ngươi đây là ăn cái gì linh đan rượu dược, vóc người vậy mà như thế tăng gọn." Ngụy Trường Sinh có chút nhịn không được cười lên nói, "Đại khái là tiểu đệ sức ăn lớn duyên cớ, về phần Hồng Liên Dạ, thập tam ca, thập tứ tỷ, tiểu đệ có chút chuyện riêng, liền khác biệt các ngươi cùng đi." Nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, Ngụy Trường Sinh nhãn thần thâm thẳm, mang theo một tia lạnh lùng. Từ lúc tu hành luyện nguyên pháp, Ngụy Trường Sinh thể phách liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã vượt qua 7000 cân cự lực, cái đầu cũng bắt đầu tăng gọn, liếc nhìn lại, không chút nào như cái 5 tuổi hài đồng, giống mười mấy tuổi thiếu niên lang. Tăng thêm thái âm luyện hình sau thoát thai hoàn cốt, mang theo một tia xuất trần nói tính, tựa như thiếu niên thần ma, đoạt người nhãn cầu. Ngụy phủ bên trong không thiếu nữ tử rất là hâm mộ với hắn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trương Tiểu Tiểu liền cao hứng bừng bừng ở ngoài cửa chờ, nha đầu này trước đó trong nhà ở xa xôi, đây là lần đầu tại Tĩnh Châu thành chúng qua Hồng Liên Dạ, từ khi hôm qua Ngụy Trường Sinh nói muốn đi trong thành, đã sớm bắt đầu cách đàn mặc chính mình. Quả nhiên, bao lớn nữ nhân đều ưa thích dạo phố, cổ nhân thật không lừa ta. Đi ra cửa phòng bề sau, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Cái gặp Trương Tiểu Tiểu trên lấy màu xanh nhạt nổ dẫn, mặc vào một cái màu hồng cánh sen gấm bắp quần, bên hông buộc lấy tích lũy hoa giải tuệ đai lưng, nhẹ treo một chi hoa sen hầu bao, tràn đầy thanh xuân rào rạt khí tức. Ngụy Trường Sinh nhìn trước mắt khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ, không khỏi trong lòng tán thưởng. Có lẽ là một năm mưa thuận gió hòa, Tĩnh Châu thành so những năm qua tăng thêm 3 điểm nhiệt liệt bầu không khí. Trên đường đi, Trương Tiểu Tiểu hưng phấn đi lang thang, từng nhà đẹp đẽ phục sức đồ trang sức nhường nha đầu này hoa mắt, lưu luyến quên bể. Nàng mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng đã bắt đầu phát dục, duyên dáng yêu kiều, sở sở động lòng người, hấp dẫn không ít người qua đường ánh mắt. Đi ngang qua một nhà nhạc khí cửa hàng, Trương Tiểu Tiểu nhìn xem trong tiệm một chi sáo ngọc, sáng lấp lánh trong con ngươi, lộ ra mừng rỡ thần thái. Tiểu Tiểu có thể thông nhạc lý, ưa thích liền mua, thiếu gia mỗi tháng cho ngươi nhiều như vậy thưởng bạc, giữ lại làm gì? Nhìn qua Trương Tiểu Tiểu ngừng chân, Ngụy Trường Sinh không khỏi bật cười hỏi. Cũng không đợi đáp lời, trực tiếp thẳng mang theo nàng đi vào cửa hàng. Trường quỹ, cái này cây sáo giá bán bao nhiêu? Ngụy Trường Sinh cũng không nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. vị này công tử tốt nhã quang, cái này thế nhưng là nhạc phủ nước cống phẩm, bị trong cung hạ nhân tài liệu thi mà ra, lưu lạc ở đây, bị ta mua xuống, xem công tử là cái biết hàng, cho cái chi phí là được, một bụng giá, 30 lượng. Cửa hàng chủ nhân lộ ra một khỏa vàng óng ánh răng hàm, miệng rực rỡ hoa sen. Đột nhiên Trương Tiểu Tiểu lôi kéo Ngụy Trường Sinh tay áo, tiến lên một bước, giòn tan nói, trưởng quỹ, liền cái này cây sáo ngươi cũng dám bán 30 lượng. Xanh ngọc không tính sáng long lanh, âm sắc không đủ trong trẻo, sợ không phải cống phẩm bên trong bị đào thải vứt bỏ a, một bụng giá, 10 lượng, đi liền bọc lại, không được nhóm chúng ta xoay người rời đi. Nhìn trước mắt hai người quay người động tác, chủ cửa hàng liên tục không ngừng tiếp lời, 10 lượng liền 10 lượng, thành giao, sáng sớm xem như mở trương. Ra cửa hàng, Ngụy Trường Sinh không từ thủ, không nghĩ tới, Tiểu Tiểu còn có ngón này trả giá bản sự. Thiếu gia, nô tài hiện tại trong lòng còn ngại hoảng, rất khẩn trương đây. Nghe Ngụy Trường Sinh trêu ghẹo, Trương Tiểu Tiểu trên mặt không khỏi nổi lên từng tia đỏ ửng. Mẹ ta trước đó dạy qua ta, mua đồ vật liền theo ba thành trả giá, nô tài đây cũng là lần đầu, nếu không có thiếu gia chỗ dựa, nô tài cũng không có cái này lá gan. Nói xong, còn vô vô ngực, biểu thị khẩn trương. Hai người vừa dứt lời, chuyển tới từ phía bên cạnh một đạo người âm thanh. Thế Minh, đã lâu không gặp, tiểu đệ đã nhắc tới hồi lâu, muốn lên môn bái phỏng. Quay đầu lại, một thân kim bảo chu ly, lôi kéo một vị màu trắng cẩm y đồng tử đang phất tay đến gần. Đợi cho hai người đi bảo, mấy người lẫn nhau chào, vị này Thế Minh là. Áo trắng đồng tử mở miệng hỏi, xem cử chỉ, hiển nhiên cùng chu ly quen biết đã lâu. Ta đến giới thiệu, vị này là Công Tôn gia Công Tôn Vũ, Thiết Hỏa Đường đường chủ Công Tôn Duy ngoại tôn, cái này tiểu tử xưa nay yêu thích uống rượu đánh cờ, kết bạn với ta mấy năm. Đợi cho giới thiệu xong Công Tôn Vũ, lại nói, đây là Ngụy gia Thế Minh, Ngụy Trường Sinh, cùng ngươi ta chính là cùng năm sinh ra, trước đó tại Đổ Phường may mắn kết bạn. Ngụy Trường Sinh nhìn chăm chú dò xét một phen Công Tôn Vũ, cái thấy người này quả thực là một bộ bán chạy lẫn nhau, vẻ mặt đan tóc mai xanh, áo trắng trắng hơn tuyết, tay cầm một cái quạt xếp, trong lúc giơ tay nhấc chân ôn tồn lễ độ, hiển nhiên là đọc đủ thứ thi thư, đọc nhiều quần kinh, khí độ hơn người. Xem hai vị Thế Minh, bộ dạng che lấp, không biết muốn đi nơi nào. Ngụy Trường Sinh ngũ giác nhạy cảm, phát giác có hộ vệ theo sau từ xa hai người lại một bộ không biết chút nào bộ dạng, liền mở miệng hỏi. 17 chương 16, đúc lại vô sinh Công Tôn Vũ bá một tiếng mở ra quạt xếp, che lại miệng mũi, nhìn chung quanh, cùng Chu Ly nhìn nhau cười một tiếng, xích lại gần khó xử cười nói. Tiểu đệ nghe nói Yên Vũ lâu gần nhất tới cái dị vực hoa khôi, sinh chính là quốc sắc thiên hương, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, đang định cùng đi kiến thức. Không biết Thế Minh nhưng có hứng thú cùng nhau đi tới. Không nghĩ tới hai người lén lén lút lút, lại là dự định đi kia nơi bấm hoa, Ngụy Trường Sinh vội vàng khoát tay áo, tiểu đệ còn có chút chuyện riêng, sẽ không quấy rầy hai vị Thế Minh nhà hứng, Thế Minh xin cứ tự nhiên. Như thế, nếu như thế, ta hai người cũng không quấy rầy Thế Minh sự tình, mấy ngày nữa ổn thỏa đến nhà bái phòng. Công Tôn Vũ hai người cùng Ngụy Trường Sinh thay đổi địa chỉ, liền đi lại vội vàng, mặt mày hớn hở hướng phía nơi xa nhà cao tầng mà đi. Đợi cho quay đầu lại xem xét, Trương Tiểu Tiểu nghe mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, trong miệng khẽ gắt, hai vị này công tử tuổi còn nhỏ, giống như này không học tốt, công tử cũng không thể bị bọn hắn làm hư. Thằng nghe Ngụy Trường Sinh cười ha ha, hai vị Thế Minh, tuổi tác còn nhỏ, bây giờ sợ là có lòng không đủ lực. Về phần thiếu gia ta, thế nhưng là một lòng tu hành. Mang theo Trương Tiểu Tiểu một đường siêu lấy thành tây mà đi, cách thật xa, liền nghe trận trận âm vang mạnh mẽ rèn thanh âm từ tiệm thợ rèn từ bên trong truyền ra. Hai vị khách qua tới, muốn nhìn chút gì? Hai năm qua đi, cửa hàng trưởng quỹ biến hóa tựa hồ không lớn. Nhìn thoáng qua trưởng quỹ, Ngụy Trường Sinh đem sau lưng vô sinh thương giao cho hắn, trưởng quỹ có thể nhớ kỹ thương này. Nhìn xem quen thuộc vô sinh thương, trong thoáng chốc, trước mắt thiếu niên cùng trước đây đồng tử dần dần trùng hợp đến cùng một chỗ. Không khỏi hơi xúc động, nguyên lai là Trường Sinh công tử, hai năm không thấy, biến hóa càng như thế to lớn. Công tử lần này là nghĩ. Nhìn thấy bị nhận ra, Ngụy Trường Sinh mang theo ý cười nói, thương này kích thước đã không quá tiện tay, lần này đến đây, làm phiền trưởng quỹ đem thương này đúc lại. Việc này đơn giản, công tử đối kích thước trọng lượng nhưng có yêu cầu. Trưởng quỹ hơi suy nghĩ một chút, trước đây cung phụng tu sĩ vừa lúc ở trại bên trong, đúc lại cũng không khó. Thương này kích thước, chỉ cần dài 8 thước, to tất hơn khoảng chừng, trọng lượng cần thêm đến 800 cân. Không biết định giá bao nhiêu. Ngụy Trường Sinh không nhanh không chậm, chậm rãi nói ra yêu cầu. Không nghĩ tới công tử đúng là trời sinh thần lực. Trưởng quỹ hơi có kinh ngạc, suy tư chốc lát nói, công tử lưu cái địa chỉ, ngày mai ta gọi tiểu nhị công tử đưa đi. Về phần liệu công phí, 3000 lượng là đủ. Nếu là lãnh nội phụ tài nguyên số định mức, chỉ cần 18 tháng. Lãnh số định mức đi. Ngụy Trường Sinh lúc này mới nghĩ đến lên, còn có gần 2 năm ngạch chưa lấy dùng. Dứt khoát dùng bất lo. Bất chi bất giác ở giữa, bóng đêm giáng lâm, trong thành lần lượt phóng phi hoa đèn, ngẩng đầu nhìn lại, tựa như cùng phồn tinh hô ứng. Đóa đóa hồng liên đèn mang theo mỹ hảo nguyện cảnh theo dòng nước bay xuống, một thời gian hấp dẫn không ít phong lưu tài tử, tú lệ giai nhân ngừng chân thưởng thức. Đêm tận bình minh, dưới cây sơn trà, ánh nắng bắn ra ra nhỏ vụn ánh vàng. Vâng. Trường thương va chạm mặt đất, phiến đá mắt trần có thể thấy xuất hiện đạo đạo vết rách, có thể thấy được trọng lượng chi kinh người. Sáng sớm, đúc lại uy mang thương liền bệ cửa hàng tiểu nhị đưa tới, nhìn xem đại biến vô sinh thương, Ngụy Trường Sinh trong mắt nổi lên từng tia dị sắc. Một bà nhấc lên trứng gà phẩm chất cán thương, tùy ý vung vẩy một phen, thân thương phát ra trầm muộn tiếng ông ông, nhấc lên trận trận khí lãng, thổi cây sơn trà cảnh lá hoa hoa tác hưởng. Hảo thương, thương ra như rồng, hàn tinh điểm điểm, hưu. Mũi thương không có vào giả sơn một thước có thừa. Rút súng nhìn kỹ, phong mang không giảm phân nửa điểm. Thoáng qua 3 ngày đi qua, thiếu gia, có vị tên võ họ Kép Công Tôn tiểu công tử nói là thiếu gia hảo hữu, đặc biệt đến đây bái phỏng. Giờ thìn khoảng chừng, có hạ nhân đến báo. Đợi cho nhìn thấy mang theo hộ vệ Công Tôn Vũ, đi lại ở giữa khẽ nhìn của quái, Ngụy Trường Sinh trong mắt hơi nghi hoặc một chút, trêu ghẹo nói, "Công Tôn huynh, ngươi đây là?" Công Tôn Vũ sắc mặt có chút biến thành màu đen, ồ mồm nói, "Mấy ngày trước đây, tiểu đệ cùng Chu Ly Thế huynh đến Yên Vũ lâu, mới vừa chọn hai cái cô đường, còn chưa mở miệng nói chuyện. Nhà ta kia lão đầu tử liền dẫn người xông vào, tiểu đệ đây là xuất thân chưa nhanh, nằm trên giường hai ngày, ngược lại lại dẫn cười trên nỗi đau của người khác, may mắn Trường Sinh huynh không có đi, lúc ấy Ngụy phủ, Chu phủ, Bạch phủ mấy cái lao không xấu hổ cũng tại. Chu Ly Thế huynh bị bắt vừa vặn, nghe nói bây giờ còn đang nằm trên giường. Ha ha, kia lão đầu tử, tự mình chơi thật cao hứng, ra tay thật đen a." Tê Công Tôn Vũ nghe rằng phát miệng, nhớ tới không tốt độ vận. "Tới tới tới, nếm thử ta Thiết Hỏa Đường Tiêu Hoa Vũ, một loại lực hữu, nhất là có thể chướng khí huyết, mạnh ngũ tạng. Cái này thế nhưng là lão đầu tử chân tàng." Công Tôn Vũ theo một mặt cười khổ hộ vệ trong tay tiếp nhận hai hũ rượu, hiến vật quý, khoe khoang nói: "Rượu à, chuyện tốt bừng này, cũng không thể bỏ lỡ, tiểu tiểu, phân phó thiệt phòng, chuẩn bị chút thức ăn, mang lên bàn cờ." Ngụy Trường Sinh cũng tới hào hứng. "Vâng, nô tài cái này đi." Trương Tiểu Tiểu che miệng cười trộm lui ra. "Chớ có suy nghĩ nhiều, cùng lắm thì chính là xấu mặt mà thôi, tới tới tới, Công Tôn huynh, uống rượu." Ngụy Trường Sinh bưng lên một vỏ tiêu hoa vũ, hít một hơi. Chỉ cảm thấy quanh thân huyết khí phun trào, rượu này, rượu tính hào hào nhiệt liệt, thân thể đều rất giống bị cường hóa nhiều, đồ tốt. Không hổ là duy đường chủ trong lòng tốt. Buổi chiều, dưới cây bàn đá, Ngụy Trường Sinh cùng Công Tôn Vũ đang ngồi tại bàn cờ hai đầu, đang chấp tử thủ nói, trong mâm hắc bạch nhị tử chi chít khắp nơi, chính là khẩn yếu quan đầu. Ba, dài. Ngụy Trường Sinh hai ngón buông xuống một cái hắc tử. Ba, nhọn. Công Tôn Vũ chậm rãi buông xuống một cái cờ trắng. Ba, phi tinh. Cơm nước non nê, hai người chấp kỳ đánh cờ số cục, dựa vào lấy tự mình ngộ tính tăng nhiều, Ngụy Trường Sinh từng bước ép sát, bất quá giải rất số, liền muốn giết Công Tôn Vũ đại long. Công Tôn Vũ đột nhiên đứng dậy, hỏng hỏng, cũng xế chiều, lao đầu tự tìm ta không đến, sợ là lại muốn tức giận, Trường Sinh huynh, ta đi trước một bước. Cái này cờ, chúng ta ngày khác lại xuống. Nhìn xem Công Tôn Vũ cùng hộ vệ vô cùng lo lắng bóng lưng, Ngụy Trường Sinh nhịn không được cười lên, lắc đầu. Thôi được, ta cũng nên tu hành, một ngày không luyện trăm ngày không. Trăm ngày không luyện toàn thân lơ lỏng. Con đường tu hành, dùng tiến tối phế. Ý niệm còn không có nghĩ xong, sát trời đột biến, màu mực từ chân trời quét sạch trời cao. Hậu viện trong đỉnh, cảm thụ được gió núi quét thân thể, nhìn về phía bầu trời mây đen, muốn trời mưa, quả nhiên, mấy chục năm, mỗi khi gặp loại khí trời này liền không hiểu tâm tình vui vẻ. Dứt khoát hôm nay vô sự, không như nghe mưa. Ngụy Trường Sinh cảm thụ được ám kình biến hóa tẩy luyện lục thân, thần sắc cũng dung. Xem ngươi tùy thân mang theo cây sáo, chắc hẳn tạo nghệ không tệ. Ngụy Trường Sinh quay người hỏi. Hồi thiếu gia, nô tài sở trường nhất chính là cái này cây sáo. Trương Tiểu Tiểu có chút tự đắc. Nhìn xem cái này bài bài hát, có thể hay không diễn đấu. Ngụy Trường Sinh lấy ra trước đó vô sự sao chép bài hát. Tiêu tương tử, tốt nhã khúc tên. Trương Tiểu Tiểu tiếp nhận bài hát nhìn một chút, thử một cái âm sắc, có thể, nô tài liền đều xấu. 18 chương 17, công phu quyền cước gió núi gào thét, mưa rào xuyên lâm, bất quá một lát, rầm rầm, hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ trên trời giáng xuống. Tốt một trận rửa nhánh mưa, tiết mang trùng ngày, đường lang cái sinh, gió tên hoàng tước, mưa nói rửa nhánh. Trong đình, hòa lô, dựa vào thiếu niên, diễn tấu thị nữ. Xa xa xem đi, không hiểu khiến người bưng lòng, cảnh đẹp ý vui. Tiếng sáo theo gió xa xa truyền ra, ở đâu ra bài hát, Ngụy phủ những cái kia lão quỷ đang làm cái gì cho xiếc, chẳng lẽ trong nhà đã xảy ra biến cố gì? Bạch phủ, một cái áo đỏ lão giả đang giờ to lớn hồ lô, họ bà uống rượu, nhìn về phía Ngụy phủ phương hướng, sắc mặt cổ quái, nói nhỏ tự nói, ha ha, cái này bài hát ngược lại là không tệ, các loại lao phu toàn hóa, nhất định phải nhường Ngụy lão quỷ tại ta trước mộ phần thổi trên 3 ngày 3 đêm. Xuân tháng 3, này bị phát trận. Thiên địa đều sinh, vạn vật lấy binh. Hồng Liên dạ đảo mắt đã qua. Diễn võ trường. Phanh phanh phanh. Quyền cước mạnh mẽ, hồng eo hợp nhất. Ngụy phủ con cháu, thay đổi ngày xưa, thuần một sắc áo đen trang phục, tốt năm tốt ba tản ra cơ quyền cước. Túi thân trốn tránh, là cơ sở nhất kỹ xảo chiến đấu, địch nhân chính diện cường công tới thời điểm, cấp tốc trầm xuống, thừa cơ phản công, thẳng đến phía dưới ba đường. Địch nhân nếu là hoành quyền công kích, và eo né tránh về sau, gần sát địch nhân, công hắn trên ba đường tự huyệt. Lúc chiến đấu, ra tay chỉ cần nhanh chuẩn hung ác, chết địch nhân mới là tốt địch nhân, lông mày hai mắt, huyệt thái dương, người bên trong, cổ họng, phía sau xương khe hở, hai sườn, phế phủ, khắp nơi tử huyệt. Không muốn bảo thủ không chịu thay đổi, phải học được linh động. Trong chàng một vị khôi ngô đại hán không thời cơ đến đi trở về động, trong miệng dạy bảo, vốn nắn học sinh tư thế, người này thân cao chín thước, lưng đứng thẳng, như là núi cao nguy nga, tràn đầy cảm giác áp bách. Người này tên là Ngụy Diên, là tiên thiên bá thể cảnh võ đạo cao thủ, diễn võ trưởng chiến đấu giáo tập. Ngụy Diên một bên giảng giải, một bên làm mẫu động tác, hướng về phía một cái tinh thiết con rối đại lực đập nện, góc độ xảo trá. Cơ sở quyền cước chỉ cần siêng năng luyện tập, cơ sở công phu thuần thục, luyện những cái kia thượng thừa võ học mới sở trường gấp dưới. Chiến đấu bên trong, không muốn nhìn chằm chằm địch nhân con mắt, còn muốn lưu ý bả vai, bộ pháp. Đừng tưởng rằng quyền cước không trọng yếu, 10 phần sai. Tu vi yếu nhỏ bé thời điểm, nội khí có hạn, dùng hết làm sao nữa, không hiểu quyền cước, hẳn là muốn bó tay chờ chết không thành. Cũng chưa ăn cơm sao? Cũng giữ vững tinh thần, dùng sức, ưỡn lưng thẳng, chú ý hạ bàn ổn định. Giống to một tiếng, thân hình có chút tán loạn mấy người liên tục không ngừng điều chỉnh, dùng sức, huy quyền, đá chân, túi thân, quét ngang. Dù là trong lòng sớm có dự cảm, Ngụy Diên vẫn là ngăn không được lắc đầu, đây đều là tự mình trường kỳ chiến đấu bên trong, huyết lệ góp nhặt ra giáo huấn kinh nghiệm. Muốn bọn này đệ tử hiểu ra, còn phải dựa vào buổi chiều đối chiến khóa. Ngừng. Nghỉ ngơi một nén nhang. Đạo thanh âm này tựa như tiếng trời, phần lớn Ngụy phủ con cháu lập tức tê liệt ngã xuống một chỗ, than thở. Cũng không biết rõ cái này cơ sở quyền cước cái gì thời điểm mới là cái đầu, có khổ vừa mệt lại không tốt xem. Nói không tệ, ta đã sớm lại tàng thư các đổi một bộ thượng đẳng võ học, đùa nghịch bắt đầu là tinh diệu tuyệt luân, hổ hổ sinh phong. Hắc hắc, ta đổi ba bộ võ học, nhất định có thể trấn áp ngươi. Những này đệ tử tiếng bàn luận xôn xao bên tai không dứt, tâm tư đã sớm bay. Chờ mong tự mình trở thành võ đạo cao thủ anh tư. Hai tay xếp hợp lý, nâng lên đến miệng mũi chỗ, lập tức tách ra, từ trên xuống dưới, dồn khí đan điền, Ngụy Trường Sinh chậm rãi bình phục khí huyết sau, đi đến một bên dưới cây, miệng nhỏ hấp thu nội phủ chuẩn bị tốt nước ấm. Ánh mắt nhàn nhạt quét mắt bọn này người đồng lứa. Cùng phần lớn đệ tử khác biệt, Ngụy Trường Sinh sở trường nhất chính là quyền này chân cách đấu, dù vậy, ôn cố mà chi thân, nghe người khác nhau giảng giải, đối với mình tới nói, cũng là một loại nghiệm chứng, ngẫu nhiên hấp thu đến mới là quan điểm, công phu quyền cước là nâng cao một bước. Nhìn xem đông đảo không ngừng kêu khổ Ngụy phủ con cháu, Ngụy Trường Sinh khẽ lắc đầu, khóe miệng nổi lên một tia hình cung đoạn. So với võ đạo cao thủ đi tới đi lui, tu sĩ phi thiên độ địa, công phu quyền cước đích thật là khó coi nhiều, nhưng lại là cơ sở nhất độ vận. Giáo tập nói không tệ, nội khí rốt cục dùng hết lúc, tu vi yếu kém thời điểm, một chiêu võ học liền muốn tiêu hao một thành hoặc là càng nhiều nội khí, chiến đấu bên trong cũng có thể sử dụng mấy lần. Quyền cước mới là sau cùng phương pháp bảo vệ tính mạng. Điểm này Ngụy Trường Sinh thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tiếp trước Minh Kình đại thành về sau, bốn phía tìm người giao đấu, cũng tham gia qua hắc thị các đấu. Minh Kình không dùng đến mấy lần liền tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng vẫn là dựa vào những này công phu quyền cước mới đánh giết đối thủ sống tiếp được. Bất quá nói đi thì nói lại, các loại ngày sau tu vi cường đại, trong lúc phất tay đều là tuyệt sát, tới lúc đó, tự nhiên không cần cân nhắc quá nhiều. Sau một lúc lâu, nhìn xem ngồi liệt một chỗ Ngụy phủ con cháu, Ngụy Diên ngựa khí có vẻ hơi lạnh lùng, con đường tu hành, căn cơ là vừa, tu hành trước thể phách càng mạnh, tu hành sau thành tựu liền càng mạnh. Mỗi lần đột phá, đồng dạng là tăng lên gấp bội, người khác cơ sở liền có 5 châu chi lực, ngươi chỉ có 1 châu chi lực thậm chí không đến, chém giết, lấy cái gì ngăn cản? Lấy mạng cản sao? Cũng cho ta đứng lên, tiếp tục thao luyện, vận dụng thân thể các ngươi mỗi một khối cơ bắp, toàn lực đánh đi ra. Đây chính là cả kình. Ta khống chế tự thân cơ bắp, chỉ dùng phàm nhân giai đoạn thể phách, nhìn kỹ. Cái gặp Ngụy Diên bước chân bất đinh bất bát, toàn thân gân xanh chợt hiện, cơ bắp căng cứng. Đột nhiên một quyền đánh ra, không mang theo mảy may nội khí. Ba. Trong không khí một tiếng vang dọn. Phình một tiếng. Trước mặt thiết nhân lại bị Ngụy Diên một quyền đánh chặn ngang bẻ gãy. Đám người một mảnh xôn xao, chưa từng tu hành cũng có thể làm được. Phàm nhân thể phách có mạnh như vậy, nhóm chúng ta cũng có thể làm được sao? Chỉ cần chỉnh hợp tự thân kinh lực, điều động quanh thân cơ bắp, tiện tay một quyền liền có thể đánh ra toàn thân lực đạo, tập trung ở một điểm, có thể lực đạt ngàn cân. Ngụy Diên thản nhiên nói. Thời gian nhoáng một cái đi vào buổi chiều. Ngụy Diên đứng tại phía trước, Ngụy phủ chúng đệ tử thẳng đứng thẳng, nghe giáo tập dạy bảo. Về sau mỗi ngày buổi chiều, các ngươi lân cận 22 một tổ, từng đôi chiến đấu, bên thắng một tổ, kẻ bại một tổ, tuần hoàn lặp đi lặp lại, cuối tháng dựa theo danh sách xếp hạng thưởng phạt. Như thế một năm. Ngụy Diên thanh âm như là hồng trung đại lữ, chấn màng nhĩ mọi người ẩn ẩn rung động. Trong các ngươi không thiếu trong nhà tài lực yếu kém người, nếu là trong lòng có chút chí khí, càng là muốn khắc khổ, học đường bình xét cấp bậc cùng võ đường thông dụng, ngày sau tu hành, muốn đuổi kịp người khác tiến độ, đây là các ngươi sau cùng cơ hội. Ngụy Diên đại hống, hiện tại bắt đầu chiến đấu, cho ta hung hăng đánh, trên diễn võ trường không huynh đệ, thắng được đứng đấy, thua nằm xuống, lúc này không chảy máu, đối địch liền chảy mệ. Là, Ngụy phủ con cháu cùng kêu lên hét to. Nhìn xem trong tràng đệ tử tản ra, hai từng đôi chém giết, tuy nói quyền cước để cho người ta không muốn nhìn thẳng, khí thế lại là mười phần. Ngụy Diên hài lòng gật đầu. 19 chương 18, từng đôi chém giết ống tay áo run run âm thanh truyền đến, bóng người hiện lên, một thân màu trắng áo bảo tiên sinh xuất hiện tại Ngụy Diên bên cạnh. Phất tay lấy ra một bộ đồ trà, cùng Ngụy Diên đối lập mà ngồi, một bên thưởng thức trà một bên quan sát đám người chiến đấu. Lần này ngược lại là ra mấy cái không tệ người kế tục. Không kém. Ngụy Diên cùng tiên sinh thỉnh thoảng lợi bình đám người, cái gặp phía dưới có mấy người chiến đấu ở giữa, khí thế mười phần, vừa nhanh vừa mạnh, quyền cước trầm ổn mạnh mẽ, tiến bộ mắt trần có thể thấy, hiển nhiên rất có thiên phú. Phía dưới, Ngụy Trường Sinh cùng một người đứng đối mặt nhau, liếc nhau, cấp tốc thiếp thân mà lên. Người này xuất kỳ bất ý, một chiêu liêu âm thối chạy thẳng tới, Ngụy Trường Sinh không khỏi nhíu mày, kẻ này ngược lại là có mấy phần tàn nhẫn. Ngụy Trường Sinh đột xuất thủ, làm trường đao, phát sau mà đến trước, động tác nhanh chuẩn hung ác, thân hình hơi nghiêng, né qua liêu âm thối, thủ trưởng nghiêng bổ vào người này cái cổ ra. Người này toàn bộ nhờ một cỗ tàn nhẫn sức mạnh, nghĩ ra kỳ chiến thắng, đây nghĩ đến đi lên liền gặp Ngụy Trường Sinh, cái này như là mới vào sông lớn con tôm nhỏ, gặp trong nước cự ngạn. Trong lòng của hắn đang đắc ý, đột nhiên nhận nặng như thế kích, lập tức hai mắt lật một cái, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cũng may Ngụy Trường Sinh ra tay có chừng mực, chỉ là nhường hắn mê man, không có trọng thương. Quay đầu cùng phụ cận đánh thắng một người nhìn vừa vặn, gật đầu ra hiệu, lập tức bước chân nhanh chóng di chuyển, cùng người này từng đôi chém giết. Bất quá hai chiêu, liền bị Ngụy Trường Sinh một trường khắc ở mi tâm, chấn chóng đi. Thất ca, ngũ thập cửu đệ, 7-8 vòng qua đi, tiếp tục thắng lợi lấy lác đác không có mấy, bất quá 4-5 người thôi. Nhìn qua đối diện thất ca Ngụy Đình, Ngụy Trường Sinh trong mắt lạnh y lóe lên một cái rồi biến mất. Đột nhiên Ngụy Đình liền vượt mấy bước, trước một bước phóng tới Ngụy Trường Sinh, dường như đã sớm tiếp xúc qua công phu quyền cước, tới gần trước mặt, một cái lăng lệ đá chân, thẳng đạp hướng Ngụy Trường Sinh phần bụng, và áo đông đưa, hô hô rung động. Phát ra đôn đốt thanh âm, hiển nhiên lực đạo không giống. Ngụy Trường Sinh cũng không tránh né, cứng tay cứng chân, bụng dưới vừa thu lại, thân hình hơi nghiêng, một phát bắt được Ngụy Đình bắt chân, thuận thế một vùng, phá vỡ thăng bằng của hắn, Ngụy Đình không khỏi hướng phía trước một cái lảo đảo, vừa vặn rắn rắn chắc chắc chịu Ngụy Trường Sinh một cái đỉnh cổ tay, chính giữa Ngụy Đình xương quai xanh ở giữa, tiết hầu phía dưới vị trí. Ngụy Đình chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, bình một tiếng, té ngã trên đất, ngất đi. Ngụy Trường Sinh kềm chế sát tâm, nhìn chằm chằm Ngụy Đình phần lưng, trong lòng tự lẩm bẩm, mặc dù thu hơn phân nửa lực khí, cũng đủ ngươi đau nhức hai ngày. Phía trên, Ngụy Diên gặp không khỏi nhẹ tê, kẻ này thật mạnh ý thức chiến đấu. Một lát sau, trong diễn võ trường, chỉ còn lại hai người đứng thẳng. Nhìn trước mắt cao lớn thân ảnh, cùng mình vóc người sắp xỉ như nhau. Ngụy Trường Sinh nhãn thần ngưng lại. Ngụy Trường Sinh đã chú ý người này số lần, người này kỹ xảo chiến đấu mới đầu thường thường không có gì lạ, có thể mấy vòng kế tiếp, tiến bộ phi tốc, lại thêm một thân cự lực, lấy thế đè người, cứ thế mà chiến bại hơn 10 người. Trung quanh chậm rãi yên tĩnh trở lại, nín hơi chú ý chiến đấu sau cùng. Hai người ôm quyền chào sau. Người này liền mạnh mẽ đâm tới nhanh chóng kéo khoảng cách gần, sau đó một quyền hung hăng đánh ra, không mang theo mảy may nội khí, toàn bằng một cỗ quái lực, vậy mà nhấc lên trận trận phong lãng, không khí rung động ầm ầm. Tới tốt lắm. Ngụy Trường Sinh nín thở ngưng thần, lấy mạnh đụng mạnh, lấy mới vừa đụng tường, cùng người này cứ thế mà đối đánh một quyền, sát na rằng co về sau, hai người riêng phần mình bị đẩy lui mấy chỗ xa. Bạch bạch bạch, liên tiếp lui lại 7 bước, nhìn xem rút lui 6 bước người này. Ngụy Trường Sinh trong lòng một bẩm, tự mình nội ra quyền dịch cân đại thành, lại dựa vào đạo gia bí thuật thoát thai hoàn cốt, thêm nữa luyện nguyên pháp, nặng bao nhiêu tích lũy xuống, mới có bây giờ 7000 cân đại lực. Người này toàn bộ nhờ tự thân thể chế đạt thủ, lại ẩn ẩn vượt qua bản thân, là cái tình địch. Càng là như thế, Ngụy Trường Sinh trong lòng càng là hưng phấn, liền liền không lớn Ngụy phủ bên trong, cũng có như thế thiên tài, thế giới bên ngoài có bao nhiêu đặc sắc, đơn giản khó mà tưởng tượng. Ngụy Trường Sinh từ đánh giết Hắc Hùng về sau, đã thật lâu không có cảm nhận được như thế áp lực, trong lòng chiến y sóng lớn mãnh liệt bành trướng bắt đầu. Ngẩng đầu nhìn lại, giống nhau Ngụy Trường Sinh, người này trong mắt chiến ý thiêu đốt liệt, quắc, lại đến. Hai người không làm cho không cùng, cứ thế mà đối banh hơn 10 cái, quyền phong gào thét ở giữa, nhấc lên mảng lớn cho bụi, trung quanh đệ tử con mắt nhìn thấy có chút đăm đăm, trong lòng âm thầm may mắn. Biến thái, hai cái biến thái, may mắn không có gặp được hai người bọn họ, không phải vậy chẳng phải là cũng muốn nằm xuống. Nhìn xem trong diễn võ trường, nằm mười mấy người, đây đều là hai người chiến bại đối thủ. Trong lòng mọi người may mắn. Trong đám người, có mấy người sắc mặt hơi khác thường, liếc nhau, trong lòng ngầm sinh hối hận. Trung ương diễn võ trường, mỗi một lần đối quyền, đá chân như là ngoan thạch va nhau, âm vang có âm thanh, đây là xương cốt cứng rắn biểu hiện. Đại khai đại hợp lại bắt đầu tái phát, đồng dạng tấn mãnh, đồng dạng bá đạo. Là thời điểm kết thúc. Ngụy Trường Sinh ý niệm trong lòng chợt lóe lên, người này có thể nói trời sinh thần lực, lại trong chiến đấu không ngừng hấp thu kinh nghiệm, mỗi một quyền cũng so sánh với một quyền tinh diệu nhất điểm, nhưng so với Ngụy Trường Sinh vẫn là ngày đêm khác biệt, hai người cứng đối cứng mấy chục lần, đáng tiếc không thể ra tay được, dần dần không có hào hứng. Xem chừng. Hắn mở miệng nhắc nhở, người này khuôn mặt sững sờ, vung ra nắm đấm lại không chút do dự. Một cái nghiêng người, tránh đi cái này một quyền, đồng thời tay trái chế trụ người này cổ tay, thuận thế kéo một phát, bàn chân đạp mạnh mặt đất, tiếp lấy cố này lực phản chấn, cấp tốc gần sát người này. Người này lúc này trung môn mở rộng, không kịp thu tay lại, đành phải tay kia bảo vệ trước ngực. Thiếp sân kháo. Ầm. Ngụy Trường Sinh lấy vai là truy, hung hăng đụng vào người này ngực, người này thân trên bị một kích này đụng sau đãng, lảo đảo lui ra phía sau mấy bước. Không đợi hắn đứng vững, Ngụy Trường Sinh thân hình biến hóa, bước chân không ngừng, thiếp thân đuổi theo, lấy thân là chủ, lấy khuỷu tay là thương. Khí thế hung ác, đè vào người này của sống ngực phía trên. Trong thoáng chốc một đạo nước xương thanh âm nhớ tới. Người này bị một kích này đánh ly khai mặt đất, sau đó trùng điệp bằng xuống. Dưới thân phiến đá mắt trần có thể thấy xuất hiện đạo đạo khe hở. Thân chính khuỷu tay. Cùng thiếp sơn kháo cùng là bát cực quyền sát chiêu một trong, chính là trong quân thương thuật biến chủng, tàn nhẫn dị thường. Một lát sau, người này đứng dậy không nói một lời, gọn gàng mà linh hoạt, chắp tay nhận thua. Ngụy Trường Sinh chắp tay đáp lễ, đã nhường. Trong lòng âm thầm ước lượng sở, người này thể phách ngược lại là kinh người, ngắn ngủi một lát liền chậm tới. Cũng không biết rõ là cái gì thể chất. Ba, ba, ba. Một đạo đánh ra âm thanh hấp dẫn qua Ngụy phủ con cháu ánh mắt, Ngụy Diên một bên hướng đám người đi tới. Đi đến trước người, Ngụy Diên đứng vững thân hình, cao giọng quát, vật lộn hơn 10 trận, nghĩ đến các ngươi đều có chút tâm đắc. Khóa sau chỉ cần hảo hảo trải nghiệm, thua, lần sau đánh lại, tháng không ngừng cố gắng. Tháng sau lên 5 người một tổ, tiến hành hôn chiến, sau 3 tháng 10 người một tổ, nửa năm sau toàn biên hôn chiến. Không bằng đám người sắc mặt biến hóa, lại nghe Ngụy Diên cười u ám nói, mỗi tháng sắp xếp đệ nhất, ban thưởng giáp thượng bình xét cấp bậc 10 cái, thứ hai, ban thưởng 5 mai, thứ ba, ban thưởng 3 cái. Bỏ mặc các ngươi dùng cái gì thủ đoạn, lão phu cái phát cho cuối cùng đứng đấy. Chương 19, cơ thể người cực hạn nghe được lời này, Ngụy phủ con cháu nhao nhao hai mắt tỏa sáng, đơn đả độc đấu khả năng đánh không lại người khác, hôn chiến sao, coi như chưa chắc. Ngụy Trường Sinh không khỏi âm thầm đoán thầm, nói thầm trong lòng, cái này giáo tập nhìn xem một bộ mày rậm mắt to trung hậu bộ dáng, không nghĩ tới như thế tâm đen. Trong lòng không khỏi vui lên, suýt nữa cười ra tiếng. Đông Tam Nguyệt, này bị bệ tảng. Nước băng sách, chớ quấy rầy Hồ Dương. Thời gian thoáng qua liền mất. Một trận tuyết lớn bay xuống, bao trùm toàn bộ Tinh Châu. Một năm này, có thể nói là Ngụy Trường Sinh thức tỉnh thai trung chi bí về sau, phong phú nhất, cũng là tiến bộ lớn nhất một đoạn thời gian. Cơ sở quyền cước, binh khí kỹ xảo, thượng đẳng võ học, đang giáo viên an bài xuống, ngụy phủ đám người như là khát khô mà biển, không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng, phong phú lớn mạnh chính mình. Đáng nhắc tới chính là, tại luyện nguyên pháp tác dụng dưới, ngụy trường sinh khí lực ngày càng tăng trưởng, đã đạt tới cơ thể người cực hạn, một cánh tay nhoáng một cái, chính là 9.999 cân cự lực, có thể nói là phàm nhân thể phách đỉnh phong. Lại nghĩ gia tăng, cũng chỉ có thể chậm đợi tu hành sau. Như thế cũng là không hoàn toàn là chỗ xấu, tự thân khí lực tuy nói không còn gia tăng, lại tại phát sinh cấp độ sâu biến hóa, thể phách càng thêm cường đại, từ trong tới ngoài, viễn siêu cùng thế hệ, giống như một cái yêu thú, tính bền dẻo mười phần, năng ngựa không thể điểm hắn thi. Nghe nói xa xôi địa khu có một cái tiểu quốc, ra một vị tướng quân, người này chưa từng tu hành, bởi vì đắc tội hoạn quan, bị hạ làm cho ngũ mã phanh thây, kết quả năng ngựa không thể tiến lên một bước, cái gọi là năng ngựa không thể phân thây, liền tới bắt nguồn từ đây. Hắn tại lắng đọng, tại tích lũy, tựa hồ có dũng khí chỉ đợi hồng thủy tích lũy đầy đủ, liền muốn xông phá lớn đê, bao phủ cửu châu bát hoang ý vị. Đương nhiên, học đường bên trong cũng tồn tại ngụy trường sinh một vị tinh địch, người này thân thể khác hẳn với thường nhân, gần đây càng là mọc ra nhiều ám văn, chiến đấu thời điểm, ám văn hiện hiện, giống người khoác long lân, cứng rắn như kim thạch. Thỉnh thoảng chiến ý lửa nóng nhìn chằm chằm ngụy trường sinh, lại không biết vì sao, lại sinh sinh đè xuống. Mỗi tháng đứng đấy, ngoại trừ ngụy trường sinh, tất có người này, lại cứ người này là cái bossy, mỗi qua mấy ngày liền khiêu chiến một lần ngụy trường sinh. Đề cập người này, ngụy trường sinh liền có chút đau đầu. Trước ba nguyệt, tự mình kỹ xảo chiến đấu viễn siêu người này, mỗi lần lấy nghiền ép tư thái đánh bại. Bên trong tháng 3, người này mọc ra ám văn, ngụy trường sinh đối phó, liền hơi có chút phí sức. Như là một cái sắp bản đầu, hấp không chín, truy không nát, hơi không cẩn thận, liền sẽ diễn biến thành bền bị khổ chiến. Càng nắm chắc hơn lần thắng thảm trải qua. Liên tục nguyệt, theo ngụy trường sinh đến cơ thể người cực hạn, dễ như trở bàn tay đánh bại hắn về sau, chẳng biết tại sao, bây giờ đã có 2 tháng chưa từng đến đây khiêu chiến. Nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ tuyết lông lống, ngụy trường sinh hơi xúc động. Trong nháy mắt, tự mình đã ở học đường chờ đợi 3 năm. Còn có 2 tháng, liền có thể bước vào võ giả cửa lớn. Thiếu gia, xem chừng thủ hàn. Trước hữu tiểu cho ngụy trường sinh phủ thêm một cái màu đen áo khoác, giòn tan nói. Ngụy trường sinh có chút nhịn không được cười lên, lấy tự mình thể phách, sớm đã nóng lạnh bất xâm, chớ đừng nói chi là cái này khu khu đông tuyết. Cũng không phản bác, ngược lại hỏi, tiểu tiểu, bây giờ tu vi như thế nào? Từ lúc ngụy trường sinh theo bên trong tàng thư các, vì đó đổi một bản thiên la bích thủy chân quyết về sau, nha đầu này liền mỗi ngày chuyên cần không rơi vào. Lấy ngụy trường sinh lúc này kiến thức xem, cái này bản tâm pháp tại đây lớn bên trong tàng thư các, cũng là số một số hai thượng thừa tâm pháp, càng thích hợp nữ tử tu hành. Trước hữu tiểu mang theo một tia đỏ ửng, có chút không kịp chờ đợi muốn biểu hiện ra cho tự mình thiếu gia, tiểu thái bộ chạy đến trong sân, có một cái, giơ lên một tòa ụ đá. Hoan hô nói, thiếu gia ngươi xem, ta đã tu hành đến đệ tam trọng luyện gần. Cái này ụ đá chính là trầm thạch chế, trầm thạch là nguyên từ mỏ bạn sinh vật liệu đá, không có gì khác đặc điểm, duy chỉ có chiếm một cái chỉ chữ. Cái bàn lớn nhỏ ụ đá, không dưới 2-3 cân. Ngụy trường sinh trước mắt đột nhiên sáng lên, trước hữu tiểu thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, lúc này giơ lên to lớn ụ đá. Loại này tương phản cảm giác, đến là cho người một loại khí khái hào hùng bừng bừng, tư thế hiên ngang cảm giác. Trong lòng của hắn cũng có chút kinh ngạc, một năm rưỡi thời gian tu hành đến đệ tam trọng luyện gân cảnh giới, bực này tốc độ, so với ngụy phủ bên trong một chút thiên tài cũng là không kém chút nào, không nghĩ tới, bên người cái này bừng trà đưa nước, chạy trước chạy sau thiếu nữ, tư chất càng như thế chi cao. Không tệ không tệ, dựa theo tiến độ này, tiểu tương lai ngươi cũng có thể trở thành tu sĩ. Ngụy trường sinh không khỏi tán thưởng. Đột nhiên khích lệ ngược lại là đem cái này 13 tuổi thiếu nữ, làm cái đỏ bừng cả khuôn mặt, hồn nhiên động lòng người. Trận này tuyết lớn một cái chính là một ngày một đêm, đột nhiên tuyết chỗ tễ, mùa đông mặt trời tựa hồ kéo gần lại cùng người cự ly, có vẻ phá lệ rõ ràng, phá lệ loa mắt. Tuyết ngừng không bao lâu, Công Tôn Vũ liền dẫn một cái cổ linh tinh quái nữ đồng đến đây bái phòng. Công Tôn huynh hôm nay sao có hào hứng đến chỗ của ta? Ngụy Trường Sinh nhìn một chút nữ đồng, nhiều hứng thú treo gẹo nói. Công Tôn Vũ người này một năm này ngược lại là cùng Ngụy Trường Sinh tương giao rất thân, đi lại có phần cần, bây giờ xem như Ngụy Trường Sinh số lượng không nhiều hảo hữu một trong. Đây không phải thất thất nháo muốn ra cửa thưởng cảnh tuyết. Công Tôn Vũ khỏe miệng cong lên, ngựa khí mang theo nhiều ghét bỏ cùng cương triều, buông tay nói, vừa bạn đi ngang qua ngụy phủ, liền đến đây tự ôn chuyện. Thất thất người này, Ngụy Trường Sinh từng nghe Công Tôn Vũ nhắc qua, là bạch phủ thất trưởng lão tiểu nữ nhi, ngày thường có chút được sủng ái, thất trưởng lão cùng Công Tôn Vũ ông ngoại, tại hai người chưa lúc sinh ra đời, liền chỉ phúc vi hôn, định ra thông gia từ bé. Thanh mai trúc mã một từ dùng để hình dung hai người, không có gì thích hợp bằng. Đột nhiên, Ngụy Trường Sinh nghĩ đến một sự kiện, xích lại gần thấp giọng nói, Công Tôn huynh năm ngoái chuyện này, bạch cô nương có thể biết rõ. Công Tôn Vũ nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, có chút biến thành màu đen, nghiến răng nghiến lợi nói, một vỏ tiêu hoa vũ. Nam đàn Ngụy Trường Sinh cười tủm tỉm nói, nhiều nhất 3 vũ, có thêm sẽ bị lao đầu tử phát hiện. Ngụy Trường Sinh hơi kinh ngạc, Công Tôn huynh lại dự định trộm duy đường chủ rượu. Lời ấy sai rồi, người tu hành sự tình sao có thể gọi trộm đây? Công Tôn Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, con mắt quay mồng mồng hai vòng, nghiêm túc nói, gần nhất không có bao ở miệng, không xem chừng uống cạn sạch, chỉ có thể đánh lao đầu tử thu phong. Huống hồ cái này gọi mượn dùng, các loại về sau ta thành tu sĩ, trả lại hắn vài hũ tốt hơn. Thông minh như ta, là uống cạn một chén lớn. Sau đó nói sang chuyện khác, Trường Sinh huynh cần phải đánh cờ mấy cục. Ta giống như tại trải qua cái này tiểu tử đen liệu, ngày sau hắn hồi tưởng lại sẽ không muốn diệt khẩu đi. Ngụy Trường Sinh em thầm cho vui, không khỏi có chút mỉm cười. Chứng chạc đàng hoàng trả lời, hôm nay cũng không giới, ngươi vẫn là hảo hảo theo ngươi tình nhân cũ thì tốt hơn. Nàng chính là cái cờ dở cái sọn, thua liền khóc cái mũi đi lại. Công Tôn Vũ bĩu môi nói thầm, thật tình không biết phía sau một cái áo xanh nữ đồng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, siết chặt nắm đấm lặng yên tới gần. Thời gian lưu chuyển, Ngụy Trường Sinh 3 tuổi nhập học, bây giờ học đường 3 năm nhoáng một cái mà qua. Trong diễn võ trường, một đám học sinh đang từng đôi chém giết, quyền cước khí giới, thân như cùng, quyền như tiễn, trong lúc huy động vụ vụ xé gió. 21 chương 20, cuối cùng xếp hạng liếc nhìn lại, 6 tuổi Ngụy Trường Sinh người mặc một bộ màu đen trường sam, ngồi dưới tảng cây bên cạnh cái bàn đá, cầm trong tay thư quyển, đang tinh tế phẩm đọc, cùng chung quanh có vẻ hơi không hợp nhau. Mấy năm thời gian, tại luyện nguyên pháp tác dụng dưới, Ngụy Trường Sinh nhục thân khí huyết cường tráng đơn giản không giống nhân loại con non, giơ tay nhấc chân gần vạn cân chi lực. Cùng thời kỳ học sinh tự mình không ít nghị luận, hoài nghi Ngụy Trường Sinh là yêu thú biến thành, hoặc là cái gì thể chất đặc thù. Thật tình không biết, lúc này Ngụy Trường Sinh trong lòng cũng rầu rĩ, tự mình biết tự mình khổ, từ khi nhục thân một khắc không ngừng cường hóa, tự mình ám kình cũng đột nhiên tăng mạnh, đủ để chèo chống khổ chiến một ngày có thừa. Có thể đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa, kình lực càng thêm thâm hậu lại là đưa đến hắn chậm chạp sở không tới hóa kình ngưỡng cửa. Chậm rãi, chung quanh yên tĩnh trở lại. Cái gặp cả người đoạn cao lớn, thân mang màu xám trang phục đồng tử nhanh chân đi hướng Ngụy Trường Sinh. Chung quanh học sinh phần lớn chỉ tới Ngụy Trường Sinh ngực, mà người này vóc người lại cùng Ngụy Trường Sinh sấp xỉ như nhau. Người này chính là học đường ngàn năm lão nhị, Mục Long Giã. Mục Long Giã mạch này, tang tổ từng là Ngụy phủ một nô bộc, sau ngẫu nhiên đạt được cơ duyên trở thành tu sĩ, tại âm thế sư ma triều lúc là Ngụy phủ chiến tử, Ngụy phủ đọc hắn trung dũng, ban cho hậu nhân dòng chính đãi ngộ. Tục truyền tổ tiên chính là Mục Long thị chi lẻ, từng bị thần ma chăn thả qua giao long, nói đến cũng nhiều là trò đùa lời nói, mạch này cũng chưa từng coi là thật. Thằng đến thế hệ này ra Mục Long Giã kẻ này, hắn thở nhỏ khác hẳn với thường nhân, nhưng cùng loài rắn câu thông, thể phách kinh người. Hư hư thực thực viễn cổ huyết mạch khôi phục, tuy nói tuổi tác không đủ, không cách nào phân biệt, có thể tiên sinh từng nói, Mục Long Giã cơ hồ có thể khẳng định có được thể chất đặc thù. Học đường gần trăm người, nếu là nói Ngụy Trường Sinh chiến lược thứ nhất, như vậy người này thì là hoàn toàn xứng đáng thứ hai. Ngụy Trường Sinh, đến chiến. Gần nhất trong một năm, một màn này đã từng xảy ra mấy chục lần có thừa. Ngụy phủ đám người phần lớn tập mãi thành thói quen. Từ khi ra đời ngày lên, Mục Long Giã liền bị đặt vào kỳ vọng cao, đừng nói cùng tuổi bên trong, chính là lớn hơn mình 2 tuổi, cũng từ trước đến nay không có đối thủ, có ai nghĩ được, học đường bên trong gặp trước mắt cái này biến thái. Cũng thuyết văn vật thứ nhất, võ vô đệ nhị, có thể người này vậy mà vững vàng vượt trên tự mình, để cho mình cứ thế mà làm 3 năm thứ hai. Bây giờ học đường kỳ đầy, mấy ngày nữa liền có thể bắt đầu tu hành, Mục Long Giã lại là rốt cuộc gáp chế không nổi chiến ý trong lòng, hy vọng nhất cử rửa sạch chiến tích. Gia Minh, đừng nói giỡn, ngươi đã thua mấy chục lần, mỗi tháng kiêu chiến, mỗi tháng đều bại, ta đối với ngươi đã sớm không có gì hứng thú. Ngụy Trường Sinh trong mắt chỉ có trong tay dị thú chí, ngữ khí đạm mạc nói, muốn khiêu chiến cũng được, nghe nói ngươi mạch này ngự linh nguyên hóa chân giải đang tế luyện yêu thú công pháp bên trong cũng là số 1 số 2, ngươi nếu là thua chỉ cần cho ta mượn quan sát một ngày. Ngươi? Tốt, ta nếu là thua, cho ngươi mượn xem một chút. Mục Long Giã trong lòng chiến dịch mãnh liệt, theo tuổi tác gần, tự thân thể chất đặc thù gần như sắp muốn thức tỉnh, khí lực tăng lên một bậc, đây mới là hắn lại lần nữa khiêu chiến Ngụy Trường Sinh lo lắng chỗ. Mục Long Giã lấy ra một quyển công pháp, đem hắn đặt một bên trên bàn đá. Sau đó nhanh chân đi vào trong sân rộng. Ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Ngụy Trường Sinh. Ba, Ngụy Trường Sinh khép lại trong tay thư quyển, đi vào quảng trường hai tay ôm quyển nói, "Giã Minh, là muốn so quyền cước vẫn là binh khí? Cũng nói ngươi cũng là thể chất đặc thù, khí sâu thiên quân, hôm nay liền liều mạng đục thân quyền cước." Mục Long Giã hai tay giãn ra, một trận bùm bùm tiếng nổ vang truyền ra. Ngụy Trường Sinh cùng Mục Long Giã lướt nhau, chiến ý lập tức cháy bỏng va chạm. Ngụy Trường Sinh chân phải lui bước hơi xoay trái thể, cánh tay trái hơi cong, bàn tay trái nén bàn tay lưỡi đao hướng ra phía ngoài, đầu trái vùng, nhìn Mục Long Giã. Mục Long Giã sớm đã kìm nén không được, quát lên một tiếng lớn, mở ra bước chân vội xông mà đến, thân pháp quỷ dị, giống như long mãng lật, một quyền thẳng đến Ngụy Trường Sinh ngực mà đến, vừa nhanh vừa mạnh, hình phong gào thét, hình như có tiếng long ngâm vần quanh. Phục Long Quyền. Phục Long Quyền chính là Mục Long Giã gia truyền thượng thừa võ kỹ, nghe nói tiên tổ chăn thả giao long lúc, thường xuyên trấn áp giao long giả tính, nộ ra một môn bài pháp. Ngụy Trường Sinh chỉ cảm thấy một cỗ hung ác chi khí đánh tới, thật giống như bị manh thu khóa chặt, không chút hoang mang phía bên trái tránh ra, cái này một quyền thẳng với mặt, đá vụn bể ra, hắn phải chọn đầu gối, đột nhiên lật lên tay phải dựng đứng chấn kích Mục Long Giã dưới xương sườn, mong trái chặt kích phần eo. Thanh Long Thám Trảo. Đây là bên trong tàng thư các ghi lại mấy chiêu tán thủ, bị Ngụy Trường Sinh phát hiện lời cuối sách dưới, ngày thường thường có luyện tập, thủ trưởng va chạm, vậy mà phát ra âm vang mạnh mẽ kim thiết vang lên âm thanh, phản phất thân thể của bọn hắn đều là sắt thép tạo thành. Tốt thể phách, nhanh không giới cùng ta, như thế cũng không cần lưu thủ. Ngụy Trường Sinh không kịp nghĩ nhiều, Mục Long Giã quay người đánh ra một kích đã gần đến trước người. Tay trái Phục Long Quyền, tay phải Kim Cương Quyền, hai loại cương mãnh quyền pháp chiêu thức đại khai đại hợp, tấn mãnh không thao, lại bắt đầu tái phát, bá đạo không gì sánh được. Ngụy Trường Sinh hai tay khép lại, cứ thế mà tiếp nhận một kích này, đây là báo sơn ấn, rất am hiểu phòng thủ, một khi thi triển, tựa như ôm ấp núi xanh, dưới chân mọc dễ. Mục Long Giã mắt thấy phá đi không ra, đang muốn lui về nằm đấm, Ngụy Trường Sinh hai tay biến ảo, chiến ti thủ. Am hiểu cầm nã, kề sát Mục Long Giã, hai tay hướng về đằng sau phía bên trái mãnh lực kéo mang, chân phải hướng về phía trước lập tức xoay người đỉnh bay, vai mang xoay người, Mục Long Giã không kịp biến hóa, cứ thế mà bị Ngụy Trường Sinh té ngã trên đất, bụi mù nổi lên bốn phía. Mắt thấy Ngụy Trường Sinh một kế lăng lệ đá ngang muốn quất vào trên thân, Mục Long Giã song quyền kích địa, mượn lực phản chấn, nhảy lên một cái, trở tay một chiêu phục long quyền, giao long xoay người, thẳng đến Ngụy Trường Sinh bên hông. Ngụy Trường Sinh tuyển nhận biến ảo, trọng tâm hạ thấp, cầu sắt cứng rắn ngựa, hóa chân là quyền, một chiêu bình thường thái tổ trưởng quyền đối oanh mà ra. Mục Long Giã không khỏi khẽ di một tiếng, thái tổ trưởng quyền chính là thế gian một vị quốc chủ truyền cho sĩ binh võ kỹ, thuộc về đê đẳng nhất võ học, chiêu thức cực kỳ đơn giản cứng nhắc, thiếu khuyết biến hóa, bình thường liền trong phủ làm khổ hoạt hạ nhân, cũng rất ít tu luyện môn quyền pháp này. Đồng dạng là thái tổ trưởng quyền, nhưng ở Ngụy Trường Sinh trong tay lại có một loại hoàn toàn khác biệt hương vị, nhất quyền nhất ước, đi thẳng về thẳng, xưa cũ vững chắc, có một loại đại tông sư khí độ, đem thái tổ trưởng quyền tăng lên đâu chỉ mấy lần, thậm chí siêu việt kim cương quyền loại này thượng thừa võ học. Cái gặp Ngụy Trường Sinh hai tay nắm tay, như là hai thanh đại thiết truy, lực đạo kinh người, tựa hồ coi Mục Long Giã là thành cái đinh, truy xuống gõ, lấy cứng chọi cứng, lấy mạnh phá mạnh. Hai người thân ảnh động tác mau lẹ, tung hành tới lui, nhanh như tật phòng, hơi chút tiếp xúc liền lập tức tách ra. Một thoáng thời gian liền đối với đánh hơn 10 mà tính, đường, đường, đường. Từng tiếng vang truyền đến, hai người song quyền va chạm, có thể trông thấy từng tia hỏa tinh bắn tung tóe mà ra. Ngụy Trường Sinh trong lòng có ý, huy sái chiêu thức, chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có thông suốt đồng địa, rất lâu không có chiến đấu sảng khoái như vậy. Mục Long Giã lúc này chỉ cảm thấy một cỗ cương nhu kình lực biến hóa không ngừng, theo va chạm, như là sóng lớn không ngừng vào tới, lại có chút chống đỡ không được, một cái không quan sát, bị đánh lui mấy bước. Chương 21, học đường kỳ mãn mắt thấy Ngụy Trường Sinh thân hình biến hóa, quyền phong đã tới trước người, Mục Long Giã cuốn quýt sử xuất bao sơn ấn, phương pháp này lưu truyền rất rộng, có chút nội tình người, trong nhà đều có cất giữ. Ngụy Trường Sinh chiêu thức lại biến, bắt cực đại thương hóa thương là quyền sử xuất, đồng thời trong đó lại có loại biến hóa, kim cương quyền, thái tổ trưởng quyền, cùng chiến đấu bên trong học đến không chọn bẹn phục long quyền. Hóa mà là một quyền hung hăng quanh ra, mắt thấy cận thân, chiêu thức lại biến, hóa quyền là bàn tay, đầu ngón tay oanh kích Mục Long Giã, một khắc không ngừng, ngón tay cong lên, đốt ngón tay lại đánh, lại biến hóa thành quyền. Một thức này tam biến, chính là mượn kiếp trước thốn quyền kỹ xảo, đúng là cứ thế mà phá vỡ báo sơn ấn. Mục Long Giã bất ngờ, trung môn mở rộng, Ngụy Trường Sinh biến quyền là bàn tay trực tiếp đệm tại Mục Long Giã ngực. Đồng nhiên, trên người có đạo đạo ám văn hiện. Đương, đương, đương. Một thời gian, Mục Long Giã đúng là bị Ngụy Trường Sinh liên kích hơn 10 bàn tay, bị đánh hai chân cách mặt đất, bay ra về phía sau 7-8 mét. Trung điệp rơi xuống đất, chấn lên mảng lớn bụi mù. Đột nhiên, bụi mù bặm mẹo, tựa như ác long xuất uyên, nương theo hô hô tiếng gầm truyền vào trong thai mọi người, một thân ảnh phi tốc bắn ra thẳng đến Ngụy Trường Sinh, 7-8 mét cự ly, chớp mắt liền đến, thân thể cấp tốc kéo động dưới, không khí vậy mà xuất hiện bặm mẹo. Tới tốt lắm. Trong chốc lát, Ngụy Trường Sinh toàn thân cân cốt tể minh, bằng, 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 bằng. Toàn thân lớn gần như là dây cung nổ vàng, chớp bay, rơi khuỷu tay, dưới chân đột nhiên giống một cái, lưng như là đại long cao cao bật lên. Một cỗ lực phản chấn dâng lên, hướng về phía trước phóng ra nửa bước, kéo theo bắp thịt toàn thân, một kích đấm thẳng oanh ra, giống như sụp đổ giống như pháo, ống tay áo ba ba rung động, nhấc lên cuồng mãnh kinh phong. Bành! Cái này một quyền vậy mà đánh ra khí bạo. Bành! Mục Long Giã vung ra nắm đấm mới vừa cùng chi tiếp xúc, một cỗ cứng mãnh, cứng cỏi, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng đột nhiên nổ tung. Giang giác. Mắt trần có thể thấy, Mục Long Giã cánh tay trái hướng về sau bốn cong, sau đó thân hình như là như diều đứt dây cao cao cong lên. Cái này một quyền đại biểu cho Ngụy Trường Sinh lúc này đỉnh phong chiến lực, kết hợp Tam Hoàng Phá Quyền, Bán Bộ Băng Quyền, tăng thêm võ đạo kỹ pháp, như là tồi khô là hủ, đánh ra hai vạn cân hiệu quả. Không bằng Mục Long Giã rơi xuống, Ngụy Trường Sinh hai chân không gối, bắn lên, mang ra cuồng phòng, trên không trung lôi ra một cái bạch tuyến, phát sau mà đến trước, vượt qua Mục Long Giã, lập tức không trung biến hóa thân hình, một kích đá ngang như là chiến phủ, hung hăng nện xuống. Mắt thấy một chiêu này khí thế hung hùng, Mục Long Giã chỉ tới kịp, đem cánh tay phải cong lên, bảo vệ ngực, làm ra phòng ngự tư thái. Bành! Mục Long Giã thân thể như là cao không đá rơi, hung hăng nện ở trung ương diễn võ trường, xoát phá toái tiếng vang lên, tốt nhất bàn đá xanh phá toái ra, hình thành một cái hơn trượng lớn nhỏ cái hố. Ngụy Trường Sinh tùy theo rơi xuống đất, hai tay mãnh nhân nâng lên đến mặt mày ở giữa, chậm chậm ép xuống đến đan điền, một ngụm bạch khí bị chậm rãi phun ra. Trên trận mọi người vây xem một thời gian trở nên yên lặng, Ngụy Trường Sinh vuốt vuốt quần áo, gõ gõ ống tay áo cho bụi, đi đến tiến đến, đem Mục Long Giã đỡ dậy. Mục Long Giã đứng thẳng lôi kéo có chút biến hình hai tay, trầm mặc nửa ngày hỏi, cuống họng có chút khàn khàn, ngươi một chiêu cuối cùng là cái gì? Ngụy Trường Sinh bên cạnh nửa mình dưới, này công đã thiện ở công thành, liền gọi hắn phá sơn vẫn tốt. Dừng một chút lại nói, gia huynh chớ có nản chí, các loại ngươi thể chất thức tỉnh, chúng ta bước lên tu hành, đến thời điểm ngươi có thể lại đến khiêu chiến ta, nói không chừng thắng đây, chỉ là đừng quên mang lên chiến lợi phẩm. Mục Long Giã trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên cười to, đến lúc đó, hy vọng ngươi không cần phải sợ tranh chiến mới là. Sau đó quay người rời đi. Ngụy Trường Sinh có chút tiến lặng, cười nói, gia huynh, chớ có đùa ta buồn cười, tiểu đệ không nghe được trò cười. Tiện tay cầm lấy trên bàn ngự linh nguyên hóa chân giải, lật nhìn vài lần, không khỏi cảm khái, không hổ là tu sĩ công pháp, quả nhiên cao thâm, lấy bách thú vi bình, tế lên giữa người. Đáng tiếc là bộ tàn thiên. Ngụy phủ trung ương một tòa cao lớn trong một lâu, Ngụy Tu Nhai đang tay cầm một quyển công pháp, hai mắt nhìn về phía diễn võ trường, thoải mái cười to, kẻ này đã có mấy phần đại sư phong phạm, Ngụy phủ có người kế tụ. Đang lúc hoàng hôn, tiên sinh đứng ở trước mọi người, hiếm thấy cười nói, đợi ngày mai đi qua vô cùng vô tận ngõ bích, lĩnh ngộ công pháp, các ngươi liền có thể bắt đầu tu hành, nhìn ngươi các loại ngày sau thận trọng làm việc, chớ có để cho ta nghe được tin chết truyền đến. Đám người quan sát, đứng dậy cùng nhau xoay người bái tạ, đồng nói, đa tạ tiên sinh 3 năm dạy bảo tri ân, học sinh khẩn tuân dạy bảo. Tháng 2 mùng 2, vạn vật bừng bừng phấn chấn, mọi việc đại cát, nghi, xuất hành, tế tự. Diễn võ trường, quen thuộc cảnh sát, người khác nhau. Tới, một đạo ngột ngạt thanh âm truyền ra. Ngụy Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, chân trời xuất hiện quen thuộc điểm đen, tia nắng ban mai nhảy ra biển mây một sát, tám ngựa long mã kéo động lâu thuyền đúng hạn mà tới. Che khuất bầu trời, bỏ ra trận trận bóng mờ. Nhìn quanh chu vi, đám người hôm nay đều là quần áo ngăn nắp, áo gấm, cùng bình thường lớn không tương đồng. Ngụy Trường Sinh trong lòng cảm khái và phần, trong 3 năm, tự mình đưa mắt nhìn ba nhóm ngụy phủ con cháu leo lên lâu thuyền, bây giờ, cuối cùng là đến phiên chính mình. Sau một khắc, mang theo còn chưa tan đi đi từng tia mây mù, lâu thuyền chậm rãi dừng sát ở luyện võ trường bên trong, nhấc lên trận trận khí lãng. Kéo kẹt kéo kẹt. Đương theo ổ trục chuyển động thanh âm, một khối rộng lượng làm bằng gỗ bàn đạp bị lâu thuyền buông xuống. Sau đó lâu thuyền bên trong bay ra một vị quần áo hoa lệ trung niên tu sĩ, vẻ mặt tươi cười hướng đi một đám ngụy phủ cao tầng. Tính cả lần này, đã là Ngụy Trường Sinh lần thứ tư nhìn thấy người này. Đột nhiên, Long Mã Phỉ mũi ra một hơi, trêu đến trong phủ mới vừa vào học đệ tử trận trận kinh hô. Ngụy Trường Sinh xem thú vị, những này con ngựa người khoác long lân, sau lưng mọc lên hai cánh, màu đỏ như máu, như là từng tòa 3 tầng lầu nhỏ, càng xem càng cảm thấy thần tuấn. Ngụy phủ tuổi tròn 6 tuổi người, lên thuyền. Đột nhiên, chỉ nghe Ngụy phủ thất gia trầm giọng hét to, vang vọng đám người bên hai. Sau đó cùng trung niên đằng không mà lên, rơi vào lâu thuyền phía trên. Ngụy phủ thất gia tên là Ngụy Tu Tư, chính là phủ chủ Ngụy Tu Nhai cùng thế hệ, tu hành cao thâm, tại Ngụy phủ bên trong cũng là số 1 số 2. Đợi đến Ngụy Trường Sinh bọn người lần lượt leo lên lâu thuyền, kéo kẹt, bàn đạp chậm rãi thu hồi. Đạo đạo long ngâm tại Ngụy Trường Sinh bên tai vang lên, thanh âm khuấy động du dương, tám ngựa long mã tức giận gầm rú, dương cánh phấn chân, kéo động lâu thuyền chậm rãi lên không. Lúc này, lâu thuyền bên trong đột nhiên dâng lên một đạo lồng ánh sáng. Thang đến giữa không trung, một tiếng ầm vang, phá vỡ bức tường âm thanh, như là một đạo lưu quang, ly khai Ngụy phủ phạm vi, hướng về thập vạn đại sơn chỗ sâu bay đi. Thuyền sau một bên, Ngụy Trường Sinh quay đầu nhìn lại, Ngụy phủ đám người đã tiểu nhược con kiến, trong lúc mơ hồ, có đại hắc điểm mang theo một đám điểm đen nhỏ hướng đi một tòa kiến trúc. Hô hấp ở giữa, bị mây mù quay chung quanh, xem chi không thấy. Lâu thuyền phía trên, không được đùa giỡn. Tĩnh tâm chờ đợi chính là. Ngụy Tu Tư xa xa chuyển đến. Trung quanh cảnh sắc như là thời gian qua nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất, lôi ra thật dài lưu quang, biến ảo vô tận, đây là tu vi không đủ, nhãn lực không đủ để bắt giữ cảnh vật bố trí. Chương 22, vô lượng thánh tông ước chừng sau 2 canh giờ, lâu thuyền tốc độ mắt trần có thể thấy chậm lại. Dị thú chí bên trong ghi chép, long mã người, giao long cùng ngựa sinh ra, đỏ lân, móng ngựa, sau lưng mọc lên hai cánh, ngày đi 300 vạn dặm. Như thế tính ra, ngắn ngủi 2 canh giờ, bay ra gần 50 vạn dặm lộ trình. Mau nhìn, thật là nhiều dị thú. Một tiếng kinh hô vang lên, đám người vây đến thuyền một bên, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Thật là nhiều yêu thú, mau nhìn, kia là giao long. Có người chỉ vào trong núi thoáng qua một cái thon dài thân ảnh hô. Ngụy Trường Sinh theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy chung quanh núi xanh mọc như rừng, khí tượng ngàn vạn, cao ngất trong mây, xuyên thẳng thanh minh. Dãy núi chỗ sâu thỉnh thoảng truyền đến kỳ quái tiếng giống, phóng tầm mắt nhìn tới, các loại thượng cổ dị chủng yêu thú khi thì bay ra, khi thì ẩn thân tầng mây, lại tiếp tục quy về thâm sơn. Trong sương khói, mơ hồ có thể thấy được một cái màu xanh giao long, dài ước chừng 700 mét, lộ ra cái lân phiến giáp, đầu có độc giác, chảo sinh tứ chỉ. Vây quanh một tòa núi xanh, xoay quanh mấy tuần về sau, biến mất không thấy gì nữa. Ngụy Trường Sinh trong lòng không hiểu, có chút buồn bực, đây là nơi nào? Như thế nào có như thế nhiều dị thú? Nếu là tìm nhiều đến đây kéo xe, chắc hẳn 10 điểm kỳ phái. Nơi đây chính là vô lượng thánh tông bên ngoài, dị thú phần lớn là trong núi tu sĩ nuôi nhốt. Nhiều năm không thấy, vẫn là như thế hùng vĩ. Thất gia Ngụy Tu Tư mặt lạnh tim nóng, nhìn xem chung quanh dường như cảm thán, dường như giải thích nói. Không đến một nén nhang thời gian, phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa to lớn thành trì. Thành này ước chừng ngàn dặm phương viên, đình đài lầu cát, tiếng người huyên náo, lơ lửng tại quần sân trong, chính là vô cùng vô tận tông để mà tiếp đãi khách lạ làm đúc. Trong ngày thường không ít tông môn đệ tử cũng ưa thích tới đây thành du lịch giao dịch. Vô cùng vô tận ngọc bích chỗ vị trí, chính là ở đây trong thành nhà cao tầng. Lâu thuyền chậm lại, chậm rãi dừng sát ở cự thành 10 dặm bên ngoài trong sân động. Ngụy Trường Sinh thị lực thật tốt, xa xa nhìn thấy có quần áo khác nhau tu sĩ mang theo top 5 top 3 hải đồng bay hướng thành này. Thất gia thanh âm nhàn nhạt truyền đến, đoạn trước nhất cười phi thuyền, thân mang áo trắng, từng cái mặt đơ chính là gian nan vất vả trại, phía sau ngồi tại trong sách vợ gật gù đắc ý, tay cầm thư tịch chính là lớn dễ thư viện, cưới thảm bay, khói mù lượn lờ chính là ngũ độc giáo. Đây đều là thánh tông phóng xạ phạm vi bên trong môn phái, hàng năm cung phụng lớn lượng thiên tài địa bảo, đổi lấy xem ngộ vô cùng vô tận ngọc bích cơ hội, không cần để ý. Đi xuống lầu thuyền, cùng Tĩnh Châu thành lớn không đồng dạng, ngoại giới chính ở vào mùa đông, thiên hàn địa đông lạnh. Thành này trung quanh lại như là một mảnh tịnh thổ, cảm giác không chịu được mùa biến hóa, chu vi thảm thực vật tươi tốt, trận trận gió mát quất vào mặt, không có một chút hàn ý, như là ngày xuân chi dương chiếu rọi ở trên người. Tốt nồng đậm thiên địa nguyên khí, so với Tĩnh Châu thành cao hơn không chỉ gấp 10 lần. Ngụy Trường Sinh hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy phế phủ ở giữa, mắt lạnh một mảnh, thể nội khí thải bị chậm rãi thay thế bài xuất. Nếu là như vậy hoàn cảnh phía dưới tu hành, tiến độ nhanh chóng có thể nghĩ, đây là ngoại thành. Khó mà tưởng tượng Thánh Tông Linh Sơn phía trên là loại nào được trời ưu ái. Có lẽ là nguyên khí nồng đậm nguyên nhân, cổ thụ che trời, không dưới trăm gạo, cảnh cây mở rộng, thiên thê đồng dạng bay thẳng mây xanh, từng đầu gốc cây như là cầu lòng cự mãng quay trùng quanh thân cây. Ước chừng chung trả thời gian, Ngụy Trường Sinh bọn người rốt cục gặp được cự thành toàn cảnh, rung động lòng người. Cổ thành bao la hùng vĩ, tường thành như thương khung hàng rào, liên miên bất tuyệt, giống như là kim thiết tạo thành, dưới ánh mặt trời nổi lên trận trận lãnh quang. Cửa thành cao tới 100 mét, sắc hiện lên màu đỏ thắm, khí thế hào hùng, cực kỳ hùng vĩ. Ở vào trước thành, một cỗ to lớn cảm giác áp bách tự nhiên sinh ra, làm người ta trong lòng một bẩm, không khỏi sinh ra một tia kính sợ. Cựu Linh Thành thật là lớn khí phách, cựu châu sinh linh đều có thể đến. Nhìn xem trên cửa thành ba cái thiết họa ngân câu chữ lớn, Ngụy Trường Sinh hơi xúc động. Trong thành náo nhiệt phồn thịnh, dương cột chạm trổ, cung điện lầu cát, chân bảo phường, xuân phong lâu, thú vương trận, sòng bạc, thiên hương lâu, phàm chỗ phải có, cái gì cần có đều có, cực điểm xa hoa. Trong thành dòng người lui tới, vạn linh hỗn tạp, liếc nhìn lại, cơ hồ đều là tu sĩ. Ngụy Trường Sinh một đoàn người theo thất gia ngụy tu tư một đường tiến lên, không bao xa, liền nhìn thấy một vườn ngự uyển, chiếm địa cực rộng, lâu vũ nguy nga, xen vào nhau có thứ tự, có vẻ mười điểm lịch sự tao nhã. Đây là cái gì địa phương? Nghi hoặc ở giữa, phía trước ngụy tu tư bước chân không ngừng, mang theo đám người đi thẳng vào. Vừa mới đi vào, liền có thị nữ đón lấy, nhìn quanh chu vi, nơi đây lại là một tòa quán rượu. Trong tiểu lâu tiếng người huyên náo, hiển nhiên sinh ý mười điểm không tệ. Làm phiền cô nương chuẩn bị một tòa lớn một chút đình viện, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một đêm. Có lẽ là trước đó tới qua, thất gia xe nhẹ đường quen lấy ra một hồ lô thanh linh đan, trên mặt lộ ra từng tia đau lòng, hiển nhiên nơi đây tốn hao không nhỏ. Chư vị khách nhân, chờ một lát một lát. Thị nữ dường như gặp thường gặp loại này tình huống, không kinh ngạc chút nào, đưa tay tiếp nhận hồ lô nói. Một lát sau, khách nhân xin mời đi theo ta. Thị nữ đem mọi người dẫn đến một tòa ưu tĩnh đình viện, lấy ra một cái lệnh bài giao cho thất gia. Cái này lệnh bài là tòa này đình viện chìa khóa, đình viện tự mang phòng hộ trận pháp, đưa vào chân nguyên liền có thể kích hoạt. Thị nữ trong miệng không ngừng, che miệng cười nói, đương nhiên khách nhân cũng không cần lo lắng, trong thành quy luật nghiêm, cấm đối người khác động thủ. Sau đó thân thể hơi cúi, yên lặng tối lui. Hôm nay chỉnh đốn một đêm, các ngươi điều chỉnh tốt trạng thái, không muốn sinh sự, chậm đợi ngày mai. Một phen căn dặn về sau, thất gia chậm rãi đi ra cửa, cũng không biết rõ đi nơi nào. Đông nhiên hào quang lóe lên, đình viện phía trên xuất hiện một đạo lồng ánh sáng màu trắng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ngụy phủ đám người hai mặt nhìn nhau, đành phải riêng phần mình chọn lựa gian phòng ở lại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Nương theo đông lai tử khí lướt qua trời cao, trong đình viện, ngụy phủ mọi người đã đến đông đủ. Thất gia đứng chắp tay, thanh âm hơi có vẻ trầm giọng nói, một lát tiến vào ngọc lâu, cũng tranh thủ làm được cao nhất vị trí, cự ly vô cùng vô tận ngọc bích càng gần, hiệu quả càng tốt. Đi tranh, đi đoạt. Đám người cùng kêu lên đồng ý ra quán rượu. Thất gia không biết rõ xử cái gì thần thông, Ngụy Trường Sinh chỉ cảm thấy tay chân mất đi khống chế, theo thất gia bộ pháp, thân hình chớp động, hướng về trung ương ngọc lâu mà đi. Số trăm dặm một lát mà tới. Hôm qua đám người xa xa trông thấy qua lâu này, lúc ấy còn chưa đủ là lạ, nhìn núi làm ngựa chết, đến phụ cận mới phát giác lâu này cao lớn, lâu này chiếm diện tích trước chừng mấy chục mẫu, thân tháp điểm 9 tầng, xuyên thẳng vân tiêu, một cái nhìn không thấy đích. Cả tòa ngọc lâu dường như linh ngọc luyện, một thể thành hình, sắp hiện lên trắng như tuyết, không có chút nào khe hở. Toàn thân bị tường quang bao phủ, tháp sát hình như măng mùa xuần, thon gầy thẳng tắp, đỉnh tháp như đóng, tầng thân mái hiên trên treo có mấy con dị thú pho tượng, chẳng biết tại sao, Ngụy Trường Sinh luôn cảm thấy pho tượng lúc nào cũng có thể sẽ sống tới đánh giết địch nhân. Lúc này, ngọc lâu bên ngoài đã tụ tập không ít người, đám người lập thân trước lầu kiên nhẫn chờ, đều là trầm mặc không nói. Đợi cho từng cái môn phái lần lượt bay tới, toàn viên đến đông đủ, liếc nhìn lại có hơn 2000 người. Hưu. Một đạo cấp tốc tiếng xé gió truyền đến, ngọc lâu trước đột nhiên xuất hiện một vị áo bào đen lão giả, râu tóc đen trắng hỗn hợp, bên hông treo một khối màu mực ngọc bội. Tay cầm một quyển không biết tên sách, liếc nhìn đám người,